Chương 101, được Hắc Phong kỵ người được thiên hạ 2, chương 101, được Hắc Phong kỵ người được thiên hạ 2, hắn cũng không muốn có dạng này một cái đối thủ, quá kinh khủng. Coi như Liễu gia mạnh hơn Mạc gia một ít, có thể trấn áp Hắc Phong kỵ, nhưng đến lúc đó sợ cũng hội nguyên khí đại thường, đây không phải hắn muốn xem đến. Ân, ta cái này sắp xếp người tiếp tục tìm kiếm. Trưởng lão gật gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là không muốn cùng đối thủ như vậy là địch. Đối phương tới lui không gió, hành tung căn bản không thể phỏng đoán. Trọng yếu nhất chính là thực lực quả thực dọa người, hai cái có thể so sánh với kết đan cảnh cường giả công kích, thế mà bị bọn hắn cho giết vừa chết vừa trốn, cái này ai có thể làm được. Lúc này Vương gia, linh cảnh tiên sinh nhẹ lay động vào lồng, đối Vương gia gia chủ nói: "Cái này Hắc Phong kỵ quả thực bất phàm, lấy chúng ta bây giờ thể lượng, sợ là đều không thể để hắn đầu nhập vào, nếu là có thể hợp tác, ngược lại là một cọc chuyện tốt, tối lên có thể tại giai đoạn trước, tránh đi cùng bọn hắn xung đột, chờ Diễm Nhi trưởng thành lời nói, liền không cần phải lo lắng." Kia tiên sinh nhưng có biện pháp nào? Vương Nhạc đội bằng nói, Vương gia năm đó đồng dạng tham dự qua vây quét Hắc Phong kỵ, bất quá đương sơ cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bây giờ lại là để hắn sợ mất mật. Gia chủ yên tâm, chúng ta quân đội tại Hồng Châu cảnh nội tiến quân thần tốc, đã cướp đoạt nửa bên Hồng Châu, đại quân số lượng càng là đạt tới mấy chục vạn, mà lại Diễm Nhi sư phụ đã đến, Hắc Phong kỵ cho dù cường đại, cũng sẽ không theo chúng ta cứng đối cứng, bọn hắn rốt cuộc nhân số có hạn. Chỉ cần gia tộc làm từng bước làm việc, đến lúc đó lại thu phục Lục Uyên, nhất thống Tam Châu chi địa, Hắc Phong kỵ cũng sẽ không bước lên lưỡng bại cầu thương nguy hiểm đến báo thủ. Tiên sinh nói đúng lắm. Vương Nhạc liền vội vàng gật đầu. Một trái tim rốt cục buông xuống một chút, nhưng lại có chút hối hận, lúc trước nếu là chiêu mộ Hắc Phong kỵ lời nói, kia mình bây giờ liền sẽ không như thế bị động. Cố gia, Cố Tích Phiên cưỡi chiến mã, đang cùng theo gia tộc trưởng bối phận, tiến về trấn áp phản quân, trên lưng ngựa Hồng Diệp có chút lo lắng nói: "Tiểu thư, thật không nghĩ tới Hắc Phong kỵ bây giờ trở nên mạnh như vậy, về sau chúng ta nếu như gặp phải nên làm cái gì?" Nàng cực kỳ sợ hãi, rốt cuộc bây giờ dạng này là thế, chỉ nếu không phải mình trận doanh, ngày sau giao thủ liền rất có thể sẽ gặp được. Lo lắng có làm được cái gì, thật tốt ứng đối chiến đấu kế tiếp đi. Gia tộc thế nhưng là hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đem Vũ Châu phản quân tiêu diệt. Cố Tích Phiên vẫn như cũ mặc thành kim sắc giáp trụ, dáng người bây giờ càng hiển hoàn mỹ, trên mặt mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành. Bàn tay đặt tại trên chuôi đao, ánh mắt nhìn về phương xa lúc, trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Cũng không biết hiện tại Lục Uyên như thế nào, Hắc Phong kỵ thế nhưng là từ Vân Châu lập nghiệp, Lục Uyên ở nơi đó nếu là tới đụng phải lời nói, coi như nguy hiểm. Mà Hồng Diệp tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, lúc này hoảng sợ nói: "Tiểu thư, ngài nói Lục Uyên sẽ không gặp phải Hắc Phong kỵ a?" Làm Cố Tích Phiên bên người chi kỷ người, nàng tự nhiên biết tiểu thư tâm tư. Hồng Diệp đối Lục Uyên cũng rất có hảo cảm, hy vọng hắn sẽ không có sao chứ. Cố Tích Phiên thở dài một tiếng liền không nói thêm gì nữa, bây giờ khoảng cách song phương xa xôi, hơn nữa còn không thuộc cùng một trận doanh. Nàng liền là muốn hỗ trợ đều lực bất tòng tâm, hiện tại chỉ hy vọng Lục Uyên sẽ không xảy ra chuyện. Mà liền tại các phương cũng đang thảo luận chuyện này thời điểm, Đại Ngu không biết lúc nào truyền ra một câu, lần nữa đem Hắc Phong kỵ mang tới đỉnh phong. Đến Hắc Phong kỵ người được thiên hạ, ai cũng không biết những lời này là ai nói ra được, nhưng lại như một trận gió truyền khắp toàn bộ Đại Ngu cảnh nội, hơn nữa còn đạt được rất nhiều người tán thành. Rốt cuộc, thế gia tại quá khứ là không người nào dám động, hiện tại không chỉ có là động, hơn nữa còn đem toàn bộ Mạc gia từ Đại Ngu xóa đi, cho nên Hắc Phong kỵ vào lúc này danh tiếng đã vượt trên bất kỳ một thế lực nào. Mà đối với những này, Lục Uyên cái này kẻ đầu têu thì là cũng không thèm để ý, hắn trở lại Hồng Đô phủ về sau, nghe Bạch Diễn hồi báo các phương diện nghe đồn, trên mặt hiện hiện nụ cười. Không nghĩ tới, lần này làm động tĩnh hơi lớn, ngược lại là đã dẫn phát nhiều chuyện như vậy. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị để Hắc Phong kỵ địa thấp. Hiện tại hắn thiếu quyết mạng, rất nhiều chuyện đều muốn từng bước một hoàn thành, cũng tỉ như cái này Vân Châu, nếu như Lục Uyên muốn cướp đoạt lời nói, tuyệt đối không phải trực tiếp phát binh đem hủy diệt đơn giản như vậy. Không nói Liễu gia hiện tại trên danh nghĩa đồng dạng là triều đình quan biên, chỉ cần lao hoàng đế bất còn, hắn liền không thể cùng đối phương co xung đột, liền nói Liễu gia chiến hạm, liền làm một cái phiền phái rất lớn. Muốn đem hủy diệt, nhất định phải đem Liễu gia chiến hạm cũng toàn bộ nuốt hết, đây đối với hiện tại Lục Uyên, đường phải đi còn rất dài. Rốt cuộc, hắn mới vừa vặn cất bước. Căn cứ phỏng đoán, trong tay mình chiến hạm có thể đạt tới mấy chục chiếc, mới có thể cùng Liễu gia hạm đội trực tiếp cứng đối cứng. Hiện tại lời nói, trên lệnh còn rất lớn, cho nên hắn chính sách chính là mình cầu lấy phát dụng, để Hắc Phong kỵ bốn phía cướp đoạt, mau chóng bổ sung quân bị. Tại Lao Hoàng đế triệt để băng hà trước đó phát triển, bằng không mà nói chờ thiên hạ thật loạn, sẽ rất nguy hiểm. Đại nhân, chúng ta có phải hay không đến lượt tay kiến tạo chiến hạm rồi? Bạch Diễn đã có một ít không thể chờ đợi, chủ yếu là chiến hạm tạo nên lời nói. Hồng Đô phủ kinh tế sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mà lại, Lục Uyên lo lắng, hắn cũng lòng tựa như gương sáng, hiện tại bọn hắn liền là đang cùng thời gian thi chạy, tại Lao Hoàng đế băng hà trước phát triển. Nếu không đến lúc đó, sẽ ở vào rất nguy hiểm cục diện bên trong. Liêu gia nhìn chằm chằm, một mực cửu thị Lục Uyên, Vương gia đồng dạng có thu phục Lục Uyên tâm tư, đối mặt hai cái này địch nhân, lấy hiện tại Hồng Đô phủ thực lực, muốn cứng đôi cứng căn bản không có khả năng. Lục Uyên có lẽ có xông ra vòng vây khả năng, nhưng toàn bộ Hồng Đô phủ, sợ là cũng đã trở thành một vùng phế tích. Đây không phải bất luận kẻ nào muốn xem đến. Bạc đã nhọc cò, chuyện này ngươi phụ trách giám sát, cần vật liệu tìm Tôn gia ra ngoài mua sắm là được. Lục Uyên gật đầu nói. Sau đó, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, học sinh của ngươi tới rồi sao? Chiến hạm này có năm chắc tạo ra tới sao? Đã tới, bản vẽ cũng nhìn qua, hắn nói không có vấn đề, trong vòng một năm nhất định khiến dưới chiến hạm nước, bất quá điều kiện tiên quyết là đại nhân đến cho hắn phân phối đầy đủ nhân thủ. Cái này đơn giản, để hắn ở các nơi chiêu mộ là được, muốn dùng nhiều ít người, liền dùng nhiều ít người, nha môn tự nhiên là sẽ không thiếu bọn hắn quân tiền. Lục Yên vung tay lên, phóng khoáng nói, bây giờ có tiền, ngoại trừ mỗi tháng thu nhập bên ngoài, trong sổ sách còn có hơn 3000 vạn lượng bạc, hắn tự nhiên là có lực lượng. Bạch Diễn nghe hắn nói như vậy, cao hứng nói ta cái này đi an bài. Sau đó liền lui xuống. Lục Yên thì là ngồi trong phòng khách, một vừa uống rượu, một bên cân nhắc tiếp xuống vấn đề. Chế tạo chiến hạm sự tình là giải quyết, nhưng là hắn còn phải bồi dưỡng một nhóm chiến hạm bên trên có thể xuống nước thủy quân a, cái này cũng phi thường trọng yếu. Rốt cuộc chỉ có chiến hạm, không có thích hợp quân đội, ở trên biển cũng không phát huy ra tác dụng. Nghĩ tới đây về sau, chính là quyết định bình tĩnh lại, tại thí luyện trận bên trong tiếp tục tăng lên mình, nếu như có thể tìm được cái gì, trợ lực mình đột phá, hoặc là có thể mau chóng thao luyện ra một nhóm thủy quân phương pháp liền tốt. Nghĩ tới đây về sau, liền chuẩn bị về phòng luyện công. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới quay người lúc, Triệu Vũ liền đi tới lại nhân, Tôn gia hạ nhân đến thông tri. Đại tiểu thư để ngài buổi tối sang ăn cơm. Nếu như là những người khác, Lục Yên tự nhiên là lười đi. Rốt cuộc thân phận của hắn bây giờ cũng không phải ai cũng có tư cách mời. Nhưng Lục Dung nhưng khác biệt, Lục Yên tự nhiên là ngoan ngoãn đáp ứng. Nếu như hắn không dám đi lời nói, đối phương sợ là liền sẽ trực tiếp đánh lên nha môn. Liền xem như hắn cũng chỉ có thể là thủ lấy. Nhìn sát trời một chút, đã nhanh đen, liền đối Triệu Vũ nói: Ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta cái này lên đường đi. Nói xong về sau, Lục Yên sờ lên trong tay chữ vật giới chỉ, sau đó mấy cái đồ chơi nhỏ liền xuất hiện ở lòng bàn tay, một cái là ngọc trâm. Đây là từ Mạc gia thu được tới, xem như một kiện không sai pháp khí hộ thân, mang theo liền xem như người bình thường, cũng có thể ngăn trở tiên tiên cao thủ công kích. Còn có một viên dưỡng tâm châu, Lục Yên chuẩn bị mẫu thân, có thể tạo được vận dưỡng tâm mạch hiệu quả, có lẽ có thể để cho mẫu thân chuyển biến tốt đẹp một chút. Lúc này trong lòng không khỏi cảm thán, mình vẫn là quá yếu ớt một ít, nếu như thực lực đủ cường đại lời nói, có lẽ có thể nghĩ biện pháp cứu chữa tốt mẫu thân. Đoan Mục Giã được mời đi Tôn gia nhìn qua mẫu thân bệnh tình, hắn từng nói nếu như là pháp lực cùng nhục thân không có bị phong ấn tình huống dưới, hẳn là có thể nếm thử khôi phục Lục Yên mẫu thân. Nhưng là hiện tại bất lực. Thở dài một tiếng về sau, Lục Yên đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Mà Triệu Vũ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, mang theo hộ vệ đi theo phía sau. Nơi đây khoảng cách Tôn gia cũng không tính xa. Xuyên qua hai con đường về sau, liền đến Tôn gia trang viên ngoại. Thủ vệ gia đình nhìn thấy Lục Yên về sau, vội vàng kích động nói gặp qua đại nhân, ta cái này đi thông chi lão gia. Lục Yên thì là khoát tay một cái nói không muốn huy động nhân lực, ta chính là trở lại thăm một chút, ngươi làm việc của mình liền tốt. Hắn cũng không muốn trở về ăn bữa cơm, bên người lại xuống lại một đám người, thực sự không được tự nhiên. Gia đình nghe dặn dò về sau, đương nhiên không dám nói thêm gì nữa, kính cẩn nói tuân mệnh. Lục Yên sửa sang lại quần áo về sau, liền hướng về tỷ tỷ sân nhỏ mà đi. Hiện tại, Lục Dung địa vị nước lên thì thuyền lên, Tôn Tiêu Tức thì bị coi như nhà tộc người thừa kế đến bồi dưỡng, cho nên bọn hắn sân nhỏ là trừ Tôn trưởng lĩnh bên ngoài lớn nhất. Thậm chí còn cố ý sắp xếp người tại sân nhỏ khía cạnh mở ra một cánh cửa, nhiều kiến tạo một tòa vườn hoa, thuận tiện Lục Yên cháu trai chơi cùng luyện võ. Lục Yên mới vừa vào cửa sân về sau, nha hoàn liền đón gặp qua cứu gia. Thì ta đâu? Chính trong phòng ngồi tiếp nhị phòng di nương uống trà đâu? Nhị phòng, dĩ nhiên chính là Tôn Chiết Thiếp thất tử Hồng Ngọc, bây giờ đối phương thế nhưng là nghĩ đến pháp định vợ Lục Dung. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến, vẫn không quên mang theo muội muội từ Ngọc Linh. Chương 101, được Hắc Phong kỵ người được thiên hạ, 3, chương 101, được Hắc Phong kỵ người được thiên hạ, 3, liền là hy vọng Lục Dung có thể tại Lục Yên trước mặt nói một chút lời hữu ích, cho nên dù là Lục Dung không thế nào phản ứng hai người, bọn họ cũng chiếu đến không lầm. Đối với đây, Lục Dung cũng không có cách nào, dù sao cũng là Tôn Chiết Thiếp thất, cũng coi là người một nhà, người ta mặt nóng đó lấy, nàng thật đúng là làm không được trực tiếp đuổi người. Tôn Chiết bây giờ tại vì Lục Yên làm việc, cũng coi là tận tâm tận lực, mặt mũi này không rất cho, mà lại đối nàng cũng rất là nhiệt tình, mỗi lần ra ngoài trở về, đều sẽ cho bọn hắn một nhà chuẩn bị lễ vật, đạo lý đối nhân xử thế làm rất không tệ. Lục Yên nghe nha hoàn về sau, gật gật đầu liền để nàng lui xuống, sau đó liền trực tiếp hướng về trong phòng đi đến. Kinh Lưu, theo phòng cửa bị đẩy ra, hắn thân ảnh cao lớn hiện hiện ra về sau, từ Hồng Ngọc tỷ mỗi hai người đầu tiên là giật mình, sau đó liền thi lễ một cái. Gặp qua cứu gia. Hiện tại bọn họ nhưng không có lúc trước kiệt nào. Đặc biệt là từ Ngọc Linh, trong con ngươi càng là chớp động kích động, nàng sợ dĩ mỗi ngày đến, chính là vì có thể để Lục Dung tại Lục Yên trước mặt, cho mình phu quân như một cái chức vị. Từ Ngọc Linh cuối cùng vẫn là gả cho Tôn Chiết lúc trước giới thiệu thập trưởng, nhưng là theo chiến loạn liên tiếp phát sinh, tại một loạt biến cố bên trong, vốn đang xem như không sai bộ liếng, cũng triệt để trở nên một nghèo hai trắng. Cố gia rút đi về sau, phu quân của hắn liền thoát ly thành vệ quân, trong nhà cửa hàng cũng bị cắt đoạn, hiện tại liền dựa vào lấy tỷ tỷ tiếp tế sinh hoạt. Bây giờ hồi tưởng lại quá khứ, nàng đều không dám con mắt đi xem Lục Yên, lộ ra cực kỳ nhát gan. Lục Yên gật gật đầu, các ngươi đi về trước đi, ta có một số việc cùng gia tỷ nói. Lời nói của hắn rất bình thản, nhưng từ Hồng Ngọc tỷ bội hai người cũng không dám nhiều lời, vội vàng nói vậy chúng ta liền cáo lui. Tiếng nói vừa ra liền thối lui ra khỏi gian phòng. Đối cái này tỷ bội hai người, Lục Yên cũng không cảm bạo, bọn họ hai người lúc trước đối tỷ tỷ mình thái độ, trong lòng cũng rất rõ. Chỉ là thân phận hôm nay, đã không thích hợp hắn lại nhiều nói. Theo từ Hồng Ngọc tỷ bội ly khai về sau, Lục Yên liền đặt mông ngồi xuống ghế, nhìn xem ân cần cho mình châm trà tỷ tỷ nói. Ngài cũng đừng bận rộn, ta cháu trai đâu? Ngươi cháu trai từ khi ngươi dạy hắn học võ về sau, hiện tại liền sợ ngươi, biết ngươi hôm nay một tới, trốn đến hắn ra bên kia đi. Lục Dung đem chén trà đặt ở Lục Yên phía sau người cười nói. Lục Yên thì là lộ ra bất đắc dĩ thằng danh con này, hiện tại cũng bắt đầu trốn tránh ta. Ngươi liền không thể thiếu để hắn thụ điểm tội a, mình nhìn xem không đau lòng. Lục Dung cau mày thay con trai nói chuyện. Bây giờ tại đây loạn thế, thực lực càng mạnh càng an toàn, mà lại hắn là cháu ngoại của ta, về sau trưởng thành muốn gánh chịu sự tình cũng không giống, hiện tại không nghiêm khắc điểm, về sau làm thế nào đại sự. Nhưng A Huyên nói rất đúng, như thế điểm khổ đều ăn không vào đến sao được, về sau còn thế nào phụ tá hắn cứu cứu, đều là ngươi ngày bình thường quá đã quen. Tôn Tiêu từ bên ngoài đẩy cửa đi đến mở miệng nói. Hắn hôm nay đối Lục Uyên thế nhưng là bội phục cực kỳ, mà lại mơ hồ cũng biết một chút tâm tư của đối phương, chính mình cái này em vợ, làm ưu tính lấy thiên hạ đi. Con trai càng là ưu tú, lại thêm cái tầng quan hệ này, về sau địa vị cũng sẽ càng cao, nếu quả thật Lục Uyên thành công, không nói phong vương, làm quốc công hẳn là không vấn đề quá lớn. Dù là không thể leo lên vị kia vị trí, lấy Lục Uyên thực lực bây giờ, lựa chọn một cái minh chủ đầu nhập vào, về sau địa vị cũng sẽ không thấp. Cho nên, Lục Uyên càng là yêu cầu nghiêm ngặt, đã nói lên càng xem nặng con trai, hắn cao hứng còn không kịp, làm sao lại ngăn cản. Các ngươi hai cái ngược lại là cùng một ruột, ngược lại đem không phải đẩy lên trên người ta, không một cái tốt. Lục Dung không làm. Nhìn xem trượng phu cùng đệ đệ dạy dỗ. Nghe được nàng nói như vậy, Tôn Tiêu không lên tiếng, quá khứ hắn liền để lấy thế tử, huống chi là bây giờ. Lục Yên chỉ có thể xấu hổ uống trà, đối tỷ tỷ này, hắn là không có chút nào biện pháp, tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói tỷ, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật, ngươi nhanh beo lên thử một chút. Sau khi nói xong, liền lấy ra chuẩn bị xong cây châm. Phía trên lưu quang chớp động, linh khí ẩn ẩn phát ra. Nhìn xem liền không phải là phàm vật. Cái này không rẻ đi, về sau cũng không thể xài tiền bậy bạn. Lục Dung ngoài miệng nói như vậy, tay lại cực kỳ thành thật đem cây châm tiếp nhận, từ Tôn Tiêu cho nàng đeo ở trên đầu. Bất quá sau một khắc, cái này cây châm tất cả ánh sáng đều vào lúc này ẩn nặc bắt đầu, nhưng vẫn như cũ xa hoa lộng lẫy. Xem được không? Lục Dung đối Tôn Tiêu nói. Ngươi mang cái gì đều xinh đẹp. Cái sau cười ha hà nói. Nhìn xem bọn hắn như thế, Lục Yên cũng chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Đón lấy, Lục Dung liền vui vẻ đi đặt mua buổi tối đồ ăn đi. Tôn Tiêu thì là buổi tiếp Lục Yên nói chuyện, khó được tập hợp một chỗ. Người một nhà hàn huyên rất nhiều, tại yến hội nhanh tán đi thời điểm, Tôn Trường Linh cũng mang theo hai đứa con trai đến bài kiến. Hiện tại Tôn gia lão gia tử này, tại không có tới lo lắng về sau, sắc mặt lại càng phát hồng nhuận bắt đầu. Cả người lộ ra cực kỳ tinh thần. Thẳng đến đêm khuya về sau, Lục Yên đem dưỡng tâm châu tự mình đeo tại ngủ say trên người mẫu thân, mới cáo từ ly khai. Sau đó còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn không thể không nắm chặt thời gian. Chờ trở lại phủ đệ về sau, Lục Yên chuyện làm thứ nhất, liền là tiến vào mật thất tu hành. Trải qua mạc gia chiến đấu về sau, tuổi thọ của hắn gia tăng đến hơn 30 năm. Có thể nói là có đầy đủ lực lượng. Vừa bước vào sân thí luyện, tình cảnh trước mắt cùng bên tai truyền đến tiếng ồn ào âm, liền để lông mày không khỏi nhăn lại. Bây giờ, mình không phải trên thuyền, không biết lúc nào đi tới bên bờ, người xung quanh rất ít, chỉ có mấy trăm người dáng vẻ. Mỗi người trong mắt đều ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đón lấy, liền nghe được người cầm đầu mở miệng nói Kim Triều người vì đối phó chúng ta thủy sư, tìm người luyện chế ra một nhóm thủy mạch đan, bây giờ ngay tại trên đường, nhiệm vụ của chúng ta liền là không tiếc bất kỳ giá nào, đem nhóm này thủy mạch đan cho cướp. Nếu như chờ bọn hắn đưa đến Kim Quân doanh địa, bị hắn phục dụng lời nói, chúng ta ngăn cản nhiệm vụ, sợ là liền khó mà hoàn thành. Hàn tướng quân nói, hoàn thành nhiệm vụ lần này người, về sau trong nhà lão tiểu, liền là thân nhân của hắn, nếu như có thể còn sống trở về, tất cả mọi người thăng liền ba cấp. Cho nên lần này lấy ra bản lãnh của các ngươi đến. Thủy mạch đan. Lục Yên trong đầu óc, trong nháy mắt nổi lên đan dược này tin tức. Thủy mạch đan là Kim Triều quốc sư luyện chế một loại cường đại đan dược, vô cùng chân quý. Sau khi phục dụng có thể để người trong thân thể vận dưỡng ra một đầu thủy mạch, tại giang hải bên trong chiến đấu như giống trên đất bằng, cưỡi chiến hạm chém giết, càng là không có vấn đề. Nếu như loại đan dược này thật bị Kim Quân phục dụng lời nói, đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn tổ kiến ra một chi tinh nhuệ thủy quân, đến lúc đó lấy bọn hắn chỉ là 8.000 người ngăn cản đối phương 10 vạn, kia cơ hội liền không khả năng. Cho nên chỉ có thể là thành lập một chi đội cảm tử, đem đan dược cho cướp, liền xem như cướp đoạt không đến, cũng nhất định phải hủy. Lục Yên trong con ngươi tinh mang chớp động, nếu như mình có thể được đến nhóm này đan dược, chẳng lẽ có thể lập tức thao luyện ra một chi thủy quân tinh nhuệ? Phải biết thao luyện thủy quân thế nhưng là một cái chuyện rất phức tạp, cần tư nguyên càng là nhiều vô số kể. Muốn đạt tới Liêu gia như thế quy mô, càng không phải chỉ là nói xuông. Liền xem như có chiến hạm, cũng phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể bồi dưỡng được, mà trong đoạn thời gian này, nếu như cùng Liêu gia trở mặt lời nói, liền nhất định sẽ bị áp chế. Hiện tại tốt, cấp đoạt thủy mạch đan, hết thảy vấn đề đều giải quyết. Nghĩ tới đây, Lục Yên trong con ngươi chớp động ra ánh sáng. Sau đó, theo kia gọi hàng tướng lĩnh, bắt đầu phân phối nhiệm vụ về sau, tất cả mọi người tránh né tại hai bên trong rừng. Qua không được bao dài thời gian, một chi đội xe liền chậm rãi đến. Hộ tống người đều là Kim Triều tinh nhuệ, bọn hắn cưỡi tại trên chiến mã, mặc trên người đen như mực giáp trụ, bên ngoài còn bọc lấy da thú, toàn thân đều bị che kín, chỉ là một đôi mắt hiện lộ ra. Người người đều nói cái này Kim Triều kỵ binh tinh nhuệ, bây giờ nhìn đến xác thực như thế, xem bọn hắn trang trí, cầm đầu hẳn là một vị vạn phụ trưởng. Hắn rất cường tráng, giống như núi, ngồi xuống chiến mã so Lục Yên thủ hạ tọa kỵ cũng không kém. Trong tay dẫn theo một thanh lang nha đồng, cụ thể tu vi còn không rõ ràng lắm, nhưng nhất định không kém. Nhìn ra hẳn là một vị thể tu, trong thân thể nồng đậm khí huyết chi lực tràn ngập, thỉnh thoảng hiện lộ, phóng lên tận trời lúc giống như lang yên. Mang trên mặt màu đồng xanh mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, nhưng từ trong con ngươi phát ra hung quang có thể kết luận, người này nhất định là cái giết phôi. Giết. Nhưng vào lúc này, quân tống tướng lĩnh ra lệnh, đồng thời thứ nhất liền xông ra ngoài, trong tay hắn dẫn theo một thanh kiếm, thân thể tại không trung chớp động. Lục Yên ánh mắt lóe lên, đối phương đúng là một tôn kết đan cảnh cao thủ, kiếm khí tung hành, phô thiên cái địa mà ra. Kim quân tướng lĩnh giống như đã sớm chuẩn bị. Lang nha bổng bung ra, những nơi đi qua tàn ảnh tung bay, hiện lộ ra sói xanh hư ảnh, tiếng gầm gừ chấn nhân tâm phách. Lục Yên thấy cảnh này về sau, kinh ngạc đồng thời cũng xuống tới. Chương 101, được Hắc Phong kỵ người được thiên hạ, 4, chương 101, được Hắc Phong kỵ người được thiên hạ, 4, trực tiếp xuất hiện tại một tên kim triều kỵ binh trên đỉnh đầu, lưỡi đao tỏa ra hắc sắc quang mang. Rơi xuống thời điểm, băng lãnh khí tức để người ngạt thở. Đang, kia kim binh vừa mới giơ lên trong tay trường thương, liền bị ngay cả người mang theo binh khí chém thành hai nửa. Nồng đậm huyết vụ phiêu tán tại trên người Lục Yên, hắn không chút nào dừng lại, chỉ là tiếp tục hướng phía trước trùng sát. Bốn phương tám hướng đều là kỵ binh, giống như là ngọn núi đồng dạng hướng về hắn mạnh mẽ đâm tới. Móng ngựa giẫm đạp mà xuống, mặt đất phát ra trận trận một ngạt thanh âm. Lục Yên tại trong đám người tả hữu ghé qua, mỗi một lần giơ đao lên phòng, đều sẽ mang đi một người tính mệnh. Động tác tơ lụa, nhưng lực công kích rất khủng bố. Sau một lát, liền mò tới vận chuyển đan dược bên cạnh xe ngựa, cũng không nhiều làm do dự, nhấc lên hai cái giường, liền biến mất tại nguyên chỗ. Lần này mục đích là cướp đoạt đan dược, cũng không phải là vì giết người, cho nên hành động rất nhanh. Ầm. Vừa tới đến thế giới hiện thực, bên hai liền vang lên một ngạt thanh âm, ánh mắt nhìn thời điểm, liền phát hiện hai cái chứa đựng đan dược cái giường xuất hiện ở trước mặt. Mở ra sau khi, bên trong là từng cái bình thuốc, Lục Yên đại khái đến một chút, mỗi cái bình thuốc bên trong lấy 10 cái đan dược, mỗi cái giường đặt vào trên 100 bình thuốc. Nói cách khác, mỗi một giường đều có là 1000 viên thủy mạch đan. Đó lấy, Lục Yên cũng không do dự, lần nữa tiến vào sân thí luyện bên trong, chi quân đội này vận chuyển đan dược không ít, toàn bộ đội ngũ kéo rất dài. Đầy đủ Lục Yên lấy dùng. Mà liên tại Lục Yên kiệt lực tranh đoạt đan dược lúc, bây giờ ngoại giới cũng loạn tung tung kẹo. Lục Yên bê quan tháng thứ nhất, vương gia chiếm hơn nửa Hồng Châu lãnh địa. Tháng thứ hai, bọn hắn cướp đoạt Hồng Châu, đại quân nhân số tại trong thời gian thật ngắn, liền gia tăng đến 30 vạn người, mà lại cao điệu tuyên bố, thu hoạch được tiên môn ủng hộ. Đạt được lượng lớn tư nguyên tăng lên thủ hạ chiến sĩ. Mà Trung Đồng cũng danh tiếng vang xa, hắn tại trong chiến đấu nhiều lần xung phong đi đầu, tại thể chất bị kích phát về sau, lại có sư phụ dạy bảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại tiên thiên đỉnh phong thời điểm, liên tiếp chém giết mấy vị luyện khí kỳ cao thủ, đem Lục Yên tên tuổi đều trùng xuống, rất nhiều người cho rằng, hai người lần nữa giao chiến, thua trận nhất định sẽ là Lục Yên. Đến tháng thứ ba, vương gia uy thế đạt tới đỉnh phong, Trấn Sơn quân tại bọn hắn bức bách hạ lựa chọn đầu hàng, đến tận đây vương gia thu hoạch được hai châu chi địa. Trung Đồng tu vi cũng đạt tới luyện khí, để vương gia có loại như mặt trời ban trưa cảm giác, xem như bây giờ trong phản quân, cường đại nhất một chi. Mà cũng ngay lúc đó, Liêu gia cũng ra tốc hoàn thành đối Vân Châu khống chế, hiện tại ngoại trừ một cái Hồng Châu phủ bên ngoài, cơ hồ toàn bộ bị hắn chiếm cứ. Bởi vì có nhị hoàng tử hỗ trợ, tại duyên hải xây dựng lượng lớn đủ tàu bắt đầu chế tạo chiến hạm. Không chỉ có như thế, còn trong bóng tối liên hệ tông môn, đại lượng mua sắm đan dược, không ít trưởng lão đều đã đột phá, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Về phần Cố gia cũng có đột phá mới, tại tiêu diệt phản quân về sau, chiếm cứ hai châu chi địa. Nhị hoàng tử bây giờ có thể nói là nhảy lên trở thành các hoàng tử bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại một trong. Mà ngoại trừ Vân Châu phụ cận thế lực bên ngoài, cái khác gia tộc cũng đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp phát triển thế lực của mình, quá khứ không nỡ vận dụng tư nguyên, nhao nhao đều đem ra. Trước kia có ít người còn không nguyện ý liên hệ tông môn, lo lắng sẽ biến thành khối lỗi, nhưng bây giờ cũng bất chấp. Mặc ra hủy diệt, để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình. Ai cũng không nghĩ đến, lúc trước Hắc Phong kỵ xuất chiến, sẽ cho đại ngu mang đến biến hóa lớn như vậy. Mà trong lúc này, còn có một cái đại sự phát sinh. Đại ngu Bắc Cảnh rốt cục ngăn cản không nổi, toàn bộ Bắc Cảnh 6 châu chi địa bị đại ung chiếm đoạt lĩnh, bách tính thảm tao đổ sát. Chỉ có mấy vị hầu gia mang theo số ít người xông ra vòng đây, quay trở về hoàng thành. Mà có người tại đại ung trong quân thấy được ma tu cái bóng, bọn hắn dùng đại ngu bách tính luyện chế vạn hồn tiên. Biến cố như vậy, để đại ngu cảnh nội tất cả mọi người oán giận không thôi. Liền ngay cả một chút ngày bình thường bên trong cao cao tại thượng thế gia, đều mở miệng chỉ trích đại ung hành vi. Nhưng ung hoàng lại bắn tiếng không phải chiếu ta người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, không giết như thế nào thần phục. Câu nói này tựa như là dây dẫn nổ, đem toàn bộ đại ung trong quân lệ khí toàn bộ điểm đốt, khắp nơi cướp bóc đốt giết, Bắc Cảnh bách tính khổ không thể tả. Lúc này, đại ngu tựa như đã trở thành đợi làm thịt cừu non. Bất quá, trong hoàng cung lại vẫn như cũ không có tin tức gì, thậm chí có người hoài nghi, ngu hoàng có phải hay không sớm đã băng hà, bây giờ chỉ là bí không phát tang, chấn nhiếp đám người. Sự tình tại hướng về không thể đoán được tình trạng phát sinh chuyển biến. Chỉ là đối tất cả đại ngu người tới nói, về sau con đường càng thêm nguy hiểm. Mà Lục Yên thì là không quan tâm những chuyện đó, mấy tháng thời gian, hắn đều tại phòng luyện công bên trong tu hành. Ngoại trừ thu hoạch được đan dược bên ngoài, cũng tại tận khả năng tôi luyện tự thân. Hồng Đô phủ thì là tại Bạch Diễn chiếu cố hạ, cũng không ngừng phát triển, bây giờ có thể nói là nghiêng trời lệch đất, theo đông đi xuân tới, trong ruộng dài đầy hạt giống, đã toát ra chồi non. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tầng tầng lớp lớp ruộng nước. Từng tòa thôn trang vây quanh những này ruộng đồng xây dựng. Nam tử trong đất làm việc, nữ tử thì là có kết đội lên núi hái thuốc, đi nha môn hối đoái một ít bạc, hoặc là lương thực. Đứa trẻ kết thúc một ngày bài tập về sau, tại vùng đồng ruộng chơi đùa, khắp nơi lộ ra một cỗ tường hòa chi khí. Một ngày này, ngay tại trong mật thất bế quan Lục Yên, đột nhiên mở hai mắt ra, trên người hắn có nhàn nhạt linh khí đang đánh chuyển. Hô hấp lúc mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều giống như có lôi âm đang vang lên. Tràn đầy khí huyết, như là chạy xiết giang hà đồng dạng. 3 tháng tu hành, không chỉ có để hắn thu được 10 vạn viên thủy mạch đan, càng là đột phá đến tiên thiên cảnh. Mà lại, hắn chấn tượng tối phục Long Quyền lĩnh ngộ chân ý, đây là kim đan cảnh mới có thể chạm đến cảnh ngộ, bây giờ bị hắn nắm giữ, đại biểu cho bản thân chiến lược lần nữa tăng lên, có thể nói là kinh khủng. Nếu là hiện tại đối đầu kết đan lời nói, không cần sử dụng cực hạn tiêu đốt, hắn liền có thể đem chấn áp. Long tượng công bây giờ cũng đạt tới tầng thứ 3, nhục thân cô động đến cực hạn, lực lượng vượt qua cùng cảnh giới không biết bao nhiêu lần. Cương đại thể chất, để Lục Bên trong lòng tràn ngập tự tin. Bế quan lâu như vậy, cũng nên đi ra xem một chút, không biết thủ hạ người thực lực bây giờ thế nào. Tại Lục Bên trước khi bế quan, tẩy thủy đan liền đã lượng lớn luyện chế ra, mà lại nhà kho bên trong còn tồn phóng lượng lớn đan dược, căn cứ phỏng đoán của hắn, liền lấy Mạc gia đến tương đối lời nói, so một cái thế gia nội tình đều muốn thâm hậu. Chủ yếu là số lượng quá nhiều, coi như bình thường thế gia cũng không bỏ ra nổi đến. Bây giờ lại qua thời gian lâu như vậy, hẳn là sẽ tăng lên không nhỏ. Nghĩ tới đây, Lục Yên liền hướng về ngoài mật thất đi đến. Ầm ầm, theo cửa lớn mở ra, làm đi ra mật thất về sau, ánh mặt trời chói mắt liền chiếu rọi đi qua. Gió xuân quét mà qua, ấm áp, để Lục Yên cực kỳ dễ chịu, lần này bế quan thời gian rất dài. Nghĩ đến Hồng Đô phủ biến hóa hẳn là rất lớn. Đi vào tiền viện phòng khách thời điểm, Triệu Vũ đang luyện công, đột phá rất nhanh, đã là tại thông mạch hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cương khí cảnh. Khi thấy Lục Yên về sau, đội vàng đi tới nói đại nhân, ngài xuất quan. Thanh âm bên trong mang theo vui sướng, rốt cuộc Lục Yên trong khoảng thời gian này bế quan rất lâu, mà lại phía ngoài áp lực càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều cảm giác được lo lắng. Bây giờ Lục Yên ra, xem như có chủ tâm cốt, đem những người khác đều tìm đến, liền nói ta ban đêm xin tất cả người uống rượu. Lục Yên cười ha hả nói, hắn chuẩn bị hỏi thăm thủ hạ tướng lĩnh, trong khoảng thời gian này biến hóa, hiện tại trong lòng rất là hiếu kỳ. Triệu Vũ lên tiếng về sau, liền lui xuống, hiển nhiên là tìm người đi. Bất quá, đi tới cửa lúc, lại dừng lại bước chân đại nhân, nơi này có một phong thư, là Tiêu Họa tiểu thư phái người 3 ngày trước đưa tới, ngài đang bế quan bên trong, liền không có cái dậy. Lúc nói chuyện, liền đem thư tín đưa tới, Lục Yên tiếp nhận về sau, liền mở ra nhìn lại. Mà Triệu Vũ thì là lần nữa lui ra ngoài. Chương 102, Tiêu Họa, 1, chương 102, Tiêu Họa, 1, Lục Yên nhìn xem thư tín nội dung, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, phía trên đại khái nói là, Mạc Dương Hầu tại Bắc Cảnh một trận chiến bên trong mặc dù phá bây, nhưng bởi vì trận chiến này thất bại, nhận đám đại thần mệnh tội, bây giờ tại Hoàng Thành phủ đệ bên trong cấm túc. Mạc Dương Hầu để Tiêu Họa ra giải sầu một chút, đối phương cố ý tìm đến Lục Yên. Hắn lúc này mới biết được, Bắc Cảnh thế mà rơi vào, đây cũng không phải là một tin tức tốt, đại ung thực lực không thể nghi ngờ, không phải đại ngu cảnh nội những cái kia thế gia có thể so sánh với, nếu là đối phương giết tiến đến lời nói, thiên hạ đem càng phát dung chuyện. Bất quá Tiêu Họa sẽ đến, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn, cái cô nương này rất không tệ, ban đầu ở trong quân thời điểm, không ít đối với hắn giữ gìn. Mà nhưng vào lúc này, thủ hạ người cũng lục tục chạy tới, làm tiến vào phòng khách thời điểm, tất cả mọi người lộ ra cực kỳ nghiêm túc, để chung quanh trùm lên một tầng trang nghiêm. Lục Yên ánh mắt quét về phía Lý Hưng bọn người, thực lực tiến bộ hoàn toàn chính xác thật rất nhanh, đều đạt đến thông mạch cảnh. Để hắn rất hài lòng, mà lại chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới chân nguyên. Bất quá, thực lực vẫn là yếu một ít, theo thế lực khắp nơi cao thủ dần dần xuất hiện, rõ ràng có chút theo không kịp. Cũng liền Bạch Hồng còn tốt, hắn thiên phú bất phàm, tại tăng thêm đoạn thời gian gần nhất, có đầy đủ đan dược cung ứng về sau, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, lại đã đạt tới luyện khí cảnh. Lúc này ngồi tại đại sảnh bên trong, toàn thân khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, để Lục Yên cực kỳ may mắn, mình gặp Bạch Diễn ông cháu hai người, thật là giải quyết hắn rất nhiều vấn đề. Hiện tại trong quân tình huống như thế nào? Từ Lục Yên tiến công Mạc gia, đến bây giờ đã tiếp cận thời gian nửa năm, đại quân hẳn là thu hoạch không ít. Một bên Lý Hưng đội vàng đứng ra nói: "Đại nhân, bây giờ chúng ta quân đội, thực lực so với năm trước tăng trưởng không ít, kỵ binh, tiên đăng doanh chiến sĩ đều đột phá đến bản huyết cảnh, nhóm đầu tiên chiêu mộ 5 vạn đại quân, cũng đều đến luyện gần kỳ, nhóm thứ hai quân đội cũng vào tháng trước cũng lần lượt đạt tới luyện gần. Các nơi hương dũng, đại bộ phận cũng đột phá đến đoán cốt cảnh giới. Thực lực xác thực thay đổi rất nhiều, nhưng là Lục Yên biết, cái này còn thiếu rất nhiều. Bây giờ theo ngu hoàng yếu thế, các nơi thế gia đều tại liên hệ tông môn, để cầu thực lực của mình có thể tăng lên, hiện tại cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điểm ấy tại Tiêu Họa trong thư nhắc qua. Tóm lại, rất nhiều thế lực đều đang mạnh lên. Rốt cuộc, thế gia nội tình là có, quá khứ chỉ là bị triều đình áp chế không thở nổi, không dám quá độ tăng lên. Bây giờ dùng tư nguyên đắp lên, không ít người đều tại đột phá. Bạch Diễn lúc này cũng nói chiến hạm tiến độ rất nhanh, hiện đã tại hoàn thành 1/3, bất quá thiếu khuyết thủy binh, chúng ta hiện tại có hay không có thể điều một số người, tổ kiến thủy quân. Lục Yên gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại trong tay không có phù hợp thủy quân tướng lĩnh, ngươi nhìn ai phù hợp? Bạch Diễn bất đắc dĩ lắc đầu. Đó lấy, tựa hồ nghĩ tới điều gì nói. Đại nhân, nghe nói kia Mạc Dương Hầu nữ nhi cùng ngài có chút liên hệ. Ân, nàng đưa tới cho ta một phong thư, đoạn thời gian gần nhất sẽ tới giải sầu một chút, hẳn là sẽ tại Hồng Đô phủ đợi một thời gian ngắn. Lục Yên quét đám người một chút sau nói. Đó lấy, tiếp tục nói chương mục, hôm nay ngươi mang đại quân đem kỵ binh đại doanh mang đến khu mỏ quặng phía dưới đóng giữ đi, cũng không cần ở trong thành. Tiêu Họa mặc dù là bằng hữu của ta, nhưng một số bí mật vẫn là không cho nàng biết đến tốt. Tuân mệnh. Theo Lục Yên tiếng nói vừa ra về sau, chương mục liền nói ngay. Bạch Diễn thì là vào lúc này cười tủm tỉm nói kỳ thật cũng là không quan trọng, bất quá đại nhân đã nói như vậy, tự nhiên là càng ổn thỏa một chút. Nghe được hắn nói như vậy, Lục Yên lông mày nhíu lại. Chỉ giáo cho. Ở thời điểm này, Mạc Dương Hầu để mình nữ nhi tới, rõ ràng là hy vọng tác hợp đại nhân cùng Tiêu Họa, có cùng ngài thông gia ý nghĩ, tiếp xuống liền nhìn đại nhân lựa chọn. Bạch Diễn nụ cười trên mặt không giảm. Lục Yên sự tình khác đều rất tinh minh, duy chỉ có việc này hơi chút chậm chạp, cái này đều đã rất rõ ràng. Đối phương không khỏi khẽ giật mình, những người khác cũng đều quăng tới ánh mắt. Như vậy, việc này tiên sinh thấy thế nào? Lục Yên trịnh trọng nói. Bạch Diễn thì là cười nói thông ra tự nhiên là tốt nhất rồi. Mặc Dương Hầu lấy trung nghĩa nghe tiếng, rất được Ngưu Hoàng tín nhiệm, nếu như ngài có thể cưới nữ nhi của hắn, tự nhiên cũng coi như là triều đình một phương. Liền xem như thế ra, cũng không tốt gây sự với chúng ta. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, Mặc Dương Hầu mặc dù ban đầu ở Bắc Cảnh tác chiến, nhưng hắn quá khứ thế nhưng là chính tông thủy quân tướng lĩnh, năm đó có thể phong hầu cũng là theo bệ hạ xuất chinh hải bước lúc, từng lập đại công. Chỉ là về sau triều đình có cấm biển ý tứ, cho nên Mặc Dương Hầu cũng liền đi trong cấm quân, ngài nếu là tới thông gia lời nói, có thể được đến Mặc Dương Hầu ủng hộ, tự nhiên là không thiếu thủy quân tướng lĩnh. Bạch Diễn lời nói, để Lục Yên gật gật đầu. Việc này chờ Tiêu Họa tới rồi nói sau. Thông gia lời nói, Lục Yên ngược lại là cũng không phản đối. Nếu có một cái hầu tức ở phía sau vì chính mình chỗ dựa lời nói, rất nhiều chuyện liền sẽ thuận lợi không ít. Bất quá, những này cũng đều đang suy đoán, chủ yếu còn phải nhìn chính Tiêu Họa ý tứ. Đón lấy, đám người thương nghị sau một lát, liền riêng phần mình ly khai. Chỉ để lại Lục Yên, trong con ngươi mang theo một tia trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên khác đã tới gần Hồng Đô phủ Tiêu Họa, thì là kéo màn xe, ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn lại, bây giờ nàng đã đến Vân Châu cảnh nội, nhưng lại một mực mặt ủ mày chau. Cũng không phải lo lắng Mặc Dương Hầu, phụ thân mặc dù bị cấm túc, nhưng Ngưu Hoàng đối nó có chút tín nhiệm, ngược lại là không có như thế nào, sở dĩ cấm túc bất quá là một loại bảo hộ mà thôi. Nàng ngược lại là có chút bận tâm Lục Yên. Từ khi tiến vào Vân Châu về sau, nhìn thấy đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, bách tính trôi dạt khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mà đây là Liễu gia trưởng khống địa bàn, tại nàng trong lòng, đối phương làm thế gia, tình huống tự nhiên muốn so Lục Yên tốt hơn nhiều. Ngay cả thế gia thống trị hạ lãnh địa đều là dạng này, có thể nghĩ Lục Yên tình huống hiện tại, nhất định không thế nào tốt. Một bên thị nữ thận trọng nói, "Tiểu thư, Vân Châu lại thành bộ dáng như vậy, vị kia Lục đại nhân tình cảnh, nhất định cũng rất khó khăn đi." Nàng tự nhiên biết, lần này tiểu thư đi Vân Châu, kỳ thật liền là chạy thông gia tới. Nếu như Hồng Đô phủ tình huống, cũng là như này lời nói, sợ là chịu lấy tội. Hôm nay thiên hạ đại loạn, nơi nào lại có thể là coi yên vui, chịu khổ chung quy là bất tính, thông chi đội ngũ tăng tốc hành quân tốc độ, tốt nhất hôm nay có thể đi vào Hồng Đô phủ cảnh nội. Tiêu Họa chậm rãi nói. Thị nữ không dám thất lễ, lúc này liền thò đầu ra truyền đạt mệnh lệnh. Lần này, Tiêu Họa mang tới người cũng không ít, khoảng chừng hơn 3000 người, đều là Mặc Dương Hầu bộ đội con em, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ là nàng có chút không hiểu, phụ thân vì sao để nàng đem một mực giam giữ tại hầu phủ người cũng mang theo tới. Bất quá, nàng bản tính hoa bác, không nghĩ ra sau cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Những chuyện này, đến lúc đó giao cho Lục Yên đến xử lý liền tốt. Lúc này Mặc Dương Hầu phủ bên trong, Mặc Dương Hầu phu nhân chính trong phòng khách khóc lóc kể lể. Cứ như vậy một đứa con gái, ngươi vậy mà bỏ được ném tới Vân Châu, nàng về sau nếu là có cái gì tốt xấu, ngươi để cho ta sống thế nào? Lý thị xuất thân thế gia, trời sinh xinh đẹp, bây giờ mặc dù đã có tuổi, nhưng cũng là phong vận vẫn còn. Lúc này khóc giống bắt đầu, Mặc Dương Hầu cũng nhức đầu không thôi, nhưng cũng không có cùng ngày xưa đồng dạng, hướng phu nhân thỏa hiệp, mà là uống một ngụm trà nói: "Ta biết tâm tư của ngươi, bất quá là muốn đem nữ nhi gả vào Lý thị. Nhưng ngươi cũng đã biết hầu môn sâu như biển, trong nhà ngươi hậu trạch những cái kia chuyện xấu xa, cho là ta không biết sao, lấy con gái của ngươi tính cách gả đi, có thể có tốt. Đặc biệt là bây giờ thế đạo này, thì càng đừng nói nữa, cho nên đi Vân Châu rất tốt." Mặc Dương Hầu thản nhiên nói, cũng không có bởi vì thê tử khóc giống mà thỏa hiệp. "Ngươi..." Bị vạch trần tâm tư Lý thị tức giận đến cái cằm không ngừng run run. Bất quá nàng cũng biết, mình cải biến không cái gì, lau nước mắt nói: "Cha con các ngươi sự tình ta mặc kệ, có các ngươi hối hận thời điểm." Nói xong cũng quay người trở về phòng ngủ, chỉ để lại Mặc Dương Hầu ở phòng khách bên trong một mình uống trà. Hắn lúc này trong mắt đồng dạng lộ ra lo lắng. Lục Yên cùng Liễu gia, còn có Vương gia ân oán hắn cũng biết một chút. Cái trước bây giờ bất kể nói thế nào, vẫn là tại triều đình dưới trướng, liền xem như xem ở trên mặt của mình, cũng không biết làm quá phận. Nhưng cái sau đã phản loạn, cái này liền không nói được rồi. Mà lại Vương gia hiện tại thống ngự hai châu chi địa, quả thực không kém. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, so với Hoàng Thành Phong Vân Quỷ vừa đến, Vân Châu có lẽ sẽ an toàn hơn. Hiện tại trong Hoàng Thành, các loại thế lực giăng khắp nơi, liền xem như hắn cũng cảm giác được nhức đầu không thôi, có loại đại sự muốn phát sinh cảm giác. Đặc biệt là hôm qua, bệ hạ đưa tới trúc cơ đan, càng làm cho hắn có loại cảm giác không rét mà run. Quá khứ cho dù hắn lập xuống không ít công lao, nhưng từ đầu đến cuối không có đến thưởng trúc cơ, nhưng là bây giờ mình chiến bại mà về, bị cấm túc trong nhà, ngược lại là được ban thưởng cái này trúc cơ đan. Chương 102, Tiêu Họa 2, chương 102, Tiêu Họa 2, hơn nữa còn là dòng dã ba viên. Đây là muốn để Mặc Dương Hầu liều mạng a, chỉ là không biết mục tiêu là ai. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đã đến lúc này, đan dược đều phát để xuống, cho dù hắn không nguyện ý, cũng chỉ có thể thu. Lúc này duy nhất may mắn chính là, nữ nhi ly khai cái này vòng xoáy. Tiếp lấy Mặc Dương Hầu liền tiến vào phòng luyện công bên trong, chuẩn bị đột phá. Bất kể như thế nào, tu vi có thể mạnh lên một phần, luôn luôn tốt. Mà đổi thành một bên, tại mấy ngày sau, Tiêu Họa cũng cuối cùng đã tới Hồng Đô phủ, Lục Yên làm bằng hữu, thật sớm liền nên đón nó ra. Đứng ở cửa thành miệng chờ. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, thế mà tới nhiều người như vậy, chọn bện có mấy ngàn người đội ngũ. Sáng chói nhất liền là tại đội ngũ hàng trước một cái nam tử, trên thân lam lưu y phục, không che giấu được to con dáng người, đứng tại ngày hạ, giống như sắt thép cơ bắp hiện ra bóng loáng. Mặc dù bẩn thỉu, nhưng là đó có thể thấy được người này bất phàm. Đặc biệt là trói chặt lấy xiềng xích, phía trên khắc hoa lít nha lít nhít phụ lục, hiển nhiên là một nhân vật nguy hiểm. Mà liền tại hắn kinh ngạc thời điểm, Tiêu Họa cũng đã xuống xe ngựa. Hôm nay mặc một thân mới cắt cây lựu đỏ tề ngực váy ngắn, váy như sơ khai đỏ thực dược tầng tầng lớp lớp, theo nàng chạy nhảy vọt tùy ý bày bày ra, dưới ánh mặt trời phảng phất chạy xuôi sáng rực quang hoa. Vài áo mềm mại nhẹ đấu, bắt đầu chạy lúc váy tay áo lâng lâng phất qua bụi hoa, tựa như một trận mang theo ấm hương màu đỏ gió xuân. Hiển nhiên là cố ý họa qua đậm trang, so với ngày xưa đến thêm ra mấy phần tiểu diễm. Vừa tới đến Lục Uyên bên người thời điểm, liền nhìn từ trên xuống dưới đối phương nói: "Thật không nghĩ tới, ngươi càng đem Hồng Đô phủ quản lý tốt như vậy, từ hoàng thành một đường tới đây. So Hồng Đô phủ càng tường hòa địa phương, thật không có bao nhiêu." Nàng cười hì hì nói, hiển nhiên không có lo lắng về sau, lần nữa khôi phục sáng sủa trạng thái. Cũng cùng lúc này, cùng lên đến một người trung niên nam tử, thì là đối Lục Uyên nói: "Gặp qua đại nhân." Nam tử là Tiêu phủ gia tướng, tên là Mã Hoành. Lục Uyên nhìn lại lúc, có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra hừng hực khí huyết, đứng tại chỗ, liền như là một tòa lò luyện. Đó là cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ, mà lại là thể tu. "Không cần đa lễ." Lục Uyên liền nói ngay. Sau đó, ánh mắt liền quét về phía sau, cuối cùng như ngừng lại trong đội ngũ vị kia quái dị nam tử trên thân. Tiêu Họa nhìn hắn hiếu kỳ chính là nói: "Phụ thân ta để đưa tới, không biết cái gì ý tứ, chỉ nói là để ngươi xử trí là được." Lục Uyên lông mày nhíu lại, tiếp lấy chính là cười nói cái khác trước mặc kệ, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, về trước đi ăn cơm. Tiêu Họa mặt mày chúng cái này lúc đều mang ý cười, liền nói ngay tốt. Làm đem cửa nữ tử, nàng lộ ra tự nhiên hào phóng, cũng không như thế nào ngượng ngùng. Ngược lại là nhìn xem Lục Uyên, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào thưởng thức. Nếu như nói quá khứ, nàng đối Lục Uyên chỉ là có chút hảo cảm, vậy bây giờ liền là hứng thú nồng hậu. Nam tử này quá ưu tú, không chỉ có bản thân thực lực cường đại, quan trọng nhất là đối bách tính cũng phi thường tốt. Tại đến Hồng Đô phủ lúc, nàng vốn đang lo lắng, nơi này đồng dạng là lưu dân khắp nơi trên đất, thây nằm vô số. Không nghĩ tới, vừa tiến vào Hồng Đô cảnh nội, liền thấy sinh cơ bừng bừng, liền ngay cả luôn luôn không thích nói nhiều Mã Hoành, đều cảm thán nói, Lục Uyên là cái khó được nhân tài. Đối phương, Tiêu Họa bị thuyết phục. Mã Hoành là nhìn xem nàng lớn lên, mà lại đối Tiêu gia trung thành tuyệt đối, đã sớm đem nàng coi là nữ nhi của mình đồng dạng. Lần này sở dĩ theo tới, liền là Mặc Dương Hầu lo lắng Tiêu Họa sẽ thụ ủy khuất. Bây giờ ngay cả hắn đều đối Lục Uyên làm ra khẳng định, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Trong nha môn, Lục Uyên phủ đệ bên trong, lúc này Lục Dung đã sớm mang theo Tôn Tiêu cùng hài tử đang chờ, đồ ăn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng hôm nay cố ý ăn mặc một phen, nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua. Trong lòng không khỏi cảm thán, đệ đệ của mình cuối cùng là khai thiếu, lại có nữ tử tìm đến hắn, Lục Dung tự nhiên là cần phải nắm chắc lần này thời cơ, tác hợp hai người. Tôn Tiêu lúc này thì dẫn hài tử ngồi ở một bên nói: "Ngươi cũng đừng bận rộn, nơi này cái gì cũng có, hạ nhân đã chuẩn bị không sai biệt lắm." "Ngươi biết cái gì?" Lục Dung cho phu quân một cái liếc mắt về sau, liền tiếp tục bắt đầu thu xếp. Mà Lục Uyên bồi tiếp Tiêu Họa, một đường hướng về phủ đệ mà đi, trên đường cái sau lấy ra Mặc Dương Hầu thư tín cho Lục Uyên nhìn. Nội dung phía trên làm cho đối phương hơi kinh ngạc. Ý tứ đại khái, liền là muốn tác hợp hai người, nếu như đều hài lòng lời nói, có thể trực tiếp tại Hồng Đô phủ thành hôn, không cần về hoàng thành bài kiến. Chờ hắn có thời gian rảnh, tự sẽ đi xem bọn hắn. Nếu là Lục Uyên cùng Tiêu Họa không có cùng một chỗ tâm tư, cũng mời Lục Uyên xem ở mình từng che chở hắn tình nghĩa bên trên, có thể để Tiêu Họa tại Hồng Đô phủ tạm ở một thời gian ngắn. Xem xong thư về sau, cùng Lục Uyên sóng vai mà đi Tiêu Họa, khó được trên mặt hiện ra hưng vân, nàng tự nhiên là biết phụ thân tại thư tín bên trong đại khái nội dung. Mà lại, sở dĩ nguyện ý tới đây, liền biểu lộ đối cái này ngôn sự hắn cũng không phản đối. Lục Uyên thì là quay đầu nói: "Bây giờ hoàng thành thế cục cực kỳ nghiêm trọng sao?" Hắn từ trong câu chữ đó có thể thấy được, Mặc Dương Hầu đối tương lai cực kỳ không coi trọng, cho nên mới sẽ đem nữ nhi đưa ra đến. Bằng không mà nói, đối phương là tuyệt đối không dám như thế đánh cược. Rốt cuộc, mặc dù Tiêu Họa nói cùng Lục Uyên là bằng hữu, nhưng là bọn hắn cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Thật không tốt, cụ thể ta cũng không biết, nhưng là rất ngột ngạt. Tiêu Họa trịnh trọng nói, trong thần sắc lần nữa lộ ra lo lắng. Nàng biết phụ thân có áp lực, thế nhưng là lại bất lực. Lục Uyên gật gật đầu, vỗ Tiêu Họa bả vai nói: "Yên tâm đi, tới nơi này ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Cái sau cũng không có cự tuyệt Lục Uyên cái này thân mật động tác, ngược lại là trên mặt đỏ bừng càng nhiều. Sau một lát, khi bọn hắn trở lại phủ đệ, Triệu Vũ đầu tiên là an bài Tiêu phủ gia tướng cùng thân vệ đi quân doanh ăn cơm, Lục Uyên thì là mang theo Tiêu Họa tiến vào hậu nha. Về phần người thần bí kia thì là bị giam giữ tại trong nha môn, chờ Lục Uyên sau khi ăn cơm xong thẩm vấn. Mặc Dương Hầu từng tại trong thư trọng điểm đề cập tới người này, quá khứ là hắn phó tướng, nhưng là bởi vì kháng chỉ, kém chút bị triều đình chém đầu, bị hắn chết bảo vệ xuống dưới, giam giữ tại trong hậu phủ. Bây giờ cũng coi là phó thác cho Lục Uyên. Đối với người này, hắn rất là hiếu kỳ, chuẩn bị ăn cơm xong sau giải một phen. Mà liền tại bọn hắn vừa tiến vào hậu nha, Lục Dung liền cười ha hả tiến lên đón, vừa gặp mặt sau liền lôi kéo Tiêu Họa tay nói: "Ngươi chính là Tiêu Họa đi, đệ đệ ta thường xuyên nhắc lên ngươi, tốt bao nhiêu cô nương à, nhanh tới dùng cơm." Nàng nhiệt tình bộ dáng, dù cho là ngày bình thường tùy tiện Tiêu Họa, cũng không khỏi lộ ra ngượng ngùng. Đồng thời còn có chút ngạc nhiên nhỏ Lục Uyên thật nhắc qua mình sao? Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tôn Tiêu nhìn xem vợ mình bộ dáng như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cũng quá nhiệt tình một ít, người ta Tiêu Họa xuất thân hầu phủ, Lục Dung như thế xông đi lên, cũng quá thất lễ. Kỳ thật, tại Tôn Tiêu trên vị trí này, nghĩ cũng không sai, chỉ là hắn nhưng lại không biết, lễ tiết vật này, cho tới bây giờ đều là thượng vị giả đối hạ vị giả yêu cầu. Bây giờ Tiêu Họa đối Lục Uyên có hảo cảm, mà lại cái sau bản thân cũng không yếu, những lễ nghi này cũng liền tự nhiên là bị làm giảm bớt. Ngược lại là Lục Dung dạng này, lộ ra càng thân thiết hơn một chút. Dù sao hiện tại Tiêu Họa rất hưởng thụ, ngồi xuống về sau liền cùng Lục Dung Hàn Huyên. Lục Yên cùng Tôn Tiêu liếc nhau về sau, cũng đều ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Lần này cũng không có tới nhiều ít người, chỉ có Lục Dung một nhà cùng Lục Yên, còn có Tiêu Họa. Là tiêu chuẩn gia hiến. Đối với đây, Tiêu Họa cũng rất hài lòng, cái này cho thấy Lục Yên không có coi nàng là ngoại nhân. Kỳ thật trước khi tới, nàng lo lắng nhất vẫn là mặt nóng dán mông lạnh. Nhưng là bây giờ nhìn đến, hết thảy đều tại hướng mặt tốt phát triển. Chờ Song Phương biết rõ hơn về sau, liền nghe Lục Dung lôi kéo Tiêu Họa tay nói: "Thật vất vả đến một chuyến, ngay tại Hồng Đô phủ an tâm ở, ngươi sân nhỏ ta đã quét dọn ra, ngay tại nhà chúng ta Á Huyên sắp lách, có ngươi tại ta xem như yên tâm. Quá khứ một mình hắn ở chỗ này, chỉ lo lắng hắn chiếu cô không tốt mình đâu, các ngươi về sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lời này đã nói rất rõ ràng, liền là đem Tiêu Họa coi là tương lai em dâu, đối phương chỉ có thể túi đầu nói đa tạ tỷ tỷ. Lúc này Tiêu Họa cũng không có quá khứ tùy tiện bộ dáng, tại Lục Dung trước mặt, ngược lại là ngượng ngùng không ít. Liền ngay cả Lục Uyên cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chính mình cái này tỷ tỷ là muốn để hắn thành hôn muốn điên rồi, bây giờ lời gì đều hướng bên ngoài nói. Mặc dù lần này sự tình ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng dù sao cũng phải cho bọn hắn thời gian bồi dưỡng tình cảm đi. Chương 102, Tiêu Họa 3, chương 102, Tiêu Họa 3, cho nên bữa cơm này ăn Lục Uyên có chút dày vò. Thằng đến Lục Dung một nhà ly khai về sau, mới nhìn Tiêu Họa nói: "Thì ta tính cách liền như thế, ngươi cũng chớ để ý." Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Họa lại ngẩng đầu lên để ý cái gì, "Rất tốt à, ta cho tỷ tỷ chuẩn bị không ít lễ vật đâu, ngày mai liền được qua." Sau đó, liền nhìn xem Lục Yên nói: "Ngươi không mang theo ta đi giới thiệu một chút phòng ở mới sao?" Lúc này Tiêu Họa ngược lại là bung ra, nàng chắp tay sau lưng đánh giá xung quanh. Đối với Lục Yên tòa phủ đệ này, ngược lại là lộ ra có chút hài lòng. "Tốt, cái này dẫn ngươi đi." Nói chuyện, Lục Yên liền hướng về sát vách đi đến, hai tòa giữa sân liền cách một đầu rộng 3 mét đường. Cho Tiêu Họa chọn lựa sân nhỏ có chút lịch sự tao nhã, bên trong còn có mấy bụi cây đào, bây giờ đã rút ra lùm mầm, tại qua một đoạn thời gian hoa đào nở đến về sau, vẫn là rất đẹp. Tại cây đào bên cạnh là một tòa mới dựng cái đỉnh, bên trong trưng bày bàn đá. Tiêu Họa nhìn xem sân nhỏ, không ngừng gật đầu, giữa lông mày rất hài lòng, cũng không phải nói đúng viện này nhiều thích, mà là nàng cảm thấy Lục Yên coi trọng. Bởi vì, không ít thứ đều là mới mua thêm. Trong phòng rất sáng sủa, mặc dù tại Vân Châu, nhưng không có chút nào ẩm ướt. Đệm chăn đều là mới. Nha hoàn bà tử có hơn 20 người, đều trong sân chờ lấy. Ta chỗ này chưa từng có nữ uyến, cho nên cũng không biết ngươi thích gì, chứ ở có gì cần lời nói cứ việc nói. Lục Yên cười ha hả nói. Mà Tiêu Họa thì càng hài lòng hơn, lúc đầu coi là Lục Yên đều cái tuổi này, liền xem như không có chính thức thành thân, nhưng tóm lại có thiết thất. Rốt cuộc thời đại này bên trong, lấy Lục Yên thân phận cùng địa vị, muốn nói hắn độc thân, sợ là không có mấy người tin tưởng, nhưng không nghĩ tới. Đối phương hiện tại thế mà còn là một người. Cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đồng thời, đối Lục Yên hảo cảm cũng không khỏi tăng lên mấy phần. Đều thật không tệ, cứ như vậy đi, ngươi nên bận bịu liền làm việc của ngươi đi, không cần ở chỗ này một mực bồi tiếp ta. Tiêu Họa cười hì hì nói. Nàng cũng là lần đầu tiên bị phụ thân bên ngoài nam tử quan tâm, có loại cảm giác thật kỳ diệu. Nhưng là lại không nói ra được, tóm lại hiện tại vẫn là thật hài lòng, tâm tình vui vẻ. Mặc dù hy vọng Lục Yên có thể lưu thêm một hồi, nhưng cũng minh bạch hôm nay thiên hạ tình cảnh, Lục Yên làm Hồng Đô phủ người cầm quyền, bốn phía thế lực lại nhìn chằm chằm. Đối phương sự tình tự nhiên rất nhiều, không có khả năng đều dùng để xử lý nhi nữ tư tình bên trên. "Tốt, vậy ta đây liền đi, ngươi có chuyện gì, tùy thời tới tìm ta là được rồi." Lục Yên nói xong về sau liền rời đi. Mà Tiêu Họa thì là mang theo mình nha hoàn vào phòng, bắt đầu quản lý lên cái này nhà mới. Lục Yên vừa tới đến tiền viện, liền thấy Triệu Vũ đi tới. "Tiêu phủ người tất cả an bài xong sao?" Lục Yên nhìn xem hắn dò hỏi. Những người này đều là hầu phụ tinh nhuệ, cũng là Mặc Dương hầu người tín nhiệm nhất, lần này để Tiêu Họa mang theo tới đây, cũng có đem nó giao cho Lục Yên dự định. Những này tại trong thư cũng đề cập tới, cho nên tự nhiên là không thể chậm trễ. "Bẩm đại nhân, đều đã sắp xếp xong xuôi, bất quá Mã Hoành yêu cầu mang một chi bách nhân đội đến trong phủ đóng quân. Yêu cầu này không quá phận, liền an bài cùng với các ngươi đi, chú ý quản lý tốt người phía dưới, đừng làm rộn ra mâu thuẫn." Lục Yên có chút không yên lòng, rốt cuộc dưới tay hắn những người này, cũng là một cái so một cái kiên nạo, cũng chính là ở trước mặt của hắn nhu thuận, nhìn thấy những người khác lỗ mũi đều là hướng lên trời. Nếu như cùng người Tiêu gia náo ra mâu thuẫn lời nói, lẫn nhau hai phương diện tử trên rất khó coi. Mà lại, Tiêu gia người tới, thực lực cũng thực không yếu, chắc không được Mặc Dương hầu có thể mang theo bọn hắn từ biên cảnh bên trong giết ra đến. 3000 bộ đội con em, tu vi đều tại luyện gần tả hữu, rất nhiều đều đột phá đến truyền máu, phải biết Mặc Dương hầu cũng không phải thế gia xuất thân. Đồng dạng là từ tầng dưới chốt bỏ dậy. Những người này, xem chừng đều là đi theo đối phương trước hết nhất lập nghiệp người, từ chiến trường bên trong một đường giết đi lên, mỗi người đều thiền truy bách luyện tinh huệ. Nếu như đối xử tử tế lời nói, có thể tạo được tác dụng lớn vô cùng. "Tuân mệnh." Triệu Vũ liền nói ngay. Đó lấy, Lục Yên tựa hồ nghĩ tới điều gì, chậm rãi nói đem Mặc Dương hầu phủ lần này mang tới người kia để cập qua tới đi, ta tự mình hỏi thăm. "Đúng, đại nhân." Triệu Vũ lên tiếng về sau, liền lui xuống. Sau một lát, kia mang theo Thiết Liên nam tử liền đi tới. Ngồi đi một bước, trên thân đều rầm rầm run run. Lúc này nhìn thấy Lục Yên về sau, cũng không có hành lễ, ngược lại là đứng tại chỗ, tựa hồ là đang chờ lấy đối phương nói chuyện trước. "Ngươi cùng Mặc Dương hầu quan hệ ta cũng biết, ngươi không oán hận hắn đi. Lúc trước nếu không phải hắn, ta một nhà lao tiểu đều phải chết, hiện tại chỉ giam giữ ta một cái, tính không được cái gì, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Nam tử thu kệ thanh âm vang lên, trên đầu tóc dài bị vén lên, lộ ra một trương hung ác gương mặt. Lục Yên gật gật đầu, sau đó nói hắn đưa ngươi phó thác cho ta, ngươi có bằng lòng hay không làm việc cho ta? Hắn thật nói như vậy. Nam tử biến sắc, hắn tự nhiên biết, những năm gần đây Mạc Dương Hầu đem hắn giam giữ tại phủ đệ bên trong, kỳ thật liền là bảo hộ hắn. Bây giờ để hắn ra, mặc dù trong lòng hắn nghi hoặc, nhưng cũng vẫn là nghe lời một đường đi tới Vân Châu. Nhưng là theo Lục Yên dứt lời sau đó, hắn hiểu được Mạc Dương Hầu nhất định là gặp nguy cơ trước đó chưa từng có, cho nên mới sẽ như thế, bằng không mà nói tất nhiên sẽ không đem mình giao phó cho những người khác. Một viên hung lệ tâm, lại không khỏi lo lắng cho Mạc Dương Hầu. Hai người bọn họ có thể nói là tình như thủ túc, lúc trước cùng đi ra làng bái sư học nghệ, một khối gia nhập trong quân bộc lộ tài năng, lại từng bước một leo lên cao tầng. Bất quá, Mạc Dương Hầu làm việc cẩn trọng, mà hắn lại là xưa nay quái đản, đắc tội không ít người. Lúc trước càng ỷ vào quân công chống lại thánh chỉ, ngu hoàng dưới cơn thịnh nộ, muốn đem hắn xử tử, Mạc Dương Hầu vì cầu tình, cam nguyện tự hạ tước vị, mới bảo vệ được mệnh của hắn, nhưng cuối cùng vẫn như cũ trốn không thoát bị cầm tù vận mệnh. Nhờ đến bởi vì năm đó đắc tội quá nhiều người, Mạc Dương Hầu chỉ có thể cầu thánh chỉ, đem hắn giam giữ tại phủ đệ mình bên trong, miễn cho không minh bạch chết tại triều đình trong đại lao. Cho nên hắn đối Mạc Dương Hầu tình cảm, tự nhiên là rất sâu, mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng cũng thắng qua thân huynh đệ. Đón lấy, một đôi quái mục liền nhìn về phía Lục Yên, ngươi là người gì của hắn, ta vì sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Tiêu Họa bây giờ tại ta trong phủ. Lục Yên thản nhiên nói. Lúc này, đứng bước nam tử trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, nha đầu kia trưởng thành à, ngươi muốn ta cái gì, nói thẳng đi, về sau ta nghe ngươi. Lúc này hắn hiểu được, mình tới đây, không chỉ có là Mạc Dương Hầu vì bảo hộ hắn, đồng thời cũng có để hắn bảo hộ Tiêu Họa ý tứ. Đều là tại sinh tử bên trong lịch luyện ra được hắn tử, mặc dù lo lắng Mạc Dương Hầu, nhưng cũng không có quá nhiều lễ mề chậm chạp. Nghe nói ngươi quá khứ từng là thủy quân tướng lĩnh, ta cũng chuẩn bị xây dựng một chi thủy sư, ngươi tới giúp ta luyện một chi thủy quân như thế nào? Lục Yên cực kỳ trực tiếp. Đối diện người sửng sốt chốc lát sau nói, ngươi như thế tín nhiệm ta? Ta cũng không muốn, nhưng không có những nhân tuyển khác, hiện tại chỉ có thể là ngươi, mà lại chỉ là để ngươi luyện binh, cũng không phải để ngươi thống binh, có cái gì không yên lòng? Lục Yên không thèm để ý chút nào nói. Đón lấy, ngón tay búng một cái, một viên chìa khóa liền xuất hiện ở trong tay nam tử. Mở ra trước trên người ngươi xiềng xích đi. Lục Yên tiếng nói vừa ra, đối diện nam tử cũng là không do dự, lúc này liền đem dây xích tháo xuống tới. Đuốt đuốt cổ tay về sau, nhìn xem Lục Yên nói. Chẳng lẽ không sợ ta thoát khốn sau làm khó dễ ngươi sao? Thanh âm hắn kiệt ngạo, đó có thể thấy được, xác thực không phải một cái tốt bằng thuốc. Lục Yên thì khép cười nói, hôm nay dám đem ngươi thả ra, tự nhiên là có cái này nắm chắc, không tin ngươi có thể thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, ta gọi Trình Mục, nhớ kỹ cái tên này. Nam tử nói xong về sau, một quyền liền hướng về Lục Yên mà đến, nắm đấm của hắn trên hiện đầy cương khí, phía trên ẩn chứa một tầng màu xanh thẳm màn nước. Thanh thế có chút to lớn, đang xuất thủ lúc gần ẩn có sóng lớn thanh âm vang lên. Thấy cảnh này về sau, Lục Yên cũng không có cái gì biểu lộ, chỉ là một quyền nên đón tiếp lấy. Bình bình đạm đạm, thế nhưng lại ẩn chứa chân ý vụ vụ. Bốn phía vang lên tiếng xe gió, rõ ràng là có cao thủ nghe được động tĩnh sau đến. Nhưng là Trịnh Mục cũng không quan tâm những chuyện đó, cương mạnh nắm đấm đã cùng Lục Yên đối ở cùng nhau, luyện khí đỉnh phong tu vi cũng không yếu, mà lại thế công rất mạnh. Nhục thân cũng có chút cường đại. Nhưng làm sao đối thủ của hắn là Lục Yên? Ầm. Song phương va chạm trong nháy mắt, Trịnh Mục liền hướng về sau bay ra ngoài, tại nguyên chỗ lộn mấy vòng về sau, đụng ở trên vách tường mới ngừng lại được. Lục Yên thì là nhìn thoáng qua chạy tới Hoàng Trinh bọn người nói, chỉ là luận bàn mà thôi, đều lui ra đi. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh về sau, Hoàng Trinh mang theo người lý khai. Bất quá một màn này, lại làm cho Trịnh Mục kinh hãi không thôi, mình lão ca đến cùng là tìm một cái dạng gì con rể, cái này chiến lược cũng quá mạnh. Chỉ là trước thiên tu là, thế mà đem hắn đánh tại chỗ lộn nào, tại đối đầu Lục Yên một quyền kia thời điểm, cảm giác có một tòa san hướng lấy mình đè xuống, không có chút nào hoàn thủ chiến lược. Chương 102, Tiêu Hoa, 4, chương 102, Tiêu Hoa, 4, mà lại, mới vừa tới mấy người kia cũng rất mạnh, đặc biệt là người cầm đầu, càng làm cho hắn có loại cảm giác nguy hiểm. Thua thiệt hắn vừa mới ra tay lúc còn sợ làm bị thương Lục Yên, lưu lại một bộ phận pháp lực, nguyên lai thằng hề đúng là chính mình. Bất quá, nhưng trong lòng thật cao hứng, Tiêu Họa có thể có như thế một cái ưu tú nam tử làm phu quân, hắn còn có cái gì bất mãn? Một hồi về trong nhà nhìn một chút thân nhân, rửa mặt xong đến phủ nha đưa tin. Lần này Tiêu Họa tới thời điểm, đem Trịnh Mục người nhà cũng cùng nhau mang theo tới. Bây giờ cũng đều an bài chỗ ở ngay tại nha môn phụ cận. Đúng, đại nhân. Trịnh Mục ngoan ngoãn lui xuống. Đối với cái này thủ hạ, Lục Yên rất hài lòng, mặc dù kiệt ngạo một ít, nhưng là có bản lĩnh người phần lớn đều là dạng này. Chỉ cần có thể làm việc liền tốt. Mà liên tại Lục Yên bên này, hết thảy đều tại dựa theo mặt tốt phát triển lúc. Lúc này Vương gia bên trong, Vương gia gia chủ cùng trong tộc cao tầng ngồi cùng một chỗ, nhìn về phía trước phủ lên bản đồ, đang nghiên cứu như thế nào tiến Hồng Đô phủ. Muốn cầm xuống Vân Châu, Hồng Đô phủ cánh cửa này là nhất định phải công phá, vừa vặn cũng có thể thu phục Lục Yên, nghe nói những ngày này hắn đem Hồng Đô phủ kinh doanh không sai. Đó có thể thấy được, người này mặc kệ văn trị vẫn là võ công, đều vô cùng chắc tuyệt, nếu là có thể hấp thu, ngày sau có hắn hiệp trợ Diễm Nhi lời nói, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Vương Nhạc chỉ vào bản đồ mở miệng nói. Sau đó ánh mắt liền nhìn về phía Linh Cảnh tiên sinh, không biết ngài có biện pháp nào. Lục Yên dạng này người, nhất định là kiêu ngạo, muốn đem hắn thu phục, chỉ có đại quân đường đường chính chính nghiền ép lên đi, đem chính diện đánh bại mới có thể để cho hắn tâm phục khẩu phục. Lần này để Diễm Nhi đi thôi, điều động một vị trưởng lão đi theo, nhất cử đem Hồng Đô phủ chiếm lĩnh, Lục Yên đến lúc đó tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Linh Cảnh tiên sinh lộ ra rất có nắm chắc. Những người khác thì là cũng gật gật đầu, mọi người cũng không cho rằng bây giờ Lục Yên sẽ là Vương Diễm đối thủ, huống chi còn phái trưởng lão đi theo. Lại có liền là dưới quyền bọn họ quân đội, trải qua đoạn thời gian gần nhất bồi dưỡng, tu vi đã toàn bộ nhập tính, liền đây là chiến sĩ thông thường thực lực, cá biệt tinh nhuệ, thậm chí có thể so sánh với cấm quân, thực lực như thế thật đúng là không lo lắng bắt không được một cái hồng đấu phủ. Đối phương mạnh hơn, cũng bất quá là một cái phủ thành thôi. Tại sao có thể cùng bọn hắn hai châu chi địa chống lại? Đa tạ lão sư tín nhiệm. Vương Diễm đứng lên nói, mang trên mặt tự tin, trong khoảng thời gian này hắn danh tiếng vang xa. Nếu như nói quá khứ, hắn chỉ là một cái có chút danh khí hậu bối, vậy bây giờ lại khác biệt, bị rất nhiều người kiêng kỵ. Rốt cuộc, tu vi của hắn tăng lên, bây giờ càng là tại sư phụ hiệp trợ hạng, đạt đến luyện khí cảnh, coi như đối đầu trúc cơ, đều có lực đánh một trận. Thiên hạ ai không biết? Cho nên, lần này hắn muốn đem lúc trước ném đi mặt mũi tìm trở về, để Lục Yên biết, mình mới là mạnh nhất. Diễm Nhi, cùng người đối địch, sợ nhất liền là chủ quan, mặc dù ngươi bây giờ đã rất mạnh, nhưng là cũng chớ có nôn nóng, cái này hạ phẩm linh khí, là vi sư lúc tuổi còn trẻ sử dụng, hiện tại liền tặng cho ngươi đi. Đúng vào lúc này, một người trung niên nam tử cũng nói, hắn lấy ra một thanh trường kiếm, đưa đến Vương Diễm trong tay, kiếm này mọc ra ba thước, phía trên lưu quang chớp động. Nhìn xem liền không phải phàm phẩm. Vương Diễm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, sư phụ đã sớm nói chờ mình sau khi đột phá, sẽ đưa một kiện linh khí, lúc ấy hắn cũng không dám có quá nhiều hy vọng xa vời, rốt cuộc linh khí chân quý. Liền xem như gia tộc cũng không có mấy món. Không nghĩ tới, sư phụ lại thật cho hắn một kiện. Liền nói ngay đa tạ sư phụ. Không nên khách khí, ngươi đáng giá có được nó. Nam tử cười ha hả nói. Đối với cái này đệ tử hắn rất hài lòng, không chỉ có thiên phú mạnh, hơn nữa còn có chút ổn trọng. Ngày sau thành tựu nhất định bất phàm. Ha ha, kia quyết định như vậy đi, sau 3 ngày Diễm Nhi dẫn đầu 10 vạn đại quân nhập Hồng Đô phủ, chỉ cần thống ngự Tam Châu chi địa, chúng ta liền xem như gối cao không lo. Vương gia chủ cười nói. Đó lấy, đám người ngay tại hắn gia hiệu hạ, lui xuống. Hiển nhiên là chuẩn bị xuất binh công việc đi. Mà Lục Uyên thì là trong mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ tu hành bên ngoài, liền là buổi tiếp tiêu hoạn. Quan hệ của hai người tại lẫn nhau cố ý đến gần tình huống dưới, dần dần ấm lên. Bất quá một ngày này, ngay tại Lục Uyên buổi tiếp tiêu hoạn tại hậu trạch phía trước viện uống trà thời điểm, Triệu Vũ lại gấp đội vã đi tới. Đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, Vương gia trùng đồng, tự mình dẫn đầu 10 vạn đại quân, hướng ta Hồng Đô phủ mà đến, bọn hắn tình thế rất mạnh, dự tính tại sau 5 ngày, liền có thể xuyên qua Hắc Thạch Bình Nguyên, đi vào chúng ta Hồng Đô phủ cảnh nội. Nghe được thanh âm về sau, Lục Yên lông mày nhíu lại, mà Tiêu Họa trên mặt thì là lộ ra lo lắng, Vương gia nàng tự nhờ ỷ hẹn là biết đến, bây giờ đối phương danh tiếng chính thịnh, chiếm cứ hai châu chi địa, đặc biệt là kia trùng đồng, bây giờ danh xưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái danh này mặc dù có chút quyết đại, rốt cuộc đại ngu cảnh nội thiên tài còn là không ít, thế nhưng không có người ra phản bác, liền có thể thấy được cường đại. Lục Yên mặc dù cũng lợi hại, lúc trước càng là nghiền ép lên trùng đồng, nhưng lúc này không thể so với ngày xưa, trùng đồng kích phát ra tiềm lực thần thông qua đi, sức chiến đấu so với quá khứ kinh khủng một mạng lớn. Tiêu Họa cũng không cho rằng lần này Lục Yên có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Huống chi kia Vương Diễm còn mang theo 10 vạn đại quân, thông chi đại quân chuẩn bị chiến đấu. Lục Yên thản nhiên nói, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Tuân mệnh. Triệu Vũ lên tiếng về sau, liền lui xuống. Tiêu Họa muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Lục Yên nhìn ra tâm tư của đối phương, cười nói chớ có lo lắng, Vương gia hiện tại mặc dù cường đại, nhưng ta cũng không sợ hắn, mấy ngày nay ta liền không hồi phủ nhà, nếu như ngươi lời nhảm chán, liền đi tìm ta tỷ. Ân. Tiêu Họa khó được nhu thuận nói. Nàng tính cách vốn là hoạt bát, ngoại trừ lúc mới tới ngày đó bên ngoài, mấy ngày nay nhưng náo ra không ít chuyện, để Lục Yên đều dở khóc dở cười. Nhưng lại cực kỳ thích đối phương loại tính cách này, mặc dù không quá ổn trọng, nhưng tới cùng một chỗ lại cực kỳ bưng lòng. Tiêu Họa lên tiếng sau liền rời đi. Nhìn đối phương dần dần nở nang bóng lưng, Lục Yên không khỏi nghĩ thầm, mình giống như cũng xác thực hẳn là thành hôn. Mỗi ngày đặt vào như thế một cái mỹ nhân ở bên người lại không thể đụng, cũng thực có chút khó chịu. Sau đó liền đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Theo hắn mới vừa đi ra nhà môn về sau, liền thấy thành bên trong trên đường phố, thỉnh thoảng có một chi thành vệ quân sen kẽ mà qua. Hiển nhiên, Triệu Vũ đã truyền đạt Lục Yên mệnh lệnh. Mà cũng ngay lúc đó, Vương gia tiến công Vân Châu tin tức cũng bắt đầu tản ra. Liễu gia bên trong, Liễu Dĩnh chậm rãi nói Vương gia này tiến công ta Vân Châu cảnh nội, các ngươi thấy thế nào? Gia chủ, ta cho rằng cái này là một chuyện tốt, chúng ta đang lo không tốt đối Lục Yên động thủ đâu, hiện tại Vương gia giết tới, vừa vặn đem Lục Yên tiêu diệt, hiện tại Hồng Đô phủ phát triển không sai, sớm muộn cũng sẽ trở thành chúng ta họa lớn trong lòng. Liễu gia đại trưởng lão cười nói. Nhưng Liễu Dĩnh lại chau mày, ngươi liền xác định như vậy Lục Yên sẽ bại? Mà lại coi như Lục Yên bại, Vương gia mục tiêu kế tiếp nhưng chính là chúng ta a. Lục Yên thua không nghi ngờ, trùng đồng lợi hại tất cả mọi người là biết đến, lần trước sở dĩ bại là bởi vì không có phát huy ra trùng đồng uy lực chân chính, bây giờ khác biệt, nghe nói đã có thể kích phát bộ phận tiềm năng, còn lĩnh ngộ thần thông, Lục Yên có thể bất bại à? Về phần chúng ta thì càng không cần lo lắng, sau lưng của chúng ta có nhị hoàng tử, mặc dù hắn Vương gia lợi hại, nhưng là nhị hoàng tử sẽ phái người hiệp trợ chúng ta, không nói đánh bại Vương gia, ngăn cản được bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Lục Yên mặc dù đánh không lại trùng đồng, nhưng tiêu hao đối phương vẫn là có thể, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn đánh xong, trực tiếp đem Hồng Đô phủ đoạt tới là được. Đến lúc đó ai cũng không thể nói cái gì. Liêu gia trưởng lão lời nói, để tất cả mọi người hứng thú, lúc này không ngừng gật đầu. Liêu Dĩnh cũng tâm động nói, "Tốt, cứ làm như thế." Mà liên tại Liêu gia ngóng nhìn Lục Yên bị giết lúc, vừa mới về đến gia tộc Cố Tích Phiên, cũng đã nhận được phi chuẩn doanh tin tức truyền đến. Nàng mới tiến vào trong nhà, nhìn thấy trong tay tin về sau, liền sắc mặt trở nên khó coi. Nhìn bên cạnh Cố Trung nói, tin tức có thể tin được không? Chính xác 100%, người của vương gia đã bắt đầu hành động. Cố Trung sắc mặt rất nặng nề. Hiển nhiên, hắn thấy, chỉ là một cái hồng đỗ phủ, căn bản là ngăn không được vương gia quân đội. Cố Tích Phiên lúc này liền đi ra ngoài cửa. Bất quá nhưng vào lúc này, quản gia Cố Hà không biết lúc nào cũng tiến sân nhỏ, lúc này thấp giọng nói, "Tiểu thư, lão gia nói, đoạn thời gian gần nhất, ngài không cho phép ra khỏi cửa." Tiếng nói vừa ra về sau, liền đứng ở ngoài cửa không nói thêm gì nữa. Ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn tới nơi này, chính là vì ngăn cản Cố Tích Phiên. Hiện tại hoàn cảnh quá phức tạp, Cố gia tuyệt đối không thể khinh động. Chương 103, Thiên hạ sợ hãi, 1, chương 103, Thiên hạ sợ hãi, 1. Cố Tích Phiên nhìn xem Cố Hà, lúc này cũng không có biện pháp, nàng biết lão gia này tử, nhất là nghe phụ thân lời nói, đối phương đã để hắn nhìn xem mình, vậy liền nhất định sẽ kiên quyết chấp hành. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể khí thông thông về tới trong phòng, nhưng sau một lát tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, đi tới nói: "Kia Vân Châu tin tức, tổng sẽ không ngăn cản ta tiếp thu đi." Lão gia nói, ngoại trừ tiểu thư không thể lì khai bên ngoài, cái khác đều thỏa mãn tiểu thư, Vân Châu tin tức, mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đưa tới. Hắn lại nói xong, Cố Tích Phiên liền trực tiếp vào trong nhà không còn ra. Cố Hà thì là bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này nhi nữ tình trường nhất là loạn tâm tư người, tiểu thư tại quá khứ thời điểm là nhiều thanh lãnh lý trí một người, nhưng gần nhất vừa nhắc tới Lục Biên đến, liền trở nên cảm xúc không bị khống chế. Tiểu tử này mặc dù ưu tú, hắn cũng nghe từng tới một chút thanh danh, nhưng là thật sự là đáng tiếc, gặp cho tới bây giờ thời đại này, nếu như là quá khứ lời nói, có lẽ có thời cơ tiến vào Cố gia. Mà liền tại trong lòng hắn thời điểm nghĩ như vậy. Lúc này Hồng Diệp thì là cho Cố Tích Phiên bưng lên một ly trà, "Tiểu thư, ngài liền đừng lo lắng, hiện tại lo lắng cũng không có biện pháp tốt khác, Lục Biên thực lực không yếu, liền xem như đánh không lại, muốn xông ra vòng vây hẳn là cũng không thành vấn đề." Nàng chỉ có thể là hết sức an ủi Cố Tích Phiên cảm xúc. Nhưng đối phương nhưng không có lên tiếng, sau một lát mới trầm lặng nói, "Ngươi cũng đã nói là hẳn là, cũng không phải là vạn toàn nắm chắc. Tiểu thư, nghe nói Tiêu Họa tiểu thư đi Vân Châu." Hồng Diệp muốn nói sang chuyện khác. Cố Tích Phiên lại đau thương cười nói, "Đúng vậy à, nàng không có gia tộc trói buộc, Mạc Dương Hầu lúc trước đối Lục Biên cũng nhiều có che chở, lúc kia ta liền biết vị này hầu gia tâm tư, không nghĩ tới ra tay nhanh như vậy. Vậy ngài còn lo lắng như vậy Lục Biên?" Hồng Diệp khó hiểu nói, đồng thời lặng lẽ nhìn xem mình tiểu thư sắc mặt biến hóa. "Ta cùng Lục Biên lại không có cái gì, mà lại thanh bạch, hiện tại vẫn chỉ là bằng hữu. Ngươi để người ta cả đời không lập gia đình sao, mà lại bọn hắn dạng này thông ra, là chuyện sớm hay muộn." Cố Tích Phiên trợn nhìn Hồng Diệp một chút. Hồng Diệp hiểu rõ Cố Tích Phiên tâm tư, cho nên đối phương cũng không có tốt giấu giếm. Thế nhưng là nếu như hắn thật cưới Tiêu Họa tiểu thư nên làm cái gì? Điều này cùng ta lo lắng hắn có quan hệ sao? Cố Tích Phiên ngẩng đầu nhìn Hồng Diệp nói, như cùng các nàng thế gia như vậy nữ tử, lựa chọn nam nhân, ngày sau nhất định là muốn tam thê tứ thiếp, dù cho là Cố Tích Phiên từ lâu làm xong cái này chuẩn bị. Nàng tính cách mặc dù thanh lãnh, nhưng là quyết định một người thời điểm, lại lựa nóng vô cùng. Cho nên, đối với dạng này sự tình, dưới cái nhìn của nàng, kia là không thể bình thường hơn được. Hồng Diệp gật gật đầu, tiếp lấy liền không nói gì nữa. Mà vừa lúc này, Lục Yên đi tới Bạch Diễn trong nhà. Phủ đệ của hắn khoảng cách nha môn cũng không xa, đi hai bước liền đến. Mới vừa vào sân nhỏ, nhận được tin tức Bạch Diễn liền ra đón. "Đại nhân hôm nay đến thế nhưng là có chuyện gì?" Bạch Diễn một bên đem Lục Yên hướng trong phòng nên, một bên dò hỏi. "Ngươi xem một chút cái này." Lục Yên đem thư tín lấy ra, đưa tới Bạch Diễn trong tay. Bọn hắn tiến vào đại sảnh bên trong vừa ngồi xuống, Bạch Diễn liền cau mày nói: "Vương gia thế mà muốn tới tiến công chúng ta. Mặc dù lấy thực lực của chúng ta hiện tại ngược lại không sợ bọn họ, hẳn là có lực đánh một trận, nhưng là nếu như bại lộ cũng không tốt. Lục Yên bọn hắn bây giờ ngay tại giai đoạn phát triển, nếu như không phải đến bạn bất đắc dĩ, thực sự không muốn bại lộ thực lực. Đặc biệt là tại Ngu Hoàng còn không có băng hà thời điểm, làm cái này chim đầu đàn, rất có thể sẽ bị đối phương ghi lại ở sổ đen bên trong. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Lục Yên cảm giác được vị hoàng đế này tại nghẹn lớn, chờ lấy rất nhiều người vào cuộc. Mà lại, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên chuẩn bị mang theo Hắc Phong Kỵ tại Hắc Thạch Bình Nguyên chặn đường bọn hắn, trong nhà liền có ngươi đến tòa chấn, mà lại Trương Mục không phải cùng vương gia có thù sao, ta từng đã đáp ứng hắn báo thù, hiện tại vừa vận thu chút lợi tức. Hắc Phong Kỵ ra tay, cũng sẽ không có người hoài nghi đến chúng ta, chỉ sẽ cho rằng là Trương Mục muốn báo thù. Lục Yên trong con ngươi lánh quang nở rộ, hắn hiện tại rất muốn nhất, liền là Vân Châu ổn định. Chỉ có như thế, chính mình mới có thể yên tâm phát triển, chờ lấy thiên hạ đại biến lúc của thời, đạt tới đường rẽ vượt qua mục đích. Hiện tại vương gia nhiều lần khiêu khích, để hắn cực kỳ không kiên nhẫn. Lần này nhất định phải cho hắn một bài học, để bọn hắn không còn dám đặt chân Vân Châu. Đề nghị này không tệ, ta sẽ thật tốt phối hợp ngươi, đối ngoại hiển lộ binh lực, ngươi nhìn có bao nhiêu phù hợp?" Bạch Diễn dò hỏi. Điểm này cũng rất trọng yếu, bây giờ Hồng Đô phủ, ở những người khác nhìn đến, liền là một cái nho nhỏ phủ thành, mà lại không có cái gì cường lực nhân vật ủng hộ, có thể cầm ra binh lực cũng không nhiều. 3 vạn người đi, để Bạch Hồng mang theo 3 vạn tân binh tại biên cảnh đóng quân, hút để người chú ý là được, còn có chính là ta chiêu mộ một cái thủy quân tướng lĩnh, tên là Trình Ngục, bây giờ ngay tại chiêu mộ thủy quân, ngươi phối hợp hắn đem thủy quân thao luyện ra." Lục Yên dặn dò, việc này trọng yếu giống vậy, như nếu không chờ chiến hạm tạo tốt, không có có thể xứng đôi quân đội, coi như trở thành chê cười. "Đúng, đại nhân." Bạch Diễn vội vàng nói. Hai người lại thương nghị sau một lát, Lục Yên liền rời đi, bất quá cũng không có trực tiếp trở về phủ đệ, mà là hướng về ngoài thành kỵ binh doanh địa bước đi. Trên đường đi dục ngựa dơ roi, không có chút nào trì hoãn. rốt cuộc dựa theo vương gia tốc độ, bây giờ rất có thể đã tới gần Hắc Thạch Bình Nguyên, cho nên bọn hắn cũng phải nhanh chóng đến, như thế mới có thể đem đối phương chặn đường. Khi đi tới Hắc Phong Kỵ trong đại doanh thời điểm, nhìn thấy Trương Mục ngay tại thao luyện chiến sĩ. Toàn bộ trong doanh địa đều là trận trận tiếng vó ngựa. Bốn phía sương mù bốc lên, có thể nghe được các chiến sĩ tiếng hô hoán, làm Lục Yên tiến vào bên trong thời điểm, thủ vệ chiến sĩ vội vàng quỳ một gối xuống tại đất gặp qua đại nhân. Lục Yên gật gật đầu, ra hiệu đối phương sau khi đứng dậy, liền tiếp tục đi vào bên trong. Lúc này, nghe được động tĩnh Trương Mục cũng đi tới, khi thấy là Lục Yên về sau, liền vội vàng không người nói cung nên đại nhân. Lục Yên khoát khoát tay, ra hiệu hắn miễn lễ, nhìn thoáng qua mới dựng doanh địa về sau, đối Trương Mục nói: "Cái này mới doanh địa còn hài lòng không?" Cả tòa doanh địa so trong thành thời điểm lớn rất nhiều, mà lại xây dựa lưng vào núi, doanh trại có rất nhiều, mắt sáng nhất liền là võ đài, cũng đủ lớn, một chút không nhìn thấy mở, có thể chứa đựng trên vạn người thao luyện. Bốn phía đều bị vây tường bao vây lại, người bên ngoài không có cho phép là tuyệt đối không nhìn thấy tình huống bên trong. Rất nhiều nơi còn tại kiến thiết bên trong, nếu như hoàn thành lời nói, hẳn là sẽ giống như là một tòa cỡ nhỏ thành trì. Cái này doanh địa so với quá khứ rộng rãi nhiều, trước kia thao luyện còn phải ra khỏi thành, bây giờ tại trong doanh địa liền có thể tiến hành, lúc không có chuyện gì làm, còn có thể đi trên núi đi săn. Đại nhân hôm nay ngay tại chúng ta cái này ăn cơm đi, vừa vặn hôm qua đánh một ít thịt rừng trở về. Trương Mục cười ha hả nói, lộ ra thật cao hứng. Lục Yên nhìn hắn một cái nói ở chỗ này ăn cơm cũng được, bất quá ngươi trước hạ lệnh, để các chiến sĩ làm tốt xuất trình chuẩn bị, buổi tối hôm nay chúng ta xuất phát, tiến về Hắc Thạch Bình Nguyên, mang tốt đầy đủ lương khô. Trương Mục ma quyền sát trưởng nói, đại nhân, chúng ta là muốn khai triển chiến sao? Làm một võ tướng, hắn còn lại không nghĩ ngợi thêm, chỉ cần có thể đánh trận liền tốt. Đúng, vương gia 10 vạn đại quân, ngay tại hướng chúng ta vượt chiến đến, muốn đi ngang qua Hắc Thạch Bình Nguyên. Ta chuẩn bị dẫn đầu Hắc Phong Kỵ quá khứ, vừa vặn để ngươi thu một ít lợi tức. Lục Yên gật đầu nói. Lúc này, Lục Yên cực kỳ may mắn chính mình lúc trước quyết định, đúng là có cái này Hắc Phong Kỵ, mới khiến cho hắn tại nhiều lần chiến đấu bên trong, không có bại lộ thực lực chân thật của mình, lưu cho mình đầy đủ phát triển thời gian. Bằng không mà nói, hắn sớm đã bị rất nhiều người kiêng kỵ, dù cho là thực lực mạnh hơn, đối mặt liên miên không dứt địch nhân, sợ là cũng phát triển không nổi. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh sau Trương Mục kích động nói. Phụ thân của hắn liền chết tại Liễu gia cùng Vương gia vây quét bên trong, đó cũng là để hắn lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng. Theo đi theo Lục Yên về sau, nhìn xem thực lực không ngừng mạnh lên, liền là hy vọng có một ngày có thể báo thù, bây giờ rốt cục có cơ hội, lúc này con ngươi cũng không khỏi đỏ lên, hắn không nghĩ tới, Lục Yên còn nhớ rõ mình thủ. Không nên suy nghĩ nhiều, đáp ứng ban đầu qua báo thù cho ngươi, liền nhất định sẽ làm được, chờ có một ngày đến thời cơ thích hợp, ta sẽ để ngươi quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Lúc kia, cũng liền có thể cảm thấy an ủi phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng. Ti chức tại đại nhân. Lúc này Trương Mục, sợ là Lục Yên để hắn đi chết, đều sẽ không chút do dự chấp hành. Xuống dưới chuẩn bị đi, một hồi thật tốt uống chút. Chương 103, Thiên hạ sợ hãi 2, chương 103, Thiên hạ sợ hãi 2, Lục Yên lúc nói chuyện, liền hướng về doanh địa đại điện mà đi, Trương Mục thì tại lúc này lùi xuống. Sau một lúc lâu về sau, trong doanh địa liền bắt đầu nấu cơm. Xe xe sớm đã phơi nắng tốt thịt khô bị lấy ra phân phát xuống dưới. Đến hôm nay tử qua giàu có, các chiến sĩ cơm nước cũng tăng lên đi lên, ngoại trừ thịt khô bên ngoài, còn có bánh mì. Đặc biệt là Hắc Phong Kỵ, bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ bình thường đều rất gấp, những này liền là chủ yếu mang theo. Bình thường đều sẽ chứa đựng rất nhiều, ít nhất cũng phải cam đoan trong nhà kho có hơn 10 ngày lượng, ủng hộ các chiến sĩ thời gian dài hành quân. Lục Yên vừa tiến vào đại điện bên trong, qua không được thời gian một chén trà, Trương Mục liền đi đến, hắn dẫn theo một vò rượu. Còn có quân tốt thì là bưng các loại thịt rừng đi đến. Đại nhân nếm thử cái này hổ cốt canh, lúc ấy chúng ta săn giết thời điểm, phí đi rất lớn kinh, xuất sinh này đã có thông mạch thực lực, nếu như không phải nhiều người lời nói, kém chút liền chạy. Trương Mục cân cần nói, đồng thời cho Lục Yên chén rượu rót đầy. Đối phương uống một ngụm canh về sau, nhìn xem hắn nói: "Ngươi bây giờ thời gian ngược lại là so trong thành lúc đều tới nhuẩn, lúc nào cưới cái nàng dâu liền tốt." Lục Yên tuổi hạ tướng lĩnh, bây giờ cũng bắt đầu lục tục ngoe ngoe thành ra, chỉ có Trương Mục vẫn chỉ là một người. Bây giờ nói ra, tự nhiên là muốn đối phương mau chóng thành hôn, rốt cuộc cái này cũng có trợ giúp đại quân ổn định, mà lại hắn cũng hy vọng Trương Mục không muốn một mực sống ở trong tiêu hận, nên hưởng thụ niềm vui gia đình, cũng hưởng thụ, người vẫn là muốn hướng nhìn đằng trước. Trương Mục thì ánh mắt mở đi, chỉ trên mặt mình mặt nạ nói: "Đại nhân, ta bộ dáng này, nhà ai nữ tử nguyện ý đi theo?" Lúc trước bị vây quét lúc, mặt của hắn cùng cuống họng đều bị bỏng, Lục Yên từng nhìn thấy qua hắn chân dung, rất khủng bố. Lúc này Trương Mục con ngươi đều có chút phím hồng. Nói tiếp đi, trước đời này không có ý nghĩ khác, đại nhân để cho ta giết hai ta giết kẻ ấy, có thể vì ngài diệt trừ tất cả địch nhân, chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Đang khi nói chuyện, một chén rượu chính là uống vào, con ngươi đều có chút phím hồng. Trương Mục ngày bình thường rất ít nói, tính cách cũng ngượng ngạn, so Triệu Vũ đều không thích nói chuyện, không nghĩ tới cất giấu nặng như vậy tâm tư. Lục Yên nhấp một miếng say rượu nói khẽ: "Người sống luôn luôn muốn vì mình làm những gì, chờ trận chiến này sau khi trở về, ta nói với ngươi một phòng nặng dâu, đến lúc đó tái sinh đứa bé, tóm lại là có cái hy vọng." Trương Mục gật gật đầu không có trả lời, chỉ là bồi tiếp Lục Yên uống rượu. Nhưng là đó có thể thấy được, trong mắt của hắn cũng có tâm động, dù sao cũng là người cuối cùng sẽ có thất tình dục dụng. Chờ cả bàn tiệc rượu ăn cơm xong, Lục Yên bắt đầu xuyên giáp, Trương Mục cũng lui xuống đi. Chờ Lục Yên đi ra đại điện lúc, thiên đã tối xuống, tất cả Hắc Phong Kỵ đều đã chờ xuất phát. Trương Mục tại phía trước nhất, trong mắt của hắn lần nữa trở nên âm trầm mà ngoan lệ, cùng vừa mới tại Lục Yên trước mặt thổ lộ tiếng lòng lúc tưởng như hai người. Tại Lục Yên trước mặt, hắn là một cái tiểu huynh đệ, đem đối phương coi như dựa vào, thế nhưng là tại trong quân, hắn đã là chủ tướng một phương, là tất cả Hắc Phong Kỵ linh hồn nhân vật một trong. Nhất định phải so người khác biểu hiện ác hơn, càng hung lệ, mới có thể trấn nhiếp đám này tiểu binh hạ tướng. Xuất phát. Lục Yên đem trên mặt mặt nạ chụp xuống về sau, thanh âm trầm giọng nói. Sau đó liền từ trên bậc thang nhảy lên một cái, ngồi lên chiến mã, hướng về doanh trại bên ngoài gấp rút chạy tới. Những người khác theo sát phía sau, giống như là đất bằng bên trong lên một đạo gió lốc. Mà lúc này đây, Vương gia đại quân cũng bước vào Hắc Thạch Bình Nguyên bên trong, tìm một chỗ tới gần nguồn nước địa phương bắt đầu hạ trại. Dòng dã 10 vạn đại quân, thanh thế có chút to lớn. Nguyên bản đen như mực trên hoang dã, nhiều hơn không ít ánh sáng. Không thể không nói Vương Diễm sát thực trưởng thành rất nhiều, lúc này ở doanh địa chung quanh bố trí không ít trạm gác bên ngoài, tuần sát trinh sát cũng có mấy chục đội. Chính là vì dự phòng ban đêm có người tập doanh. Phải biết, hiện tại ai cũng cho rằng Vương gia là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế, dưới loại tình huống này Vương Diễm còn cẩn thận như vậy, đã có mấy phần đại tướng phong phạm. Mà một mực tại âm thầm theo dõi lấy Vương gia đội ngũ Liêu gia cao thủ, vừa mới tránh thoát một nhóm tuần tra trinh sát, trên mặt liền không khỏi lộ ra cảm thán. Vị này Vương gia trùng đồng trưởng thành rất nhiều à, tại đây giống như ưu thế hạng, thế mà còn thả ra nhiều như vậy trinh sát, Liêu gia ta thế hệ trẻ tuổi bên trong, đúng là không người nào có thể so sánh. Liêu gia cường giả thở dài một tiếng nói, lộ ra có chút cô đơn, tại bây giờ cái loạn thế này bên trong, gia tộc bên trong cũng có thể nhiều chút tuổi trẻ hậu bối phi thường trọng yếu. Trưởng lão, ngài nói lần này Lục Quyên có thể ngăn cản Vương gia tiến công sao? Nghe nói Hồng Đô phủ phản ứng cũng rất nhanh, hiện tại đã có đại quân bắt đầu tập kết, bất quá nhân số chỉ có 2-3 vạn, muốn ngăn trở trùng đồng không có khả năng, dù là Lục Yên lần này, sợ cũng sẽ bị đánh bại. Rốt cuộc, hắn nhưng không có Vương Diễm như thế điều kiện tốt, lấy toàn cả thế gia tư nguyên đến đắp lên, còn có tiên môn trưởng bối trong non, đối phương dù cho là đặt ở tiên môn bên trong, sợ cũng là dựa theo hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn đến nuôi dưỡng. Chỉ cần có thể nhập kim đan, thậm chí có hy vọng tranh đoạt thủ tịch đệ tử, ngươi cho rằng trùng đồng là dễ gặp như vậy sao? Viên cổ đến nay xuất hiện số lần đều rất ít, phải không linh cảnh sẽ cái gì đều không để ý, trông mong thu đối phương làm đồ đệ đâu. Lão gia hỏa này thế nhưng là sẽ tính toán vô cùng. Mà lại, trùng đồng tiềm lực hiện tại nhưng không có bị hoàn toàn kích phát ra đến, chỉ là hiện lộ một bộ phận, đợi ngày sau kia mới gọi kinh khủng, trưởng thành là có thể cùng tiên hạ cường giả tranh phong tồn tại. Liêu gia trưởng lão thở dài một tiếng, lúc này hắn cảm giác được, chuyện gì tốt đều bị Vương gia chiếm đồng dạng, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Mà ngoại trừ người của Liêu gia bên ngoài, Cố gia trinh sát đồng dạng đang quan sát Vương gia doanh địa, bọn hắn vô cùng cẩn thận, sợ sẽ bị phát hiện, mặc dù phi chuẩn doanh đều là tinh nhuệ, thế nhưng là Vương gia trinh sát hơi quá nhiều, liên tục không ngừng điều tra, để bọn hắn rất là phiền não. Lúc này trong trận, ngoại trừ hai người bọn họ nhóm người bên ngoài, còn có không ít người đều tại quan sát, thậm chí là liền triều đình tuần thiên sứ đều tới, nhưng cũng không có động tĩnh, chậm đợi lấy Vương gia quân đội tới gần Hồng Đô phủ. Tại triều đình trong mắt, toàn bộ Hồng Đô phủ cơ hồ đã là bị từ bỏ địa vực, không có người chú ý càng không có người sẽ muốn hiểu rõ hơn, ngoại trừ một cái Lục Yên còn có chút đáng xem bên ngoài, những người khác tại rất nhiều thế lực trong lòng, cùng đại ngu cảnh nội thành vệ quân, hẳn là cũng không có gì khác biệt, nhiều lắm thì mạnh một chút. Chân chính muốn hiểu, ngược lại là Vương gia. Không chỉ là trung đồng, quân đội của bọn hắn so với quá khứ cũng mạnh lớn hơn nhiều lắm, trong doanh địa thậm chí ẩn ẩn truyền ra chút cơ cao thủ khí tức, hiện nhiên là Vương gia trưởng lão đột phá. Bọn hắn mới là cần các phương đều muốn cẩn thận đối đãi. Doanh địa bên trong, Vương Diễm ngồi tại phía dưới, trong tộc trưởng lão Vương Liệt, bưng chén rượu nhìn về phía hắn nói: "Ngươi so với quá khứ trầm ổn rất nhiều à, lão sư của ngươi cùng sư phụ không có uổng phí bồi dưỡng ngươi." Thúc gia quá khen. Vương Diễm thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra một vòng diễm hỏa, hắn lần này mục đích chính là muốn quang minh chính đại đánh bại Lục Uyên, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Vương Diễm không thẹn trùng đồng chi danh. Vương Liệt không để ý, cười ha hả nói: "Bên ngoài quan sát người cũng không ít, ngươi là nghĩ như thế nào? Bất quá là muốn dò xét ta Vương gia thực lực mà thôi, hạng người giấu đầu lòi đuôi." Lúc này Vương Diễm phi thường tự tin, tại đạt tới luyện khí cảnh về sau, hắn đã có thể cùng trúc cơ cao thủ một trận chiến, bây giờ lại được sư phụ ban thưởng linh khí, dù cho là gặp được kết đan cao thủ, không có mang theo linh khí lời nói, hắn cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Có thực lực như thế, tự nhiên là để hắn có được tuyệt đối tự tin cùng trầm ổn khí độ. "Tốt, nói tốt, bất quá là một ít hạng người giấu đầu lòi đuôi mà thôi, thúc gia tin tưởng ngươi, có một ngày sẽ để cho ta Vương gia rực rỡ hào quang. Bây giờ, cái này trùng đồng thế nhưng là bọn họ gia tộc bà bối, cũng là toàn bộ Vương gia tương lai hy vọng. Nếu như đối phương có thể trưởng thành lời nói, bọn hắn Vương gia ai cũng không cần đáng sợ." Vương Diễm không nói gì, nhưng là từ trong mắt của hắn bên trong, đó có thể thấy được hắn dã tâm không nhỏ. Thời gian vội vàng, hoang nguyên theo màn đêm thâm trầm, thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Ngay tại trong doanh địa chiến sĩ đã nghỉ ngơi, liền ngay cả những cái kia các phương quan sát thế lực đều tìm một chỗ ngủ gật thời điểm. Ầm ầm, từng đợt oanh minh âm thanh tại hoang nguyên vang lên, làm cho tất cả mọi người không khỏi mừng rỡ, hướng về chỗ phát ra thanh âm ném ánh mắt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Rốt cuộc, đều lúc này, ai có thể tới? Chẳng lẽ là Lục Yên? Không thể nào, cái kia giới trướng có thể tạo thành đại quy mô như vậy kỵ binh. Liêu gia trưởng lão trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú phía trước. Hắn thực sự không nghĩ ra, lúc này ngoại trừ Lục Yên bên ngoài, còn có ai sẽ đến. Chương 103, thiên hạ sợ hãi, 3, chương 103, thiên hạ sợ hãi, 3, hoặc là liền là Vương gia viện binh. Hắn càng có khuynh hướng cái sau, rốt cuộc Lục Yên chỉ là chiếm cứ một phủ chi địa, hắn thấy căn bản là nuôi sống không được khổng lồ như vậy kỵ binh bộ đội, nghe thanh âm này sợ là có trên vạn người. Hiển nhiên, phu cận thế lực này là thật không có đem Hồng Đô phủ đặt ở trong mắt, ngẫu nhiên quan tâm, cũng bất quá là Lục Yên bản nhân thôi. Dù sao đối phương lần trước đang cùng trùng đồng chiến đấu bên trong, có cực kỳ biểu hiện kinh diễm. Mà vừa lúc này, theo kỵ binh chậm rãi tới gần, Liễu gia trưởng lão trong con người lộ ra hãi nhiên là Hắc Phong kỵ. Hắn kinh hô lên, đám này hung thần, bây giờ thế nhưng là bị các đại thế gia rất kiêng kỵ. Bất kể nói thế nào, thế gia ở giữa chiến đấu vẫn là có lưu thể diện, liền xem như hoàng đế cùng thế gia ở giữa cũng sẽ bảo trì mấy phần chỗ trống. Nhưng là cái này Hắc Phong kỵ lại là không quan tâm những chuyện đó, một cái mạc gia liền bị bọn hắn tiêu diệt. Bây giờ đối phương làm ra dạng gì sự tình, cái này người trong thiên hạ cũng sẽ không kỳ quái. Cố gia trinh sát ánh mắt tại thời khắc này sáng lấp lánh, mà tuần thiên sứ ánh mắt càng là không hề rời đi Hắc Phong kỵ nửa điểm. Chi này đột nhiên xuất hiện đội ngũ, đã truyền đến ngu hoàng trong hai. Mấy ngày này tuần thiên sứ một mực tại dò xét Hắc Phong kỵ rơi xuống, nhưng là khổ vì tìm không thấy. Bây giờ rốt cục có quan sát thời cơ, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Ánh mắt theo Hắc Phong kỵ di động lúc, không khỏi hít một hơi lanh khí. Nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên đó có thể thấy được Hắc Phong kỵ bất phàm, không nói cái khác, liền là ngồi xuống chiến mã, chính là kỳ dị cực kỳ, đã siêu thoát chiến mã phàm bì, đúng là dị thú tạo thành. Quân đội như vậy, toàn bộ đại ngu cũng chỉ có hoàng thất trong cấm quân có một chi, cái này trách không được Hắc Phong kỵ có thể danh vang thiên hạ. Mà lại, những người này thực lực cũng không yếu, lại đều tại bản huyết cảnh. Bất quá, đang nhìn hướng người cầm đầu thời điểm, tuần thiên sứ ánh mắt liền có chút quái dị, chỉ có chỉ là tiên tiến cảnh, hắn cảm giác phi thường không chân thực. Bởi vì, chỉ là tiên tiến cảnh, tuyệt đối là tại mạc gia không làm được như kia đại sự. Hừ, sợ là cái nào một nhà lao ra hỏa ra giả thần giả quỷ. Tuần thiên sứ cường giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra khinh thường, cho rằng là có người cố ý ẩn giấu tu vi. Hắn là tuần thiên sứ, Mây Tụ Châu thống lĩnh. Người này hàn môn quật khởi, đối cao cao tại thượng thế gia, cho tới bây giờ đều không có hảo cảm. Mà liên tại người chung quanh đều đang kinh ngạc Hắc Phong kỵ xuất hiện thời điểm. Lúc này Lục Yên cũng đã mang theo thủ hạ quân đội tới gần Vương gia doanh địa, Hồng Đô thành cách nơi này cũng không xa, liền xem như phổ thông chiến mã chạy vội một ngày cũng đến. Lục Yên bọn hắn ngồi xuống chiến mã, chỉ dùng mấy canh giờ, liền đã đi tới Hoang Nguyên bên ngoài, nghỉ dưỡng sức sau nửa canh giờ, xóa đi một chút vết tích, mới hướng về Vương gia doanh địa phóng đi. Lúc này, giống như là vắt ngang ở trên mặt đất một đầu hắc long, phần phật chiến kỳ múa, dưới chân có tinh hỏa nở rộ mà ra. Vương gia tộc trinh sát sớm đã phát hiện bọn hắn tồn tại, bây giờ khống chế lấy chiến mã, mất mạng đồng dạng hướng về doanh địa mà đi, một bên la lên, một bên đem trong tay hưởng tiên kéo ra. Hiu. Theo một đạo màu đỏ ánh sáng phóng lên tận trời về sau, Vương gia quân đội cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bọn hắn trinh sát thả ra rất xa, mà lại phân tán, khó mà toàn bộ hủy diệt, cho nên tại có người kéo tiếng động mũi tên về sau, trong khoảng thời gian này đầy đủ Vương gia nhân chuẩn bị. Từng cái từ trong giấc mơ sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu khoác giáp trụ. Không hổ là kinh lịch đại chiến quân đội, lúc này lộ ra ngay ngắn trật tự, cũng không có lộ ra bối rối. Tập kết về sau, liền bắt đầu bày trận. Vương Diễm cũng từ doanh trướng của mình bên trong đi ra, hắn mặc một bộ ngân sắc giáp trụ, tay cầm trường kích, sau lưng khoác gió rầm rầm rung động. Vương gia trưởng lão cũng xuất hiện ở một bên. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Diễm vừa tới đến doanh địa viên môn bên ngoài, liền mở miệng quát. Bẩm tướng quân, trinh sát kéo vang lên hưởng tiễn, hẳn là có người tập kích, tình huống bây giờ còn không rõ, trinh sát cũng không có trở về. Ban đêm phụ trách thủ vệ tướng lĩnh nói. Mà liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, liền thấy có một cưỡi hướng về đại doanh bọn tới, trong miệng cao giọng nói Hắc Phong kỵ. Là Hắc Phong kỵ đến. Thế nhưng là còn không đợi hắn đem nói cho hết lời. Hiu. Một chi vũ tiễn chính là quán xuyên kia trinh sát cái cổ. Đối phương che lấy cổ ngã sắp xuống tại dưới chiến mã. Trong chốc lát, Vương gia trong đại doanh, bầu không khí trở nên khẩn trương lên, bọn hắn là tinh nhuệ không giả, nhưng là cũng biết Hắc Phong kỵ tồn tại. Vương Liệt cũng nhíu mày. Cái này Hắc Phong kỵ rất khó ứng phó. Không nghĩ tới còn không có đạt tới Hồng Đô phủ, thế mà liền gặp bọn này sát thần. Bọn hắn hẳn là tìm ta Vương gia tới báo thủ, làm tốt nên chiến chuẩn bị đi. Vương Liệt ánh mắt chớp động, bàn tay rối ra, một thanh mini phi kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay, trong nháy mắt biến thành dài một mét ngắn, vàng óng ánh, có chút lóa mắt. Vương Diễm sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, bất quá hắn trong con ngươi trong lúc lơ đãng lại hiện lên cực nóng. Hắn rất muốn thử một chút, trong truyền thuyết vô địch Hắc Phong kỵ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong tay trường kích đang đong đưa ở giữa vang lên ngâm khẽ, mũi kích một vòng hàn quang, chiếu mắt người đều không mở ra được. Nếu là trận chiến này có thể đánh bại Hắc Phong kỵ lời nói, vậy hắn Vương Diễm chi danh, đồng dạng có thể danh chấn thiên hạ. Ngay tại trong lòng hắn nghĩ như vậy thời điểm, ầm ầm, oanh minh âm thanh lại tại lúc này càng ngày càng gần. Lúc này, ánh mắt mọi người đều như ngừng lại Hắc Phong kỵ trên thân. Bảy trận, chương mục thanh âm vang lên. Tất cả Hắc Phong kỵ đều vào lúc này lấy một loại cực kỳ quỷ dị trận hình trải rộng ra. Sau một lát, liền thấy Hoang Nguyên bên trong xuất hiện một đầu thông thiên cự mãng. Thân thể của nó bị khói đen lôi cuốn, giống như là mực nước đồng dạng, so màn đêm đều muốn thâm trầm mấy phần, mà tại xương khói kia bên trong, tinh hỏa không ngừng nhảy lên dạng này, một bộ hủy diệt tràn cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, không có người sẽ không khẩn trương. Rất nhiều vương gia chiến sĩ, trong mắt vẻ sợ hãi đều lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Diễm thì là trầm giọng nói cự linh trận, nên địch. Lúc này nhìn xem kia cự mãng, Vương Diễm trong con ngươi cũng lộ ra ngưng trọng. Chỉ có thể là lấy trận pháp đối kháng. Vương gia làm thế ra, đồng dạng có bọn hắn quân trận. Tên là cự linh trận nghe nói là vương gia tiết tổ, quan tưởng cự linh đồ sáng tạo, công thành phá trại không có gì bất lợi. Từng lợi dụng tòa trận pháp này, tại một ngày thời gian bên trong, đánh vỡ Hồng Châu 5 tòa thành trì, từ đó thành tựu vương gia cự linh danh hiệu. Tại cường quân trên bảng xếp hạng, cũng từ 73 tên tiêu thăng đến 51 tên. So hiện tại Hắc Phong kỵ cũng liền kém một tên, cho nên rất nhiều người đều đang chăm chú một trận chiến này, đến cùng ai sẽ chiến thắng. Mà theo Vương Diễm mệnh lệnh được đưa ra về sau, sau lưng đại quân lại là giống như xếp la hán đồng dạng đứng sừng sững trong chiến trường. Bọn hắn khí cơ tương liên, vững như bàn thạch. Trong chốc lát, một tôn tả hữu cao hơn 30 mét cự linh hư ảnh xuất hiện ở trong trận, cầm trong tay chiến phủ, nhìn phương xa, tràn ngập kinh người khí tức. Vương Diễm đứng ở đỉnh đầu trận nhãn bên trên, ngạo nghệ quét mắt càng ngày càng gần Hắc Phong Kỵ. Nhìn thấy một màn như thế về sau, rất nhiều người con ngươi sáng lên chờ đợi lấy song phương quyết ra cao thấp. Ngang. Sau một khắc, theo dữ tợn thanh âm vang lên, làm Hắc Phong Kỵ đến gần thời điểm, liền thấy một đầu cự mãng lấy cực nhanh tốc độ vào tới. Dữ tợn đầu phía sau, hai đạo khí lưu mắt trần có thể thấy hướng về sau huy động. Cho dù là ở trong trời đêm, đều có chút lóa mắt. Vương Liệt nhìn thoáng qua cự mãng không dám do dự, lúc này hướng về phía cạnh tối lui, bây giờ mặc dù đột phá đến trúc cơ, nhưng hắn cũng không cho rằng mình có thể ngăn cản cái này cự mãng công kích. Rốt cuộc, lúc trước Mạc Gia kết đan, coi như chết tại trong tay đối phương. Vương Diễm khống chế cự linh trận, cũng vào lúc này động, hắn không có tránh né, mà là lựa chọn cứng rắn. Kim Lân Lân giáp trụ trên hiện ra ánh sáng, một đôi quái mục tròn tròn. Vừa mới còn giống như hư ảnh cự linh thần, lại là vào lúc này ngưng tụ thành thực chất, đùi phải phóng ra thời điểm đại địa chấn động. Sau đó một dịu liền hướng về cự mãng bảy tấc chi địa bổ tới. Mãng xà lưng ngang, tránh thoát chí mạng công kích, nhưng trên thân vẫn như cũng bị quẹt vào, lân phiến bên trong có huyết dịch chảy ra, lưới dịu từ lân giáp trên vẽ qua thời điểm, bắn tung tóe ra nhiều đám hoa lửa. Bất quá cũng ngay lúc đó, cự mãng lấy tốc độ nhanh hơn, quấn quanh ở cự nhân dưới chân, thân thể dâng trào mà lên, cấp tốc hướng lên quấn quanh kéo lên. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, kia cự linh trận đang sụp đổ, đối mặt cự mãng rào sát, đầu tiên là hai chân biến thành huyết vụ, thân thể hướng về phía sau khuynh đảo. Mà lúc này cự mãng đã quấn quanh ở lồng ngực của hắn. Vương Diễm biến sắc, bỏ qua trận pháp, thân thể lăng không bay ngược về đằng sau. Người tại không trung, chiến kích không ngừng huy động mà ra, từng đạo kích mang vút không bay vụt, ở trong trời đêm cách ra mấy chục mét trường phong duệ, bổ về phía cự mãng, ngăn cản truy kích của đối phương. Nhưng công kích của hắn rơi vào mãng trên thân lúc, chỉ có thể là tóe lên nhiều đám tinh hỏa, cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Tại lục bên sau khi đột phá, hắn khống chế lây tật phong nhất tự trường xa trận, dưới kim đan sẽ không gặp phải đối thủ. Chương 103, thiên hạ sợ hãi, 4, chương 103, thiên hạ sợ hãi, 4. Vừa mới Vương Diễm khống chế cự linh trận còn có thể để hắn cảm giác được kiên kỵ, nhưng chỉ có chính hắn lời nói, muốn phá vỡ trận pháp, không khác người si nói mộng. Bất quá, mục đích của đối phương cũng xác thực đạt đến, cự mãng tiết tấu bị kích mang đánh gãy, không tiếp tục lên trước. Mà mới vương ra những cái kia tổ trận người, cũng đã bị trong khoảnh khắc rào sát ngay tại chỗ, chỉ lưu lớn một bầy máu đen. Trận chiến này cùng lần trước tiến công Mạc Gia khác biệt, rất nhiều thế lực đều đang quan chiến, đang thán phục Hắc Phong Kỵ cường đại đồng thời, đối Vương gia nội tình cũng có chút ít giải. Hừ. Vương Diễm hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có nhục chí, mà là nhìn xem bốn phía đại quân lần nữa nói thiên vương trận. Tiếng nói vừa ra, lượng lớn chiến sĩ lần nữa tụ tập, trong khoảng thời gian ngắn, một tôn trăm trượng cự nhân liền xuất hiện ở trong trận, áo bào giáp màu vàng kim, cầm trong tay cự kiếm, mặt xanh tóc đỏ, một đôi mắt lộ ra uy nghiêm. Phía sau hắn, lại vẫn quấn quanh lấy một đầu quái mãng, trong miệng không ngừng đổ xuất sương mù, phát ra gào thét. Trên người tán phát ra khí tức, so vừa mới càng tăng lên. Đây là Vương gia Thiên Vương trận đồng dạng là tổ tiên lưu truyền xuống, nhưng là bởi vì thiên phú vấn đề, một mực không có người có thể gánh chịu trận nhãn nhân vật, bây giờ tại chủng đồng trưởng thành sau, rốt cục lần nữa đem tòa trận pháp này hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Không ít người nhìn xem tình cảnh như thế, đều bị kinh ngạc đến không hổ là chủng đồng, Vương gia rất nhiều át chủ bài đều bị hắn cho một lần nữa nhặt lên a, nhớ kỹ cái này Thiên Vương trận cũng chính là Vương gia mới xuất hiện vậy sẽ xuất hiện qua, Vương gia lão tổ từng bằng vào trận này, lập nên to như vậy gia nghiệp, chỉ là hậu nhân không có hắn mạnh mẽ như vậy thiên phú, không cách nào tổ trận, cho nên cũng liền hoang phế. Không nghĩ tới cái này trung đồng, thế mà đem cái này Thiên Vương trận cho tái hiện, lần này có trò hay để nhìn. Hắc hắc, còn chính là Hắc Phong Kỵ à, thế mà cứ thế mà bức bách Vương gia lộ ra như thế át chủ bài, nếu như ta không có đoán sai, đây tuyệt đối là Vương gia vương bài một trong, chuẩn bị giữ lại tại thời khắc mấu chốt sử dụng, chỉ là không có nghĩ đến, bây giờ bị Hắc Phong Kỵ bức cho bức bách ra. Rất nhiều người đều bị cái này kinh thiên một trận chiến cho chấn kinh, có người tại nuốt nước miếng, có người trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu như là gia tộc mình gặp được cái này Hắc Phong Kỵ, hay là trùng đồng lời nói, đến cùng có thể hay không ngăn cản được. Tuần Thiên Sứ bị cường giả kia thì là đem trước mắt một màn ghi chép lại, sau đó chuyển về hoàn thành. Có chút thế lực nắm giữ trong tay ảnh lưu niệm ngọc linh, có thể đem trong trận hình tượng khắc họa xuống đến, sau đó chuyển đi, công hiệu mạnh phi thường. Rất nhiều thế gia đều từ hải ngoại tiên môn trong tay mua không ít, dùng để lẫn nhau truyền lại tin tức. Lúc này, không ít người đã tại hướng về gia tộc mình truyền bá hình ảnh. Lúc này, Liêu gia gia chủ buồn bực nhất, nhìn xem gia tộc trưởng lão truyền về hình ảnh. Nguyên bản chờ lấy lưỡng bại câu thương tâm tình tốt, trong nháy mắt liền không có, bởi vì mặc kệ là Vương gia vẫn là hiện tại Hắc Phong Kỵ, đều xem như địch nhân của hắn. Hai cái này đều quá mạnh. Liền sợ chờ không được lưỡng bại câu thương, ngược lại mình muốn đối mặt bọn hắn. Đặc biệt là Vương gia người, chỉ cần trùng đồng bất tử, trận pháp loại hình, có thể một lần nữa bồi dưỡng, về sau nếu là đối đầu, nhất định là đại địch, mặc dù hắn Liêu gia những năm gần đây cũng lưu lại át chủ bài. Nhưng ở trên biển lời nói, hắn tự nhiên là có biện pháp cùng Vương gia phân cao thấp, thế nhưng là trên mặt đất, sợ là không bằng. Nghĩ đến đây, sắc mặt liền khó coi. Liêu gia các trưởng lão khác cũng giữ im lặng, hiển nhiên bọn hắn cũng đều nghĩ đến điểm này. Các ngươi nói, trận chiến này ai sẽ chiến thắng? Liêu Dĩnh trầm giọng nói. Trong tay chính đuốt đuốt ngọc như ý, lúc này kéo kẹt rung động. Một vị trưởng lão trầm ngâm một lát sau nói: Hắc Phong Kỵ mặc dù lợi hại, nhưng Vương gia Thiên Vương trận thế nhưng là truyền thuyết lâu đời, là Vương gia lão tổ tại Cự Linh trận cơ sở trên sáng tạo ra, nghe nói năm đó vừa mới xuất thế về sau, từng ngăn cản qua tiền triều đại quân tiến công. Sau khi nói đến đây, trong con ngươi liền lộ ra kiên kỵ. Liêu Dĩnh gật gật đầu, sự tình cùng trưởng lão nói không sai biệt lắm, Hắc Phong Kỵ mặc dù cường đại, nhưng là cái này Thiên Vương trận cũng không phải Mạc gia Táp Tinh trận có thể so, mặc dù cái sau đồng dạng cường đại, nhưng là không có dị bẩm thiên phú tồn tại làm vật dẫn tới áp chế trận nhãn, căn bản là không phát huy ra thực lực chân thật, cho nên mới sẽ bị tùy tiện diệt tuyệt. Nhưng là Thiên Vương trận thế nhưng là có trùng đồng tới áp chế trận nhãn, có thể phát huy ra trận pháp trạng thái mạnh nhất. Bởi vậy bọn hắn vẫn là cảm giác, Vương gia có lẽ sẽ càng nhiều một bậc. Về phần Lục Uyên, lúc này đã không có người chú ý, theo bọn hắn nghĩ, làm Thiên Vương trận xuất hiện thời điểm, Hồng Đô phủ Lục Uyên đã là trở thành trên tất thì cá. Dù cho là đối phương mạnh hơn, thế nhưng là đối mặt cái này trận pháp cường đại, sợ là cũng chỉ có bị trấn áp phần. Trung đồng sau trận chiến này, sợ là muốn danh chấn thiên hạ. Cố gia bên trong, Cố Tích Phiên bây giờ cũng tại cầm hình ảnh Ngọc Linh tại quan sát, trên mặt của nàng lộ ra khẩn trương, phi chuẩn doanh vừa mới tin tức truyền đến, để một viên triệt để chìm vào đáy cốc. Mặc dù nàng không biết Hắc Phong Kỵ chính là Lục Uyên thống lĩnh, nhưng ở nhìn thấy Vương gia trận pháp về sau, liền đã cho rằng Lục Uyên nhất định không phải là đối thủ. Cũng không phải nàng dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, mà là trận pháp này thật rất mạnh. Cho nên một trái tim chìm vào đáy cốc, đồng thời cũng rất khẩn trương, chờ đợi Hắc Phong Kỵ có thể thắng lợi. Nếu như Hắc Phong Kỵ ở đây cuộc chiến bên trong chiến thắng, Lục Uyên liền có thể không cần đối mặt Vương gia, như vậy còn tốt, tối thiểu nhất có thể kéo dài mấy ngày này, nhưng là nếu như Hắc Phong Kỵ bại, như vậy Lục Uyên cũng thua không nghi ngờ. Ở cái loạn thế này bên trong, binh bại hạ chẳng tự nhiên là không cần nói nhiều. Cố Tích Phiên làm sao có thể không khẩn trương? Bên cạnh Cố Tùng trầm lặng nói, biết ta vì cái gì không cho ngươi đi đi, liền xem như ngươi đi cũng không giúp đỡ được cái gì, bây giờ trong sân chiến đấu, đã không phải là ngươi có thể tham dự. Nếu là rơi vào tay địch, gia tộc sẽ không vì ngươi cùng Vương gia đánh nhau chết sống, nhị hoàng tử càng sẽ không nguyện ý. Cố Tích Phiên ngẩng đầu nhìn cha mình, ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong Hắc Phong Kỵ có thể thắng sao. Chỉ có thể nói là có hy vọng, nhưng ta cảm giác không lớn, rốt cuộc Vương gia trận pháp đã tồn tại rất nhiều năm, hắn lịch sử thậm chí vượt qua Vương gia thời gian tồn tại, mà lại năm đó đã đánh bại rất nhiều địch nhân. Trong đó có tiền triều quân đội, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói tiền triều khủng bố đến mức nào đi, nhưng vẫn như cũng bị Vương gia chặn, có thể nghĩ trận pháp này kinh khủng. Cố Tùng khuyên nữ nhi của mình, trong mắt cũng lộ ra một vòng thất vọng. Kỳ thật, Cố Tùng đồng dạng hy vọng Vương gia có thể trong trận chiến này bị trọng thương. Dạng này càng phù hợp Cố gia lợi ích. Cố Tích Phiên trong mắt thần quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, mặc dù nàng tán đồng phụ thân lời nói, nhưng vẫn là cắn răng quật cường nói Hắc Phong Kỵ khẳng định sẽ thắng. Nói xong về sau, ánh mắt lại lần nữa rơi vào hình ảnh bên trên. Mà vị kia một mực trong hoang nguyên quan chiến tuần tiên sứ cường giả, thì là lạnh lùng nói lần này Hắc Phong Kỵ thất bại, chết ngược lại tốt. Đối với triều đình tới nói, bọn hắn không sợ Vương gia dạng này bày ở ngoài sáng thế lực, tóm lại vẫn là tại có thể khống chế phạm vi bên trong, hết thảy đều có ngu hoàng đến nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là cái này Hắc Phong Kỵ, mới là để bọn hắn cảm giác được phiền phức, tới vô ảnh đi vô tung. Lại không biết đối phương nền tảng, đặc biệt là đối với đóng tại Vân Châu vị này tuần tra vệ thống lĩnh tới nói, đối phương liền là cái không ổn định nhân tố, cho nên tự nhiên là hy vọng Hắc Phong Kỵ bại. Ngay tại các phương, trong lòng đều có hắn ý nghi thời điểm. Hắc Phong Kỵ đã động, nhìn xem trước mặt Thiên Vương thân ảnh, Lục Uyên không sợ chút nào. Toàn bộ đầu chăn liền đục vào, thân rắn trên thì là nhảy lên lít nha lít nhít màu đỏ tươi phù văn, đây là Lục Uyên lĩnh ngộ quyền pháp chân ý, hiện tại dung nhập vào trong trận pháp, công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Khi hắn ngóc lên kia giữ tận đầu lâu xông về trước thời điểm, hai bên không khí cùng mãng thân ma sát, lại là biến thành hỏa diễm hướng ra phía ngoài lưu động. Phát ra điếc tai oanh minh. Phía dưới Vương gia đại quân, tại âm thanh này hạ, đều bưng kín lỗ tai, nhưng là vẫn như cũ có máu tươi thuận ngón tay chảy ra. Kinh khủng phi thường. Trưởng lão Vương Liệt cũng sắc mặt xuất hiện biến hóa, ở bên người bố trí một đạo cương khí che đậy, ngăn trở dọa người âm bạo thanh. Toàn bộ doanh địa đều bị khủng bố sóng khí thổi lộn ra ngoài. Soạt. Mà Vương gia Thiên Vương hư ảnh cũng vào lúc này huy động trường kiếm, giống như một tòa sụp đổ băng sơn, đồng dạng mang theo kinh khủng uy năng, trên thân thể giáp lá, tách ra kinh người sáng bóng. Trên trán, càng là ẩn ẩn hiện ra vết rách, tựa như một con mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Chương 104, hung vật chương 104, hung vật bầu trời bên trong hình như có kinh lôi không ngừng vang lên, cùng ngày Vương kiếm rơi xuống phía dưới thời điểm, cự mãng lướt ngang mấy chục trượng sát sắc bén mà qua. Ầm ầm. To lớn tiên vương kiếm rơi trên mặt đất, toàn bộ doanh địa đều bị nện ra vực sâu đồng dạng khe rãnh. Mà kia cự mãng thì là tại vòng qua kiếm phong về sau, đục đầu vào tiên vương hư ảnh trên bờ bay. Như là vọt tới pháo hoa tại không trung nổ tung, nồng đậm huyết vụ hướng về bốn phía rơi vãi, rất là lộng lẫy. Thiên Vương chuẩn bị phá ra một cái độc lớn, muốn lần nữa hành động lúc, cánh tay của hắn cùng thân thể đã bị kéo chặt lấy, thân thể mắt trần có thể thấy bị lìm gốc, cự mãng dựng đứng mà lên lân giáp đang không ngừng chuyển động như là lưỡi dao cắt chém ngày hôm đó Vương hư ảnh trên thân thể, huyết dịch không ngừng hướng về bên ngoài chảy xuôi mà xuống, đồng thời có tiếng gào thét vang lên. Trên trán thiên nhãn trung vi là không có mở ra, trận pháp liền đã phá diệt. Ầm. Vương gia trùng đồng ngã xuống, che ngực, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vừa mới chiến đấu hắn bại, bị cự mãng xoắn lấy về sau, rất nhiều thần thông đều không thể thi triển. Đi. Vương Liệt trong miệng phát ra nặng nề thanh âm, trùng đồng không xảy ra chuyện gì cũng không thể mạo hiểm, Hắc Phong Kỵ trận pháp quá mạnh, nếu như tiếp tục chém giết tiếp, liền xem như chiến thắng, cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề. Vương Diễm ánh mắt lộ ra không cam lòng, hắn vẫn như cũ muốn chiến, cho rằng vừa mới chỉ là mình không có phát huy tốt. Ngươi là gia tộc tương lai, không thể ở thời điểm này mạo hiểm. Vương Liệt tức giận quát lớn. Vương Diễm trong con ngươi mới dần dần xuất hiện lý trí. Nhìn cách đó không xa kinh người Hắc Phong Kỵ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói rút lui. Hắn không nghĩ tới, lần này tiến công Hồng Đô phủ kế hoạch sẽ bị như thế làm hỏng, chỉ có thể là hoảng hốt ly khai. Át chủ bài lấy ra đều không thể đánh bại Hắc Phong Kỵ, hiện tại không tạm thời tránh mũi nhọn chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Theo Vương Diễm rút đi về sau, Vương gia đại quân cũng giống như là thủy triều lui ra phía sau. Trên mặt đất vứt xuống không biết bao nhiêu chân cụt tay đứt. Trận chiến này vượt quá rất nhiều người đoán trước, bất quá cũng đều cho rằng Vương Diễm không có phạm phải quá nhiều sai lầm. Từ khai chiến đến hậu kỳ đều biểu hiện cực kỳ tốt, liền ngay cả lúc rút lui cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy hỗn loạn, chỉ có thể nói là Hắc Phong Kỵ quá người tiên, để ép bọn hắn đánh. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, sau một lúc lâu thời gian, trong trận mới truyền ra từng đợt hít một hơi lanh khí thanh âm. Cố Tích Phiên cầm trong tay truyền ảnh ngọc linh, trên mặt lộ ra một vòng kích động. Lúc này lại có chút đỏ lên. Cố Tùng cũng thở dài một hơi, bất quá nhìn xem nữ nhi như thế, trên mặt lộ ra một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng sau chuẩn bị ly khai. Nhưng ngay sau đó hắn tựa hồ lại nghĩ tới đến cái gì xoay người nói Hải Ngoại Lưu Hà Tiên môn chiêu mộ đệ tử, chúng ta Cố gia có chút danh lệch, ngươi đi không? Hiện tại, các đại thế gia cũng bắt đầu đem gia tộc đệ tử lén lén nhét vào trong tiên môn bồi dưỡng, đã không phải là bí mật. Bây giờ những này môn phiệt thế gia xem như đã nhìn ra, đi theo tiên môn mới có thể làm bản thân mạnh lên. Bởi vậy, rất nhiều người đều tới tiếp xúc. Cố gia cũng không ngoại lệ, bọn hắn tốn hao giá cả to lớn, dựa vào Lưu Hà Tiên môn, hy vọng có thể để gia tộc đệ tử đạt được tăng lên. Cố Tích Phiên nghe phụ thân lời nói bước nhỏ là một trận, sau đó gật gật đầu ta đi. Lần lượt chiến đấu bên trong, nàng cảm giác sâu sắc mình bất lực, nếu như còn tiếp tục như vậy, đem theo không kịp người cùng thế hệ tiếp đấu, nàng có sự kiêu ngạo của mình, không muốn dạng này sự tình phát sinh. Bây giờ đại ngu, có thể nói là gặp ngàn năm không gặp đại biến, chỉ có thực lực cường đại mới có thể tại thiên hạ ở giữa đứng vững gót chân. Cố Tùng hài lòng gật đầu ta cái này đi liên hệ. Hắn vốn đang lo lắng nữ nhi sẽ không đồng ý, không nghĩ tới thống khoái như vậy. Liêu gia bên trong, Liễu Dĩnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn rất khó chịu, một trận chiến này nói như thế nào đây, Hắc Phong kỵ cơ bản không tổn hao gì, Vương gia tổn thất kỳ thật cũng không tính lớn, hai tòa trận pháp bị hủy, người chết trận đại khái là khoảng 2, 3 người, thậm chí không thể nói là thường cân độ cốt, có tông môn tư nguyên, rất nhanh liền có thể bổ túc. Cho nên, hắn vẫn như cũ gặp phải nguy hiểm, Vân Châu còn tại Vương gia âm ảnh phía dưới. Mà lại, quan trọng nhất là Hắc Phong kỵ, lần này tìm Vương gia phiền phức, rõ ràng là hướng về phía báo thù đi, lần tiếp theo có lẽ liền là bọn hắn Liêu gia, cho nên hiện tại vẫn là không thể lên bờ A Mạc gia cùng Hắc Phong kỵ chiến đấu hắn không nhìn thấy, nhưng là bây giờ Vương gia cùng đối phương chém giết, thật là nhìn rõ ràng, gia tộc mình người tại trên bờ, căn bản là không có cách địch nổi. Nhìn lướt qua chung quanh trưởng lão về sau, chậm rãi nói nghĩ hết biện pháp tăng thực lực lên đi, đem gia tộc bảo khố mở ra, tận lực từ tông môn bên trong hối đoái một chút đan dược. Hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Triều đình vị kia tuần thiên sứ thống lĩnh, sắc mặt thì rất khó coi. Sau một lát mới trầm ngâm nói thông chi phụ cận cao thủ, theo ta đi truy sát Vương gia chủ động. Hắn không cam tâm cứ tính như vậy, Hắc Phong kỵ không có để lại, nhưng là diệt sát Vương Diễm cũng là một cái công lớn, vừa mới nhìn thấy đối phương thụ thương, trong miệng tuốt ra máu tươi, mà lại không ít Vương gia chiến sĩ đều đã phân tán mà chạy. Muốn lần nữa bố trí tiêm lịch tiên trận pháp, hẳn là không thể nào. Nếu như có thể đem Vương Diễm lưu lại, cũng coi là không có đi một chuyến uổng công. Tuân mệnh. Sau lưng thuộc hạ lên tiếng về sau, liền triệu tập nhân mã đi, sau một lát liền có lượng lớn cao thủ hội tụ vào một chỗ, đi theo Vương gia đội ngũ mà đi. Về phần Hắc Phong kỵ bên này, cũng không ít người truy tìm mà đến, muốn thừa cơ dò xét lai lịch của đối phương. Lục Yên làm việc cẩn thận, tự nhiên không có khả năng để thế lực khắp nơi thành công, hắn dẫn người trực tiếp xông vào hoang nguyên chỗ sâu, trên đường đi tập sát không ít người theo dõi, cuối cùng tại bảo đảm không có người theo dõi về sau, quét dọn đầu đuôi, hướng về Hồng Đô phủ trở về. Thẳng đến một tháng sau, mới bước vào Hồng Đô thành. Về phần Vương Diễm, không chỉ có không có bởi vì chiến bại mà để người khinh thường, ngược lại trong đoạn thời gian này, danh tiếng vang xa, hắn tại trở về trên đường, gặp được rất nhiều thế lực truy sát, trong đó không thiếu trúc cơ cảnh cường giả, nhưng là lại bị hắn trực tiếp đâm giết tại hoang nguyên bên trong. Liền ngay cả triều đình Mây Tụ Châu tuần tra vệ thống lĩnh đều bị sỏ xuyên lực, dùng trường mâu đóng ở trên mặt đất. Nghe nói luyện khí cao thủ chết ở trong tay hắn, càng là có hơn 10 người. Trận chiến này, Vương gia trùng đồng tuy bại nhưng linh, cho thấy thực lực cường đại, bị các phương biết được. Bây giờ, đã không có người lại để lên Lục Yên, bởi vì rất nhiều người nhìn đến, đối phương tại bây giờ đại thế phía dưới, đã không tại hàng phía trước. Chủ đề nhiều nhất, liền là Hắc Phong Kỳ cùng Vương gia trùng đồng. Bất quá, đối với những này, Lục Yên không thèm để ý chút nào, bởi vì đây chính là hắn muốn. Các đại thế gia có thể tìm kiếm tông môn hợp tác, hắn cũng không nhận biết cái gì tông môn nhân, chỉ có thể dùng thời gian đến chịu, cho nên nhất định có sung túc thời gian để hắn phát triển, bởi vậy hiện tại là kết quả tốt nhất. Liêu gia cao tầng trốn ở trên biển yên tĩnh vô cùng, Vương gia tộc bị đánh bại về sau, trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không lại khởi xướng tiến công, chính là Lục Yên phát triển thời điểm. Vừa trở lại phủ đệ bên trong, liền thấy Triệu Vũ tiến lên đón. Lần xuất chinh này, Lục Yên cũng không có mang theo đối phương, chỉ là để hắn trong phủ chiếu ứng. Bây giờ, nhìn xem Lục Yên thời điểm, mang trên mặt một chút u uất gặp qua đại nhân. Không cần đa lễ, ta rời đi trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh sao? Lục Yên một bên đi vào trong vừa nói. Cái khác ngược lại là không có phát sinh, hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành, chỉ có Tiêu Họa tiểu thư, tựa hồ mất hồn mất vía, mỗi ngày đều chờ ở cửa ngài. Triệu Vũ cười ha hả nói. Lục Yên gật gật đầu về sau, nhìn hắn một cái ta về phía sau chạch nhìn xem. nói xong về sau liền tiến vào hậu viện, Triệu Vũ chỉ có thể là lần nữa đi cổng. Lúc này chính là buổi sáng, ven đường trong bụi cỏ hạ sương đều không có rơi xuống, Lục Yên vừa tới đến hậu viện, liền thấy Tiêu Họa mang theo thị nữ đi ra, hôm nay nàng mặc một thân nước váy dài màu đỏ, phối hợp bốn phía lá xanh, giống như một đóa nở rộ đóa hoa, hiểu diễm mà không nhiễm bụi bặm. Chỉ là mang trên mặt một chút tiểu tụy, khi thấy Lục Yên về sau, trong con ngươi trong nháy mắt xuất hiện ánh sáng, sau đó đi mau mấy bước tiến lên đón ngươi rốt cục trở về, vương gia bên kia không sao chứ? Lúc nói chuyện ngẩng đầu nhìn Lục Yên. Không sao, về sau kể bên này hẳn là đều sẽ không xuất hiện cái đại sự gì, ta chỉ cần an tâm phát triển Hồng Đô phủ liền tốt. Lục Yên cười ha hả nói. Tiêu Họa lúc này mới thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này nàng cực kỳ lo lắng Lục Yên. Nếu như không phải Lục Dung thuyết phục lời nói, sợ là đều muốn đi chiến trường bên trong tìm Lục Yên, rốt cuộc Tiêu Họa cũng là có tu vi, mà lại từ nhỏ đã trong chiến trường tôi luyện qua. Bây giờ mặc dù không bằng những cái kia đỉnh cấp một tuyến cao thủ trẻ tuổi, thế nhưng đột phá đến cương khí cảnh giới, trên chiến trường chém giết cũng không có vấn đề quá lớn. Vừa trở về sao? Còn chưa có ăn cơm đi, gần nhất ta học đã làm nhiều lần đồ ăn đâu, ngươi nếm thử. Có lẽ là bởi vì đã lâu không gặp Lục Yên nguyên nhân, Tiêu Họa hôm nay tò gan khởi sướng mời. Lục Yên gật gật đầu được, vừa vặn có chút đói bụng. Nói chuyện, liền cùng Tiêu Họa tiến vào đối phương sân nhỏ. Nơi này hiển nhiên lại trải qua quản lý, trồng không ít tiêu, đã bắt đầu nở rộ, có chút xinh đẹp. Hơn nữa lúc trước trồng hoa đào cũng mở. Lục Yên ngồi tại cái đỉnh bên trong nói, hôm nay ngay ở chỗ này ăn đi. Bây giờ thời tiết chính là xuân hạ giao tế thời điểm, bên ngoài có chút ấm áp, phong cảnh cũng không tệ. Tiêu Họa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật đầu nói hôm nay ngươi vừa trở về, nghe ngươi. Sau đó liền mang theo nha hoàn tiến vào phòng bếp, chưa tới một canh giờ thời gian, các loại đồ ăn liền được trưng bày tới, có cá canh, có đùi dê, còn có chút thịt rừng, cái sau nghĩ đến là phía dưới người đưa đến trong phủ. Lục Yên ngửi ngửi hương khí, cười nói nhìn đến ngươi thật học được rất nhiều tinh túy a, cơm này đồ ăn nhìn xem liền hương. Tiêu Họa thì là đem hai bàn tay vịn cái cằm, xử tại trên bàn đá nói, ngươi mau nếm thử, đây chính là ta lần thứ nhất cho người ta nấu cơm đâu. Nàng thanh âm cực kỳ thanh thúy, mang trên mặt chờ mong. Lục Yên tự nhiên là sẽ không để cho hắn thất vọng, lúc này liền ăn như gió cuốn, rốt cuộc trong khoảng thời gian này ở bên ngoài màn trời chiếu đất, hắn cũng thật không có ăn món đồ gì ra hồn. Mà lại, Tiêu Họa làm những thức ăn này cũng quả thật không tệ. Hiển nhiên đối phương đang dùng tâm học được. Cả bàn cơm ăn xong, Lục Yên lại uống một vò rượu, mới buông xuống bát đũa. Phát hiện Tiêu Họa vẫn như cũ đang nhìn mình, không khỏi nói, phải không chúng ta thành hôn a? Đã bây giờ song phương đều có hảo cảm, mà lại phụ mẫu cũng không phản đối, chuyện như vậy tự nhiên là muốn Lục Yên sẽ ra. Tổng không có thể khiến người ta một nữ tử tự mình nói ra đi. Tiêu Họa không nghĩ tới Lục Yên sẽ đột nhiên như vậy, nhỏ giọng kinh hô qua đi, một vòng hồng vân trong nháy mắt lan tràn đến cái cổ. Bất quá vẫn là thấp giọng nói nghe ngươi. Nói xong về sau, nàng liền thực sự chịu không được Lục Yên sáng rực ánh mắt, mang theo nha hoàn vội vàng lý khai. Nhìn thấy một màn như thế, Lục Yên không khỏi nết miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới, cái này Tiêu Họa thẹn thùng thời điểm, ngược lại là xinh đẹp hơn. Đón lấy, liền đứng dậy, hướng về Tôn gia đi đến, chuyện này tự nhiên đến cùng tỷ tỷ thương lượng. Cơ hồ là nước chảy thành sông, Lục Dung nhận được tin tức về sau, liền cao hứng không ngậm miệng được, lại là mời bà mối, lại là đặt xính lễ, còn tìm người định thời gian ở giữa. Bận bịu quên cả trời đất. Tôn gia người cùng Lục Yên dưới trướng đám người, tự nhiên cũng đều đến giúp đỡ. Toàn bộ phủ nha trang phục hồng hồng hỏa hỏa. Bây giờ, cao hứng nhất ngoại trừ Lục Dung bên ngoài, liền là Lục Yên dưới trướng người, rốt cuộc chỉ có Lục Yên có hậu, quân tâm mới có thể càng thêm ổn định, tối thiểu nhất nếu như có một ngày Lục Yên xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn biết nâng đỡ ai đến tiếp tục đi tới đích. Cho nên, cả đám đều rất để tâm. Lúc này, Lục Yên ngược lại là thành rảnh rỗi nhất người, tại thành hôn trước đó, lại muốn gặp được Tiêu Họa là không thể nào. Bây giờ đối phương đã bị nối vào Tôn gia. Chờ thành hôn ngày ấy, mới có thể bị tiếp vào Lục Yên nơi này. Nhưng bây giờ cách thành hôn, còn một tháng nữa thời gian, cho nên Lục Yên cũng chỉ có thể bế quan. Lúc này trong mặt thất, vừa tiến vào bên trong về sau, liền ngồi xếp bằng, bước vào sân thí luyện, lúc này tuổi thọ của hắn, tiếp cận 50 và năm, bởi vậy cũng không thiếu tiến vào sân thí luyện cơ hội. Thời gian kế tiếp bên trong, ngoại trừ mau chóng đạt tới thiên nhân trạm bên ngoài, liền là thu hoạch được một chút tăng lên thủ hạ thực lực biện pháp, cái này rất trọng yếu. Hiện tại Hồng Đô phủ khó được thái bình, chính là phát triển thời điểm tốt. Nếu là chân chính chiến tranh mở ra về sau, liền không có nhiều thời giờ như vậy, cung cấp dưới trướng chiến sĩ chậm rãi tăng lên. Mới bước vào sân thí luyện bên trong, liền thấy ngoại trừ mình bên ngoài, sau cùng một cái đại tống quan binh bị chém giết ngay tại chỗ. Trên vạn người kim triều kỵ binh hướng hắn xuống lại. Những người này trong con ngươi đều phóng thích ra hung tàn ánh sáng, tựa hồ sau một khắc liền muốn xông lên đem Lục Yên xé nát đồng dạng, bọn hắn đan dược đều biến mất, người kim cầm đầu vạn phu trưởng, cảm giác mình trở về căn bản là không cách nào lại bằng dao. Bây giờ, hắn hận không thể đem tất cả người thời tống đều giết, đối với trước mặt Lục Yên, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, lúc này đối phương, ánh mắt lại rơi tại cuối cùng trên một chiếc xe, bên ngoài mền cực kỳ chặt chẽ, không biết là cái gì đồ vật, nhưng là ẩn ẩn lộ ra một tia hung lệ, để hắn rất là tò mò. Bởi vì tại vừa mới chiến đấu bên trong, kim nhân đối chiếc xe hơi này bảo hộ cường độ rõ ràng vượt qua cái khác, cho nên rất có thể là có bảo vật. Ngay tại Lục Yên suy đoán thời điểm, kim nhân kỵ binh lại lần nữa xông giết tới đây. Hắn trong con ngươi chớp động lanh quang, trong tay binh khí lại trực tiếp ném ra ngoài. Suy, đem một cái giết tới kim quân tiên phu trưởng đóng đinh tại trên lưng ngựa về sau, một đôi thiết quyền liền hướng về phía trước đập tới. Nắm đấm của hắn rất cứng, phía trên bao trùm lấy năng lượng, kình phong quét mà qua, có rời núi lấp biển chi uy, mỗi một lần rơi xuống đều có thể tại phía trước tóe lên huyết vụ. thân hình thay đổi xê dịch, công kích chiêu thức tàn nhẫn mà lộ ra bá đạo. Một người vậy mà giết mặc vào toàn bộ đội ngũ, để Kim Quân Vạn Phu trưởng trong mắt đều lộ ra kiêng kỵ. Mà nhưng vào lúc này, Lục Yên trải qua một phen trùng sát, cũng tới gần được bảo hộ ở giữa xe ngựa, bên trong hung lệ chi khí càng ngày càng nồng nặng, cơ hồ là muốn thẩm thấu ra, tựa hồ cất giấu một kiện tuyệt thế hung vật. Tiếp lấy Lục Yên trong đầu óc, hệ thống thanh âm cũng đồng thời vang lên. Chúc mừng tốc chủ đột phá tiên nhân trạm chương 105, thu hoạch khổng lồ chương 105, thu hoạch khổng lồ tốc chủ thu hoạch được tiên nhân trạm thành tựu, ban thưởng huyền cấp hạ phẩm luyện binh công pháp Bích Hải Quyết. Nghe được thanh âm sau Lục Yên lông mày nhíu lại, bây giờ hắn mặc dù có thủy mạch đan, thế nhưng lại không có thủy quân tu luyện công pháp, có cái này về sau, ngược lại là vừa vặn bổ túc nhu cầu, có thể để thủy quân thực lực cao hơn một tầng. Đón lấy, ánh mắt liền rơi vào phía trước trên xe ngựa, bàn tay huy động, toàn bộ bao trùm tại trên thân xe rèm bị trực tiếp đánh bay. Một cái thần kỳ hình tượng xuất hiện ở Lục Yên trước mặt. Hắn thấy được một quả trứng, cứ như vậy bị cố định ở trên xe ngựa. Ngăn lại hắn, Kim Quân Vạn Phu trưởng phát ra gào thét, trên mặt xuất hiện bối rối, tại đan dược mất đi về sau, hắn đều không có như thế, nhưng là hiện tại lại trở thành bộ dáng như vậy, cơ hồ là điên cuồng hơn. Hạ lệnh thời điểm, cầm trong tay Lang Nha Bổng liền lăng không hướng về Lục Yên mà đến. Đối phương quét cái này Kim Quân tướng lĩnh một chút về sau, trong con ngươi hiện lên kinh thường. Ầm. Đạp nát chiếc lồng về sau, đem viên kia trứng cầm trong tay đồng thời, thân thể lăng không bay bật lên, hướng về kia vị Bách Phu trưởng liền đạp tới. Thanh kim sắc ánh sáng bao trùm đùi phải của hắn, bốn phía không khí huy động mà qua, đem hắn toàn bộ thân thể đều phủ lên một tầng màu đỏ. Đây là Lục Yên tốc độ quá nhanh, cùng không khí ma sát, tỏa ra ánh lửa. Ầm ầm. Sau đó, theo sấm sét đồng dạng thanh âm vang lên về sau, vị kia Vạn Phu trưởng bị trực tiếp tại không trung đạp thành huyết vụ, cuối cùng chết tại trong trận. Mà Lục Yên thì là thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa về sau, đã là tại trong mật thất, viên kia chứng cứ như vậy lơ lửng ở lòng bàn tay của hắn. Đường kính chừng một thước, 033m. Nhìn đi lúc mới phát hiện lại có phù văn thần bí ở phía trên mẹ lên, hiển nhiên là không bình thường. Ngay tại trong lòng hắn nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái gì thời điểm? Giang giác, vỏ trứng phía trên phát ra thanh âm thanh thúy, sau đó một cái đầu liền ló ra, vàng nhạt lông tơ, còn không có mở mắt ra, lại là một con ấu chẳng khác, lúc này vừa mới lột xác, ngay cả con mắt cũng không thể mở ra, chỉ là tức tức trách trách phát ra bất an thanh âm. Đồng thời, một cỗ càng rõ ràng hơn hung lệ chi khí bao trùm toàn bộ mật thất, đầu nguồn tự nhiên là đến từ cái này chẳng khác. Không nghĩ tới, lúc này đối phương lại thân mật cọ lấy cánh tay của hắn. Sau một lát, liền bắt đầu thôn phệ vỏ trứng cặn bã. Lục Yên khỏe miệng nổi lên cười khổ, cái này trong bất chi bất giác, vậy mà lại tăng thêm há miệng. Bất quá nhìn xem bất phàm, cũng có thể nuôi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục tu hành. Lại là ba ngày đi qua sau, nguyên bản một mực quay trung quanh tại Lục Yên bên người liễu diễu không ngừng phát ra tạp âm ấu chẳng khác, thế mà mở mắt. Khi nhìn đến Lục Yên thời điểm, giống như là phát hiện người thân cận nhất đồng dạng, tại trên đùi hắn không ngừng cọ, trở nên vô cùng nhu thuận. Lục Yên thử cầm thịt khô ném cho ăn, ấu chạm khắc cũng không cự tuyệt, một ngụm liền nuốt xuống. Trong mật thất không khí trở nên hòa hài bắt đầu. Về sau bảo ngươi tiểu hắc thế nào? Lục Yên nuốt ve ấu chạm khắc đầu nói khẽ, sau một khắc đối phương tựa hồ là có thể nghe hiểu đồng dạng, thế mà gật gật đầu, sau đó liền tự động nhảy vọt lên Lục Yên bả vai. Cho dù là ấu chim, nhưng kêu bén nhọn lợi chảo, hơi dùng sức tình huống dưới, đều để Lục Yên cảm giác được có chút đau. Phải biết, hắn hiện tại nhục thân đứng ở tại chỗ, liền xem như cương khí cảnh cao thủ, đều chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự, trước mặt ấu chạm khắc lại có cường đại như vậy lực lượng. Lúc này hắn suy đoán, cái này ấu chạm khắc có lẽ có được loại nào đó viễn cổ huyết mạch, mà lại rất cao cấp, đồng thời mang theo truyền thừa. Bởi vì hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, ấu chạm khắc có thể tự hành hấp thu chung quanh linh khí, mà lại tốc độ không chậm. May mắn đối phương nghe hắn, mà lại biểu hiện rất thân dày đặc, nếu không, Lục Yên thật đúng là chưa chắc sẽ tiếp tục nuôi xuống dưới, chủ yếu trên người đối phương hung lệ chi khí quá nặng đi. Bây giờ chỉ là con nhỏ liền đã nồng đậm như vậy, nếu như có một ngày trưởng thành, sợ là sẽ phải rất khủng bố. Đó lấy, Lục Yên lấy ra một chút thì làm, nhìn xem ấu chạm khắc nói, ta tu hành một hồi, ngươi chớ có quấy rầy, đói bụng có thể ăn những thứ này. Tiểu Hắc rất hiểu chuyện, lần này Lục Yên xác định đối phương có thể nghe hiểu được mình, không chỉ có gật gật đầu, mà lại cũng hai mắt nhắm nghiền, chỉ là dựa vào Lục Yên, không còn phát ra bất kỳ thanh âm nào. Lục Yên thì là lần nữa tiến vào thí luyện trong không gian, lần này hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn giết người, đạt tới vạn nhân trạng độ cao. Bất quá những này kim nhân thực lực rất mạnh, mặc dù là thủ tướng linh chết rồi, nhưng là bọn hắn cũng không hề rời đi ý tứ, ngược lại là không muốn mạng hướng về hắn vào tới. Đại đa số người trong miệng hô hào Lục Yên nghe không hiểu, bọn hắn trong mắt chớp động lên hung ác sáng bóng. Bất quá, Lục Yên đồng thời cũng nhìn thấy, có người hướng về vừa mới xe ngựa phóng đi, hắn tại đoạt lấy trứng chim thời điểm không có chú ý tới, bên cạnh lại còn có một cái hộp. Trong đầu linh quang lóe lên, cũng mặc kệ là cái gì đồ vật, lúc này liền chứa vào nhẫn chứa vật của mình bên trong. Sau đó liền trong chiến trường tiếp tục chém giết. Một trận chiến này, hắn chém giết hơn 3600 người về sau, bị vây giết tại trong đám người. Những này kim nhân thực lực đều không yếu, dù cho là Lục Yên tu vi hiện tại lâm vào trong đó sau cũng khó có thể đào thoát. Đi vào lần thứ 2 thí luyện chiến trường về sau, hắn chém giết tiếp cận 5000 người, cuối cùng bị hao hết thể lực chém giết tại một dòng sông bên cạnh, tại lúc sắp chết, thậm chí nhìn thấy bên người dòng nước đều bị nhuộm đỏ. Thẳng đến lần thứ 36 ra ngoài về sau, Lục Yên chém giết nhân số cũng chỉ là vẹn vẹn đạt đến hơn 8000, vẫn là không cách nào đột phá đến một vạn. Bất quá, bây giờ cách hắn thành hôn thời gian đã không có mấy ngày, bởi vậy cũng không có lại đặt chân sân thí luyện, lo lắng đang bế quan bên trong lầm hư kỳ. Nhưng là, Lục Uyên mặc dù không có đạt tới vạn nhân trạng, nhưng tu vi của hắn lại có tiến bộ không ít, tại lần lượt trong chém giết, nhục thân càng thấy hoàn mỹ, lực lượng, tốc độ, các phương diện đều có tăng lên. Đối chân ý cảm ứng cũng càng mạnh. Tại tiến công lúc, quyền ý của hắn có thể đánh nát hết thảy. Mà trong đoạn thời gian này, Tiểu Hắc thật rất ngoan ngoãn, không có phát ra bất kỳ thanh âm, đói bụng liền đi ăn thịt làm. Khát liền uống Lục Uyên chuẩn bị nước. Mỗi lần hắn tỉnh lại thời điểm, đều sẽ nhìn thấy Tiểu Hắc như là một cái hộ vệ đồng dạng, thủ vệ tại bên cạnh mình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lục Uyên lấy ra từ bên trong chiến trường mang ra hộp. Vừa mới mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị liền lưu động mà ra. Tiểu Hắc cũng cảm ứng được cái gì, con ngươi trong nháy mắt đổ tới, trong mắt mang theo khát vọng. Lục Uyên tìm kiếm bên trong, phát hiện trong hộp có một viên thuốc, còn có một phong thư kiện. Nguyên lai đan dược này, tên là truyền thừa đan, là một chút mang theo viễn cổ huyết thống thú loại chỗ phục dụng đan dược, nuốt vào về sau ngoại trừ kích phát tự thân huyết mạch, còn sẽ có một bộ phận thực lực sẽ truyền thừa xuống. Trước mặt con chim này, trong truyền thuyết mang theo kim sĩ đại bằng huyết mạch, là kim triều quốc sư từ một chỗ viễn cổ bí cảnh bên trong tìm tới, đưa cho kim quân đại tướng quân lễ vật, lại không nghĩ tới, bị Lục Uyên cho nâng tay trên. Không do dự, Lục Uyên lấy ra truyền thừa đan, liền đầu nhập vào Tiểu Hắc trong miệng. Sau một khắc, liền thấy thân thể đối phương tại phát sinh biến hóa, nguyên bản non mềm lông tơ, vào lúc này vậy mà chống đỡ ra cánh chim, thân thể thời gian dần trôi qua bị một cỗ xương mù nơi bao bọc, che khuất toàn thân, để người nhìn không rõ ràng. Từng đợt liễu diễu thanh âm vang lên, cuối cùng lại biến thành tựa hồ có thể xuyên thủng kim thạch chim tê. Lục Uyên đợi chừng mấy ngày về sau, xương mù mới tan đi. Lúc này, Tiểu Hắc đã không có quá khứ nhỏ gầy bộ dáng, lộ ra uy phong lẫm liệt. Nó ngẩng đầu đứng thẳng, thân thể khổng lồ bao trùm lấy nâu sậm gần đen lông vũ, như là khoác lấy huyền thiết áo giáp, duy phần cổ cùng đỉnh đầu kia mảnh huy hoàng kim tông tại dưới ánh nến chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một đỉnh tiêu đốt mũ miệng, màu hổ phách tròng đen băng lãnh sắc bén. Một đôi trường dài mấy mét ngắn cánh triển khai, cường kiện cánh cơ hình dáng rõ ràng, đầu cánh thượng tu dài mà hữu lực sơ cấp phi vũ như là huyền không loan đao. Móc câu cong hình dáng cự mỏ, sắc màng ố vàng, chỉ có gốc rễ mang theo một chút vàng nhạt, nói rõ tuổi của nó, nhưng biên giới lại sắc bén như lạnh thép, đủ để tùy tiện xé mở con mồi ra thịt. Kinh tâm động phách nhất chính là nó trên bàn chân đôi kia kinh khủng lợi trảo, tráng kiện hữu lực, bao trùm lấy như lân phiến giống như tinh mịn phụ trích, móng tay to dài, bé nọn, hướng vào phía trong uốn lượn như kim câu. Đây là nó bóp chết con mồi chí mạng hình cụ, ẩn chứa xé rách gân cốt lực lượng kinh khủng. Lúc này, Tiểu Hắc đã có cao một thước, trên thân phát ra cực mạnh khí tức, hiển nhiên lần này chuyển thừa cực kỳ thành công, không chỉ có mơ hồ kích phát ra một chút huyết mạch, càng làm cho nó hoàn thành thủy biến, thu được bộ phận tiền bối năng lượng, thực lực tăng nhiều. Căn cứ Lục Uyên phỏng đoán, hiện tại hẳn là luyện khí cảnh tu vi. T. Lúc này dù là Lục Uyên cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chắc không được những cái kia kim nhân sẽ như thế bà bối, kia kim triều quốc sư, hiện tại sợ là muốn khóc. Coi như lấy đối phương địa vị, muốn thu hoạch được như thế một con có được hoàng cổ huyết mạch dị chủng sợ là cũng không dễ dàng đi. Ngay tại Lục Uyên thầm nghĩ thời điểm, Tiểu Hắc đã nhích lại gần, dùng nó đầu lâu to lớn, ma sát Lục Uyên ống quần, cũng không có bởi vì thực lực cường đại mà sinh ra ý nghĩ khác. Đón lấy, liền nhẹ nhàng nhảy vọt đến Lục Uyên trên bờ vai. Cảm giác được thân thể trầm xuống đồng thời, Lục Uyên khẽ miệng hiện ra một vòng ý cười, tựa hồ có như thế một đồ vật nhỏ nằm sấp trên bờ vai cũng không tệ. Hôm nào có thể ra ngoài thử một chút thực lực của nó. Sau đó, mới đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Ngày mai sẽ là đại hôn thời gian, hắn cũng không thể tiếp tục bế quan, nếu không, liền nên bị mắng. Lục Dung ở trước mặt hắn, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không áp chế mình hỉ nộ. Quả nhiên, mới đi ra khỏi mật thất, liền thấy Lục Dung đã ở ngoài cửa chờ, lúc này nhìn thấy hắn về sau, nóng nảy nói: "Ai u, tiểu tổ tông của ta, ngươi là cuối cùng ra, không còn ra ta cùng Tiêu Họa đều muốn vội muốn chết, biết rõ muốn thành cưới còn bế quan." Lục Dung nóng nảy nói: "Bây giờ cũng liền nàng có thể tự do xuất nhập Lục Uyên hậu trạch, những người khác thế nhưng là không dám. Đương nhiên, về sau còn nhiều hơn ra một cái Tiêu Họa đến. Ta đây không phải ra sao, ngài đừng nói là, còn có chính sự muốn làm đâu, đợi buổi tối trở về trò chuyện tiếp." Lục Uyên dứt lời, liền vội vã đi ra ngoài. Tiểu Hắc rất có linh tính, cũng không có làm ở mỹ, chỉ là dùng cảnh giác con ngươi dò xét bốn phía. Thằng đến Lục Uyên đi xa về sau, Lục Dung mới phản ứng được, nghĩ hỏi thăm đứng tại đệ đệ trên bờ vai cái gì, nhìn xem quái dọa người, nhưng đối phương lại đã đi tới tiền viện. Hắn chuẩn bị tìm tới Trình Ngục, đem công pháp Bích Hải Quyết giao cho đối phương, để thủy quân tu luyện, trở thành hôn về sau lại để cho thủ hạ người nuốt thủy mạch đan. Đến lúc đó, thủy quân liền xem như triệt để thành hình. Chỉ cần có chiếc thứ nhất chiến hạm, hắn liền có lòng tin làm ra thứ hai chiếc, thứ ba chiếc. Thằng đến có thể cùng Liễu gia đối kháng. Lúc kia, Vân Châu chính là mình. Chương 106, Ngu Hoàng Động, Lạc Tử Kinh Lôi, 1, chương 106, Ngu Hoàng Động, Lạc Tử Kinh Lôi, 1, tiền viện bên trong, lúc này Trình Ngục chính chỉ huy bọn thủ hạ treo đèn lồng, hắn đối Lục Uyên đại hôn sự tình thế nhưng là phi thường đệ bụng. Tiêu Họa nói thế nào đều là cháu gái của mình, bây giờ muốn thành cưới. Bởi vì những năm này bị giam lỏng trong phủ, trong tay cũng không có món đồ gì ra hồn đưa ra, duy nhất đáng tiền vẫn là Mặc Dương Hầu cho, tự nhiên là không thích hợp tại Tiêu Họa thành hôn thời điểm coi như lễ vật. Cho nên, cũng chỉ có thể là dùng nhiều tâm. Rất nhiều thứ đều là hắn tự mình an bài. Lệnh, ngươi mẹ hắn không có mọc ra mắt sao, một lần nữa treo. Hắn vô lệ giọng vang lên, một bên Mã Hoành cũng không khỏi dùng mình một cái. Hắn mặc dù là hầu phủ hộ vệ thống lĩnh, nhưng là tại Trịnh Ngục trước mặt, cũng không dám nhiều lời. Biết vị này là có tiếng bạo tính tình, năm đó ở trong quân thời điểm, liền ngoại trừ Mặc Dương Hầu bên ngoài ai cũng không phục, thậm chí là cùng cái khác hầu tức làm qua trận chiến. Dạng này một vị mãnh nhân, không phải hắn dám trọng. Mà nhưng vào lúc này, Lục Uyên từ bên trong đi đến, hắn lúc này mặc một thân trường bào màu đen, Trên bờ vai tiểu hắc ánh mắt thần tuấn nhìn chằm chằm trong trận người, trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Có loại bị hồng hoang hung thú để mắt tới cảm giác. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đồng thời, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Liền ngay cả Trịnh Ngục cũng không nói thêm gì nữa. Đã xảy ra chuyện gì, phát như thế lớn tính tình. Lục Nguyên nhìn lướt qua bận rộn đám người sau nói, những người này cái gì đều không làm xong, càng đem đèn lồng cho treo lệnh, ta chính giáo hơn đâu. Trịnh Ngục trầm trầm nói. Lục Nguyên nhìn hắn một cái không có nhiều lời, mà là đạo ngươi trước không cần phải để ý đến những này, đi theo ta một chuyến. Nói liền hướng trong phòng khách đi đến. Trịnh Ngục đi theo phía sau, không biết Lục Nguyên tìm mình làm cái gì, mới tiến vào đại sảnh. Soạn. Tiểu Hắc liền dương cánh, bay thẳng đến thượng thủ trên ghế. Tựa hồ biết đây là Lục Nguyên chỗ ngồi đồng dạng. Làm đối phương sau khi ngồi xuống, nhìn xem Trịnh Ngục nói, những chuyện này ngươi cũng không cần tự mình đi loanh hoay, thủy quân thao luyện tình huống thế nào? Chiêu mộ một vài người, trong khoảng thời gian này đều tại trên Vân Giang thao luyện đâu, thực lực đã nhập cảnh, bất quá tại trên nước chiến đấu còn phải thuần thục một đoạn thời gian, không có cái thời gian mấy năm muốn thích ứng rất khó. Chờ thêm một đoạn thời gian, liền phải vào biển thao luyện, đến lúc đó sẽ càng khó. Trịnh Ngục khó được trịnh trọng nói, hắn lúc trước đi theo Ngưu Hoàng công phạt hải vực thời điểm, cũng đã là trong quân nổi danh hán tướng. Đối với thủy chiến rất có một bộ, là có tiếng thủy quân hán tướng. Lục Yên gật gật đầu, trầm ngâm sau một lát, đem một bộ quan tưởng đồ đem ra nhiều thác ấn mấy phần, cho thủ hạ tướng sĩ tu luyện, đem công pháp chuyển đổi tới về sau, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Trịnh Ngục tiếp nhận nhìn sau một lát, thu kịch trên mặt tươi cười đúng, đại nhân. Hắn không nghĩ tới Lục Yên sẽ xa hoa như vậy, công pháp này so triều đỉnh thủy sư tinh nhuệ tu hành luyện binh pháp quyết đều không kém. Sau đó lại ngẩng đầu nói, có cái này, các chiến sĩ quen thuộc hải chiến phương pháp thời gian, có thể rút ngắn 2 năm. Lục Yên gật gật đầu, lộ ra có chút hài lòng, bất quá hắn cũng không có nói ra thủy mạch đan sự tình, chuẩn bị chờ thành hôn về sau, lại để cho giới trướng người phục dụng, kể từ đó lời nói, lại có Trịnh Ngục chỉ huy, hẳn là liền có thể khống chế chiến hạm tại hải vực tác chiến. Hiện tại Lục Uyên, nhu cầu cấp bách đã thông hải vực con đường này. Nếu như có thể sắp tới biển Tư Nguyên, vận chuyển đi ra bên ngoài mua bán lời nói, liền không lo không có bạn. Bởi vì liền xem như 10 quốc chi bên trong, có thể tại hải vực bên trong hình thành cường đại sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu. Cho nên, có thể bắt giữ hải ngư thì càng ít, ở bên ngoài vẫn luôn là cùng không đủ cầu. Tóm lại tại đại ngu các đại thế gia bên trong, nếu như nói nhà ai lợi hại nhất lời nói, đám người cũng không dám nói. Rốt cuộc riêng phần mình đều có át chủ bài, nhưng nếu như nói ai giàu nếu như mà có, kia Liễu gia tuyệt đối xem như một cái. Tục truyền hắn chi cho nên lúc ban đầu sẽ bị chèn ép thành bộ dáng như vậy, bị Cố gia cơ hồ chiếm địa bàn, cũng là bởi vì Lao hoàng đế từng muốn để bọn hắn ra một ít bạc, Liễu gia không nguyện ý, cho nên mới sẽ đem Cố Tùng cho điều tới, cùng Liễu gia đánh lôi đài, cũng ngay tại lúc này đối phương đầu nhập vào nhị hoàng tử, mà lại thiên hạ cũng loạn thành bộ dáng như thế, mới có thể lần nữa trưởng khống Vân Châu. Bằng không mà nói, coi như không bị diệt, nhưng một mực bị nhằm vào là khẳng định. Hải vực lợi nhuận là ai đều trông mà thèm. Ngay tại Lục Yên suy nghĩ thời điểm, Trịnh Ngục lại lần nữa nói: "Đại nhân, ta lúc nào có thể nhìn xem chúng ta chiến hạm a? Quá khứ ta đều là chỉ huy lớn hạm, nếu như nhỏ lời nói, sợ là không quen." Lúc nói chuyện, khó được lộ ra xấu hổ. Hắn là lo lắng Lục Yên cho chiến hạm quá nhỏ, trên mặt biển không phát huy ra thực lực. Rốt cuộc dựa theo ý nghĩ của hắn, Hồng Đô phủ nói thật, muốn cung ứng cường đại chiến hạm là phi thường phí sức, bản vẽ, bạc, còn có tạo thuyền người, một cái cũng không thể thiếu. Cái kia không biết ngươi quá khứ chỉ huy là cái gì chiến hạm? Nói đến đây, Lục Yên ngược lại là có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn cũng không rõ ràng triều đình chiến hạm là cái dạng gì, nếu như cùng mình sáu răng lớn hạm so lời nói, lại sẽ như thế nào? Đại nhân, triều đình chế thức chiến hạm bình thường đều là hải báo cấp, chiến hạm dài 50 trượng, rộng 20 trượng, phía trên lắp đặt 20 khung nỏ pháo, uy lực kinh người, với luyện khí phía dưới có tác dụng khắc chế cực lớn, nếu như thao tác thỏa đáng, có thể đánh giết luyện khí. Còn có hổ kình cấp chiến hạm, là đại ngu lợi hại nhất chiến hạm, ổn định thao tác có thể kiểm chế kim đan cao thủ. Ti chức năm đó, từng là hổ kình cấp chiến hạm phụ tá. Hắn lúc nói chuyện, mang trên mặt kiêu ngạo. Rốt cuộc, chiến hạm như vậy cũng không phải ai cũng có thể leo lên đi, huống chi hắn còn thuộc về tướng lĩnh một trong. Năm đó chiến đấu, hắn đi theo Mạc Dương Hầu, có thể nói là xuất tận danh tiếng, chỉ là làm sao vậy hoàng đế không thể gặp quan hệ bọn hắn quá tốt, mới có phía sau một dãy chuyện. Kia Liễu gia đâu? Chiến hạm của bọn hắn như thế nào? Lục Yên cau mày nói, triều đình chiến hạm, thực lực ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá mình có 6 răng chiến hạm, ngược lại là cũng không sợ. Liễu gia thuyền cũng có bọn hắn chỗ độc đáo, muốn nói lực công kích, cũng không như triều đình hộ kình cấp chiến hạm, nhưng là bọn hắn hải ứng chiến hạm tốc độ rất nhanh, tại trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Mà lại, bản thân có thể so sánh kết đan, nghe nói hiện tại còn một mực tại cải tiến, mạnh bao nhiêu cũng không rõ ràng. Trịnh Ngục hiển nhiên đối chiến hạm thật rất rõ ràng, hiện tại kể bánh bách. Nhưng ngay sau đó hắn liền tiếp tục nói bất quá đại nhân cũng không cần lo lắng, chiến hạm sắc bén là một mặt, nhưng quyết định mấu chốt thắng bại có rất nhiều, tỉ như chiến sĩ, cũng chỉ huy tướng lĩnh. Chỉ cần chúng ta có thuyền có thể xuống biển, vẫn là có cơ hội chiến thắng. Trịnh Ngục lo lắng Lục Yên kiến tạo thuyền quá nhỏ, đã kích đối phương lòng tin, đội vàng trấn an nói. Bất quá hắn nói cũng đúng lời nói thật. Lục Yên thì là cười nói ta tin tưởng ngươi. Chờ chúng ta chiếc thứ nhất dưới thuyền nước về sau, chưa hết tìm người luyện tay một chút, nghe nói hải vực bên trong có không ít hải tặc, bọn hắn không chỉ có thực lực mạnh, mà lại làm nhiều việc ác, vừa vặn tiêu diệt một chút, để thủy quân quen thuộc tác chiến hoàn cảnh. Đại nhân nói đúng lắm. Trịnh Ngục đội vàng nói. Bất quá lại cũng chỉ làm Lục Yên đang nói đùa, rốt cuộc hải tặc chiến hạng mặc dù không thể cùng Liêu gia còn có triều đình so, nhưng lại đều là trải qua nhiều năm tại trong biển Bắc Kích sóng gió lớn hạ bình thường thuyền biển, đừng nói là đem đánh bại, liền là đuổi kịp đều cực kỳ phí sức. Hắn hiện tại càng lo lắng chính là, chờ Hồng Đô phủ thủy quân tạo dựng lên về sau, đừng vừa xuống biển liền gặp được hải tặc tập kích, những người này lãnh địa ý thức rất mạnh. Liêu gia từ bỏ Hồng Đô phủ bến tàu thời gian dài như vậy, tới gần hải vực sợ là đã thành hải tặc mục tiêu. Nếu như bọn hắn xuống nước, nhất định là có một trận chiến muốn đánh. Lục Yên không biết Trịnh Ngục ý nghĩ trong lòng, bất quá liền xem như biết, cũng sẽ không quá để ý, chờ nhìn thấy sáu răng chiến hạm, hắn tự nhiên sẽ biết, cái gì mới thật sự là thuyền. Đó lấy, liền ra hiệu đối phương lui ra. Chương 106, Ngưu Hoàng Động, Lạc Tử Kinh Lôi, 2, chương 106, Ngưu Hoàng Động, Lạc Tử Kinh Lôi, 2, mà mình thì là hướng hậu viện đi đến, bây giờ sắc trời đã tối dần. Lục Yên sau khi xuất quan, còn không có mặc thử quần áo đâu, thời gian thật sự là có chút vội. Vừa tới đến hậu trạch, liền thấy Lục Dung dẫn người bưng lấy mấy chục bộ y phục đi tới nhanh thử một chút cái nào kiện phù hợp, người a thật là cái gì đều không quan tâm. Lục Dung nóng nảy nói. Thấy được nàng như thế, Lục Yên không khỏi trong lòng cảm khái, chính mình cái này tỉ tỉ, thật là vì hắn thao nát tâm. Liên Thanh trả lời về sau, liền bắt đầu thay quần áo. Cuối cùng, lựa chọn một kiện thích hợp về sau, Lục Dung cao hứng nói liền cái này đi, thích hợp nhất, đệ đệ ta trưng diện thật không có phải nói. Nói thời điểm, khóe mắt liền lộ ra nước mắt. Tỉ đệ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ rốt cục nhìn thấy Lục Yên thành hôn, mà lại nữ tử vẫn là hầu phụ tiểu thư, nàng xuất phát từ nội tâm bên trong cao hứng. Trong mấy ngày này, cơ hồ sự tình gì đều là Lục Dung tại một tay xử lý, bất kỳ chi tiết đều muốn tự mình kiểm tra. Ở trong mắt người khác, hiện tại Lục Yên là đường đường Hồng Đô phụ thủ tướng, nắm trong tay mấy triệu người sinh tử, nhưng là ở trong mắt Lục Dung, hắn nhưng cũng vẫn như cũ chỉ là đệ đệ của mình. Cùng năm đó mang theo cái kia nhỏ gầy hài tử không có khác nhau quá nhiều. Là đâu, cũng không nhìn là ai đệ đệ. Lục Yên cười ha hả nói. Lục Dung cười mắng một câu sau nói, tốt, nay trời không còn sớm, ta cũng liền không đợi, ngày mai án lấy thời gian đón dâu, cũng đừng làm cho tiêu họa đợi lâu, người ta phụ mẫu đều không ở bên người, chúng ta tốt hơn chu toàn một ít, miễn cho cô nương cho rằng chúng ta lười biếng. Ân. Lục Yên gật gật đầu. Nhìn dặn dò không sai biệt lắm về sau, Lục Dung liền xoay người lý khai. Một đêm này, Lục Yên cũng không có ngủ, mà là nghĩ rất nhiều, quá khứ kinh lịch tại trong đầu của hắn không ngừng bẽ qua, cho tới hôm nay muốn thành hôn, trên người hắn gánh về sau thì càng nặng. Bởi vì, lần nữa nhiều một cái nghĩ người phải bảo vệ. Trong bất chi bất giác, trời đã tảng sáng, bên ngoài bắt đầu có động tĩnh. Lục Yên cũng đi ra ngoài phòng, bắt đầu dựa theo quá trình tiến hành. Hôm nay hắn nhất định là còn bận rộn hơn. Đón dâu, bái đường chờ một hệ liệt cấp bậc lễ nghĩa đi đến về sau, một ngày mới trôi qua. Dù là Lục Yên tu vi hiện tại, cũng không khỏi cảm giác được hơi mệt chút. Nhưng là ban đêm, lại cũng không thể không giữ vững tinh thần, ngồi tiếp thủ hạ người uống rượu. Những người này hôm nay cảm xúc cũng rất tăng gọn, phía trước viện không muốn ly khai. Tiêu Họa lúc này rất khẩn trương, nàng mặc màu đỏ áo cưới ngồi tại Lục Yên trong phòng, hai tay chăm chú quấy cùng một chỗ, mặc dù nàng nguyện ý gả cho Lục Yên, nhưng cái này dù sao cũng là ngày đầu tiên thành hôn. Trong lòng tránh không được thấp thỏm. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Họa đang chuẩn bị hoạt động một chút thân thể thời điểm. Kít níu. Tiếng mở cửa vang lên, mặc dù mang theo khăn cổ dầu, nhưng Tiêu Họa vẫn như cũ cảm giác được, một thân ảnh cao lớn tại ních lại gần mình, trên thân kia hừng hực nhiệt khí, để trên mặt nàng không khỏi hiện đầy đỏ ửng. Rõ ràng là Lục Yên trở về. Thật vất vả đuổi thủ hạ về sau, hiện tại rốt cục có thể nhập được phòng. Khăn cô dâu bị xốc lên, một trương tuyệt mỹ gương mặt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, mắt phượng dường như bao hàm hơi nước, loại này mông lung cảm giác nhất là để người mê say, thon dài cái cổ lộ ra, để người nhìn xem qua mắt. Tiêu Họa lúc này có chút không dám nhìn Lục Yên. Uống rượu cái sau, thấy cảnh này về sau, một đôi mắt bên trong hiện ra tơ máu. Chuyện kế tiếp, tất nhiên là không cần nhiều lời. Một đêm qua đi, Tiêu Họa ngủ thật say. Lục Yên thì là cũng hiếm thấy không có sáng sớm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, trở thành hai vợ chồng, quan hệ càng ngày càng thân mật. Đặc biệt là Tiêu Họa, đối Lục Yên càng là quấn quýt si mê không thôi. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua sau, Lục Yên thành hôn hỉ khí mới xem như phai nhạt xuống dưới. Hết thảy tất cả cũng đi vào quỹ đạo. Một ngày này, Lục Yên đang cùng Tiêu Họa tại cái đỉnh bên trong lúc uống rượu, nha hoàn vội vã đi đến. "Đại nhân, Cố tiểu thư cho ngài còn có phu nhân đưa tới lễ vật." Tiêu Họa nghe nói như thế, không khỏi phát ra thở nhẹ, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Tích Phiên sẽ cho hai người đưa tới lễ vật. Lúc này lại lộ ra có chút xấu hổ, rốt cuộc nàng cũng biết Cố Tích Phiên đối Lục Yên là có chút tình nghĩa, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, bị ép tách ra. Mình thật sự là có chút thừa cơ mà vào chi ngại. Trái lại Lục Yên thì là cười ha hả cầm lên lễ vật, Cố Tích Phiên sẽ tặng quà tới, vậy đã nói rõ cũng không trách bọn hắn, cho nên khi tức liền đem hộp quà mở ra. Bên trong đặt vào chính là một chi cây trầm, từ phía trên phủ động lưu quang đó có thể thấy được, không phải một kiện tục vật. Trung phẩm pháp khí, lễ vật này cũng quá quý giá. Tiêu Họa nhìn xem đồ vật bên trong kinh ngạc nói, rốt cuộc lấy Cố Tích Phiên ở trong tộc địa vị, cái này sợ là có thể lấy ra quý giá nhất đồ vật. Đã đưa tới, vậy chỉ thu xuống đi. Lục Yên thì là thản nhiên nói, hắn nhận Cố Tích Phiên phần tình nghĩa này, cũng tương tự đại biểu cho hắn tán thành người này. Ân. Tiêu Họa nhu thuận gật đầu, đem đồ vật thu vào. Mà nha hoàng kia lại cũng không hề rời đi, tiếp tục nói, đại nhân, vừa mới triều đình còn đưa tới một phong cấp lệnh. Lục Yên lấy tới xem xét lúc, lông mày không khỏi nhăn lại. Triều đình thế mà mệnh hắn dẫn người tiến về Bắc vực ngăn cản Đại Ung. Tiêu Họa lúc này nhìn nội dung bên trong, sắc mặt cũng có nhìn. Không nghĩ tới, ngay cả chúng ta nơi này cũng nhận được mệnh lệnh. Lục Yên cùng mình vừa mới thành hôn, liền muốn tiến về Bắc cảnh đối kháng Đại Ung người, nàng thực sự không nỡ. Ngươi biết tin tức này? Ân, hai ngày trước phụ thân cho ta truyền tin nói, vậy hạ hướng các nơi phát ra cấp lệnh, mệnh lệnh các nơi đóng giữ quân đội, tiến về Bắc Cảnh kháng địch. Ta lúc đầu coi là chúng ta loại địa phương nhỏ này sẽ không thu được mệnh lệnh, không nghĩ tới vẫn là tới. Tiêu Họa thanh âm có chút trầm thấp, hiển nhiên cảm xúc không cao. Mình cùng Lục Uyên vừa mới thành hôn, đối phương liền muốn rời khỏi, nàng thực sự không nỡ. Mà Lục Uyên thì là nhìn xem cái này phong lệnh thư, ánh mắt lộ ra một vòng ánh sáng, hắn có loại cảm giác, Lao Hoàng Đế tuyệt đối không phải chỉ để bọn họ đi chống lại Đại Ung đơn giản như vậy, bên trong tuyệt đối ẩn chứa đại âm mưu. Có lẽ là đối phương muốn thu lưới, chỉ là không biết muốn làm sao thao tác. Hiện tại, theo Lục Uyên thực lực càng mạnh, hắn càng là cảm giác được Ngưu Hoàng không đơn giản, vị này tồn tại nếu như không phải năm đó ở hải ngoại bị thương, hiện tại đại Ngưu những cái kia thế gia, sợ là căn bản ở trước mặt đối phương không ngóc đầu lên được. Phu quân, ngươi chuẩn bị đi sao? Tiêu Họa thăm dò mà hỏi. Cái này có thể không đi sao? Lục Uyên lông mày nhíu lại, đây là triều đình binh bộ mệnh lệnh, nếu như chống lại lời nói, vậy thì chờ cùng với kháng chỉ. Sao có thể nói không đến liền không đi? Nhưng Tiêu Họa lại nói ta nghe nói rất nhiều người không để ý đến cái này ý chỉ, đặc biệt là một chút thế gia chủ của bọn hắn cùng cốt cán đều tại triều đình bên trong đảm nhiệm chức quan, ở thời điểm này để bọn hắn đi đối kháng đại ung, ai cũng không muốn đi, không chỉ có lo lắng cho mình gia tộc tinh nhuệ bị tiêu hao, càng lo lắng cho mình ly khai về sau sẽ bị phản quân thừa cơ mà vào. Tiêu Họa nói xong về sau, liền nhìn xem Lục Uyên, tựa hồ là đang chờ đợi lựa chọn của hắn. Rốt cuộc, hiện tại Hồng Đô phủ hiện tại cũng không yên ổn. Mà lúc này đối phương lại là trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh đồng dạng nghĩ tới điều gì, minh bạch Lao Hoàng Đế ý nghĩ. Đối phương đây là thuần chính Dương Nưu, muốn trước khi chết kéo rất nhiều đệm lưng. Cái này phong điều lệnh, liền là đá thử vàng, hắn muốn thử ra bây giờ còn có ai nguyện ý nghe theo triều đình mệnh lệnh, mà ai đã không muốn phục tùng triều đình mệnh lệnh. Rốt cuộc, người có dạ tâm ở thời điểm này, nhất định là đội vàng bồi dưỡng mình thế lực, ai cũng sẽ không đi biên cảnh làm cái này tấm mục. Chỉ có những cái kia trung dũng người, không có tâm tư khác, mới có thể phục tùng triều đình mệnh lệnh. Dù cho là quá khứ rất nhiều người muốn ẩn tàng, nhưng là tại đây mệnh lệnh phía dưới, ngụy trang cho dù tốt cũng sẽ hiển lộ chân ngựa. Bởi vì đây là quan hệ sinh tử lựa chọn. Bắc địa chuyến đi, rất có thể sẽ để vất vả bồi dưỡng thế lực tại phản quân tiến công hạ cho một mùi lửa. Nhưng là không chấp hành lời nói, liền là kháng chỉ giống như là tạo phản. Lão Hoàng Đế là phải dùng một chiêu này phân biệt trung gian, sau đó bắt đầu đại thanh lý. Hiển nhiên, đối phương Thọ Nguyên đã để hắn triệt để không kiên trì nổi. Lục Uyên phía sau lưng không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiếp lấy nhân tiện nói chuyến này ta phải đi. Lão Hoàng Đế hạ như thế lớn tổng thể, làm hạ xuống xong, nhất định là kinh thiên động địa, lấy Lục Uyên hiện tại thể trạng, sợ là ngăn cản không nổi. Cho nên lần này Bắc Cảnh, hắn nhất định phải đi, hơn nữa còn muốn tích cực hưởng ứng. Bây giờ Liễu gia không dám lên mở, mình ly khai bọn hắn sợ là cũng sẽ không có động tác, về phần Vương gia có Hắc Thạch Hoang Nguyên sau trận chiến ấy, hiện tại đã liên chiến những địa phương khác, làm việc vô cùng cẩn thận. Cho nên Hồng Đô phủ gần nhất còn tính là an toàn. Còn có một điểm chính là, chờ mình ly khai về sau, những cái kia không muốn ứng chiêu tiến về, nhất định là muốn trở thành lão hoàng đế nghiêm khắc đả kích mục tiêu, liền xem như muốn tấn công Hồng Đô phủ, sợ là cũng làm không được. Đối phương ở thời điểm này, tuyệt đối sẽ không để nguyện ý nghe theo triều đình mệnh lệnh quan viên ăn thiệt thòi. Chương 106, Ngưu Hoàng Động, Lạc Tử Kinh Lôi, 3, chương 106, Ngưu Hoàng Động, Lạc Tử Kinh Lôi, 3, nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lục Uyên liền càng chắc chắn lựa chọn của mình. Tiêu Họa nghe được mình phu quân nói như vậy, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể là gật gật đầu. Mà Lục Uyên thì là nhìn xem nàng nói ta sau khi đi, ngươi chính là Hồng Đô phủ chủ mẫu, có chút trọng yếu sự tình, còn cần ngươi tới bắt chủ ý, cũng không thể giống ngày xưa đồng dạng tùy hứng. Còn có một số Hồng Đô phủ bí mật, cũng nên để ngươi biết, nếu quả thật gặp được tình huống nguy hiểm, thực sự không thể địch lời nói, nhớ kỹ mang theo tỷ tỷ một nhà còn có mẫu thân của ta rút lui. Tiêu Họa gật gật đầu, trong mắt đã không khỏi hiện hiện hơi nước, bất quá loạn thế phía dưới, không ai có thể chỉ lo thân mình, liền ngay cả cao cao tại thượng hoàng đế, cũng không thể lâu dài, huống chi là những người khác. Lục Uyên nhìn xem nàng như thế, trên mặt hiện ra một vòng đau lòng, nhưng vẫn là trịnh trọng nói ta mang ngươi đi một nơi, nhớ kỹ chuyện này nhất định phải giữ bí mật, quan hệ đến chúng ta Hồng Đô phủ sinh tử, không thể cùng bất luận kẻ nào tiết lộ, dù là phụ thân ngươi cũng không được. Tiêu Họa kinh ngạc ngẩng đầu, không biết Lục Uyên có thể có cái gì đại bí mật giấu giếm chính mình. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia ngọt ngào, đối phương đã nguyện ý mang theo mình đi xem Hồng Đô phủ bí mật lớn nhất, vậy dĩ nhiên là triệt để coi nàng là làm người mình. Về phần không để cho nàng hứa nói cho phụ thân, loại chuyện này ngược lại là không có quá để ở trong lòng, bởi vì cái này tại đại gia tộc bên trong không thể bình thường hơn được. Chỉ phải gả ra ngoài cô nương, đó chính là người của bên nhà chồng, là vạn vạn không có tiết lộ gia tộc bí mật ý nghĩ. Ừm. Tiêu Họa khó được chỉnh trọng gật đầu. Lúc này, nàng cùng Lục Uyên đã là một thể. Về sau gặp phải bất cứ chuyện gì, đều cần hai người bọn họ đi đối mặt. Đi, cùng ta ra khỏi thành một chuyến. Lục Uyên chuẩn bị ly khai, Hát Phong Kỵ tự nhiên cũng sẽ không thể giấu giếm Tiêu Họa, có chi đội ngũ này, dù cho là Hồng Đô phụ chuyện gì xảy ra, cũng đủ để hộ tống người nhà ly khai. Cũng là hắn át chủ bài. Quá khứ Tiêu Họa còn không có gả cho mình, Hát Phong Kỵ đương nhiên là không thể tại hắn trước mặt hiển lộ, bây giờ không đồng dạng, nàng đã là Hồng Đô phủ chủ mẫu, là tuyệt đối có tư cách biết đây hết thảy. Tiêu Họa cũng không nói nhảm, đi theo Lục Uyên liền hướng về ngoài phủ đệ đi đến. Vừa tới đến tiền viện, Triệu Vũ liền tiến lên đón đại nhân. Thông chi Bạch Hồng, mang hai vạn người chuẩn bị tập kết, sáng sớm ngày mai theo ta tiến về Bắc Cảnh. Lục Uyên để Triệu Vũ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình đại nhân sẽ làm ra quyết định này, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ là không người nói tuân mệnh. Tiếp lấy liền theo Lục Uyên cùng Tiêu Họa hai người, thẳng đến an bài tốt chiến mã cùng hộ vệ về sau, mới vội vàng rút đi truyền lệnh đi. Mà lúc này Lục Uyên thì là mang theo thê tử, hướng về ngoại thành mà đi. Càng chạy, Tiêu Họa càng là hiếu kỳ, không rõ đối phương đây là ý gì. Thẳng đến bọn hắn đi vào một tòa doanh địa bên ngoài thời điểm, mới ngừng lại được. Toàn bộ doanh địa bố khống vô cùng nghiêm mật, tại bên ngoài mấy dặm liền có lưu động cương vị tuần tra, mà lại càng đến gần, chạm gác ngầm, chạm gác công khai lít nha lít nhít, nếu như không phải có Lục Uyên dẫn đường lời nói, Tiêu Họa tin tưởng không đợi chính mình đến doanh địa, hoặc là bị bắt, hoặc là trong doanh địa người liền sớm đã rút lui. Âm thầm kinh hãi thời điểm, bọn hắn tiến vào trong doanh địa, nhìn xem trên giáo trường thao luyện quân đội, dù là Tiêu Họa cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, lúc này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng là thật không nghĩ tới, Lục Uyên ở chỗ này lại còn ẩn giấu đi như thế một chi tinh nhuệ, mỗi cái chiến sĩ tu vi đều tại bàn huyết cảnh, tu vi như vậy, dù cho là những ngày kia hạ cường quân cũng không gì hơn cái này đi. Đúng vào lúc này, Trương Mục đi tới gặp qua đại nhân, phu nhân. Thanh âm khàn khàn, nhưng âm vang hữu lực. Lục Uyên gật gật đầu, lấy ra một viên lệnh bài đưa đến Tiêu Họa trong tay, cái này Hắc Phong Kỵ lúc ta không có ở đây, ngươi nhưng bằng này lệnh bài điều động, nếu như gặp phải nguy hiểm, đủ để hộ tống các ngươi ly khai. Ngay thường thời điểm, Hồng Đô phủ sự tình có Bạch Diễn chăm sóc, ngươi chỉ cần quan sát liền tốt. Nhớ kỹ, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể điều động Hắc Phong Kỵ, mà lại phải tất yếu giữ bí mật. Lục Uyên lời nói xong, Tiêu Họa sững sờ ngay tại chỗ, trước mắt chi quân đội này, lại là Hắc Phong Kỵ. Cái tên này nàng tự nhiên là nghe nói qua, lúc trước Trùng Đồng bị Hắc Phong Kỵ đánh bại, nhưng cái trước vẫn như cũ hiển lộ ra thực lực cường đại. Rất nhiều người đều nói Lục Uyên đã không còn là Vương Diễm đối thủ thời điểm, nàng trong lòng còn không phục. Nhưng cùng lúc trong lòng mình cũng có dao động, rốt cuộc tại Hắc Thạch Hoang Nguyên trận chiến kia, Vương Diễm sát thực lợi hại. Nhưng là bây giờ, làm nàng biết Hắc Phong Kỵ là Lục Uyên thủ hạ thời điểm, một trái tim không khỏi kích động, nhìn xem mình phu quân thời điểm, trong mắt sùng bái lộ rõ trên mặt. Tiêu Họa đã từng cũng trong chiến trường giết chóc qua, tự nhiên biết Hắc Phong Kỵ đại biểu cho cái gì, bây giờ Lục Uyên đem cái này viên lệnh bài đưa tới trong tay mình, liền đại biểu cho là chân chính công nhận thân phận của nàng. Ừm. Tiêu Họa hăng hái gật đầu. Mà trước mục thì là ngẩng đầu lên nói đại nhân phải xuất trình. Sáng sớm ngày mai muốn đi trước Bắc Cảnh, người đóng giữ Hồng Đô phủ thành, nghe theo phu nhân điều khiển liền có thể. Lục Uyên thản nhiên nói. Tuân mệnh. Trương Mục lên tiếng về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lục Uyên an bài xong hết thảy về sau, liền mang theo Tiêu Họa ly khai. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn an bài, cho nên cũng không thể ở chỗ này lưu lại thật lâu. Chờ về thành về sau, an bài Tiêu Họa hồi phủ, liền đi Bạch Diễn phủ đệ. Vừa đi tới cửa, cổng hộ vệ chính là nói, gặp qua đại nhân. Lục Uyên thì là khoát khoát tay, Bạch Diễn ở đây sao? Bẩm đại nhân, Bạch đại nhân ngay tại ngoài thành trong ruộng đâu. Thủ vệ vội vàng nói. Sau đó cẩn thận nhìn xem Lục Uyên. Đối phương thì là gật đầu nói phái người đem hắn tìm trở về, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Tuân mệnh. Hộ vệ lên tiếng liền lui xuống. Mà Lục Uyên thì là tiếp tục hướng về phủ đệ đi đến. Vừa tới đến phòng trước ngồi xuống, nha hoàn đã thận trọng bưng trà đi tới. Sau nửa canh giờ, Bạch Diễn vội vã tiến vào phòng khách. Đại nhân, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng hắn minh bạch, nếu như không phải có đại sự xảy ra, Lục Uyên tuyệt đối sẽ không gấp gáp như vậy. Lúc này Bạch Diễn nhìn xem liền cùng cái nông phu đồng dạng, trên chân đều là bùn ô, trên bờ vai còn dính nhuộm một cỏ. Bộ dáng của đối phương để Lục Uyên trong lòng không khỏi xúc động, lão nhân này vì bất tính là thật đang liều mạng à, cũng may mắn có hắn, chính mình mới sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, bằng không mà nói sợ là ngay cả tu hành thời gian đều không có. Đó lấy liền đối Bạch Diễn nói, ngươi xem một chút cái này. Nói dứt lời liền đem triều đình lệnh tín đem ra. Bạch Diễn tiếp nhận về sau nhìn lại, sau một lát trên mặt lộ ra ngưng trọng. Ngu hoàng đây là chuẩn bị làm đại sự, tốt một cái Dương Nhu, thật là tính kế thiên hạ hào cường, nếu không phải năm đó quá mức tự tin lời nói, tại đây 10 nước bên trong, đại ngu chưa hẳn không thể đăng đỉnh bá chủ. Bạch Diễn sợ hãi thán nói, mà Lục Uyên thì là kinh hãi phản ứng của đối phương. Mình vẫn là có Tiêu Họa nhắc nhở cùng tin tức, mới xác định ngu hoàng ý nghĩ, không nghĩ tới Bạch Diễn chỉ là nhìn liếc mắt liền hiểu. Đón lấy, Bạch Diễn quay mặt lại nói, đại nhân, trận chiến này ngài nhất định phải đi, không chỉ có muốn đi, còn muốn bày làm ra một bộ toàn lực ứng phó dáng vẻ. Đây là vì sao? Lục Uyên hơi kinh ngạc nói. Mà Bạch Diễn thì là cười nói, ngu hoàng đã muốn phân biệt trung gian, không phục tùng mệnh lệnh, đương nhiên lại nhận lôi đình đả kích, nhưng nghe lệnh tự nhiên cũng sẽ nhận ban thưởng, ngài nói có đúng hay không? Hiện tại triều đình mặc dù mục nát đến cực hạn, nhưng ngu hoàng tại băng hà trước đó vẫn là phải cho tân hoàng lưu lại một chút của cải, những này nguyện ý phục tùng triều đình mệnh lệnh liền sẽ là tân hoàng vô liếng. Ngu hoàng tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn chịu chết, ngược lại là sẽ cho chỗ cực tốt, đôi này ngài là một cái cơ hội. Bạch Diễn lời nói để Lục Uyên lông mày nhíu lại, sau đó nói, ta chuẩn bị để Bạch Hồng mang theo 2 vạn người theo ta xuất trình. Ừ, thường quy quân đội ngược lại là cũng đủ rồi, rốt cuộc chúng ta bên ngoài quân đội cực hạn cũng chỉ chút này, bất quá ta đề nghị đem Hoàng Trình 4 người bọn họ cũng mang lên, ngài thu phục Huyền Nguyên giáo, đây là ai cũng biết, trong con mắt của mọi người đây chính là ngài cường đại nhất vô liếng, nếu như mang theo lời nói càng lộ vẻ chúng ta thành ý cùng trung tâm, đối triều đình mệnh lệnh coi trọng, còn có liền là nhất định phải nhanh xuất phát, tốt nhất là ngày mai. Bạch Diễn lời nói rất nhiều đều cùng Lục Uyên ý nghĩ không như mà hợp, mà lại càng thêm thấu triệt. Quả nhiên còn chính là có một quân sư à, nếu như không phải Bạch Diễn nhắc nhở lời nói, hắn ngược lại là quên Hoàng Trình mấy người. Nghĩ đến đây Lục Uyên chính là nói, tốt, ta cái này trở về an bài, về phần ta rời đi trong khoảng thời gian này liền dựa vào tiên sinh, lẽ ra nên như vậy. Bạch Diễn không người nói. Lục Uyên gật gật đầu sau liền rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Bạch Diễn trong con ngươi lộ ra một vòng kỳ vọng, đại thế sắp bắt đầu, minh vị chúa công này cũng không có để hắn thất vọng, chỉ hy vọng đối phương ngày sau có thể càng chạy càng xa. Thời gian kế tiếp bên trong, toàn bộ Hồng Đô phủ bên trong, tựa hồ cũng vô cùng bận rộn, lương thảo triệu tập, đại quân tập kết. Lộ ra phi thường nội vàng, lộ ra một cố liều lĩnh dáng vẻ. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Lục Uyên liền không kịp chờ đợi mang theo 2 vạn đại quân xuất phát. Cửa thành, trên tiêu họa diễn một trận khốc kịch, Lục Uyên càng là mấy lần quay đầu, nhưng cuối cùng dứt khoát ném tân hôn thê tử đạp lên chiến trường. Chương 106, ngu hoàng động, lạc tử kinh lôi, 4, chương 106, ngu hoàng động, lạc tử kinh lôi, 4, chỉ là một màn này, liền để không ít bách tính tán dương hắn trung dũng. Về sau trong vòng vài ngày, Lục Uyên tất cả đều bận rộn đi đường, đồng thời hắn cũng gặp phải không ít người đồng hành. Hiển nhiên, đều là từ các nơi điều khiển tiến về Bắc Cương. Trải qua nghe ngóng, những người này bên trong cơ hồ đều xuất từ Hàn môn, rất rõ ràng ngu hoàng mệnh lệnh, xác thực không có mấy cái thế gia nguyện ý nghe theo. Lúc này song phương quan hệ đã triệt để cắt đứt. Bất quá, bây giờ còn chưa tới sau cùng kỳ hạn, cho nên triều đình cũng vẫn tại án binh bất động. Chỉ là thiên hạ cấm quân hướng đi, bây giờ cũng đã thành mê, hàng mấy chục, mấy trăm vạn người, vậy mà biến mất tại mọi người dưới mí mắt. Bất luận kẻ nào cũng không biết hoàng đế đây là muốn làm gì, đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Các đại thế gia nơm nớp lo sợ, cũng chỉ có những cái kia đầu nhập vào hoàng tử thế lực mới có thể an tâm một chút. Trong nháy mắt, 2 tháng liền đi qua, Lục Uyên cũng tới đến Bắc Cảnh chi địa. Mặc dù đã nghĩ tới, nơi này bách tính hẳn là cực kỳ thảm, nhưng là vẫn như cũ vượt ra khỏi Lục Uyên tưởng tượng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đi tới một tòa bị đại dung chiếm lĩnh huyện thành bên ngoài, nơi này lộ ra một cỗ mùi hôi hương vị, hai bên đường là khắp nơi có thể thấy được, không kịp vùi lấp thi thể, bởi vì thời gian quá dài, đã triệt để mục nát, lượng lớn ròi bò ở phía trên leo lên, số lượng quá nhiều, lít nha lít nhít, có chút thậm chí đều bỏ ra tới đường. Mà tại cũ nát thành trì bên ngoài, thì là lũy lên một tòa to lớn kinh quan, đều là đại ngu đầu người sọ dựng nên. Chó hoang thành quần kết đội tại gặm nuốt lấy thi thể, nhìn thấy người đến thế mà cũng không sợ, hung ác con ngươi nhìn chằm chằm đội ngũ, bị bắn chết mấy cái về sau, mới quay người chạy trốn. Trong ruộng là áo rách quần manh bách tính tại lao động. Xa xa nhìn lại, lại có đại ung tướng lĩnh đứng tại trên tường thành đối phía dưới bắn tên. A, một cái phụ nữ mang thai phát ra tiếng kêu thảm, thân thể của nàng bị xuyên thủng, huyết dịch dọc theo thân thể chảy xuôi xuống tới, đến chết đều ôm mình phần bụng, muốn bảo hộ con của nàng. Lục Yên nhìn xem một màn này, trong con ngươi hiện ra tơ máu, trên mặt sát ý không che giấu chút nào. Đại nhân, mặt tướng xin chiến. Bạch Hồng đi tới, sắc mặt đỏ lên nói. Hắn một thân ám kim sắc giáp trụ, tay cầm phượng xí lưu kim thang, hiển nhiên đã là khó thở. Cùng Lục Yên bọn hắn cùng nhau đến mấy chi đội ngũ bên trong, có người đứng ra nói hành quân đại tổng quản còn chưa tới đến, chúng ta không thể mạo muội xuất chiến. Lục tướng quân nhưng chớ có xúc động, nếu không tránh không được muốn bị trị tội. Nói chuyện chính là Du Châu một vị trấn thủ tướng quân, tên là Sát Nguyên, người này nhìn xem có chút chất phác, bây giờ cũng phẫn nộ vô cùng, nhưng là bởi vì đại tướng quân chậm chạp không đến, nhưng cũng không dám hành động. Lục Uyên nghiêng đầu sang chỗ khác thản nhiên nói hành quân đại tổng quản là ai? Hành quân đại tổng quản là Liêu Châu Tống gia Dũng Vũ hầu Tống Khâm, nhưng là bây giờ lại chậm chạp không nhìn thấy đạt. Sát Nguyên thanh âm bên trong rõ ràng mang theo ám khí, bọn hắn những này hàn môn gia đời tướng lĩnh, cho tới bây giờ đều không bị thế gia để mắt, nhưng bây giờ làm phép, cũng thực sự làm lòng người rất lạnh. Đại quân đường xa mà đến, bọn hắn ngược lại là không xuất hiện. Tại đại ngu trong quân có cái quy củ, nếu như triều đình tập kết đại quân tiến về xuất chinh lời nói, ngoại trừ cố ý sai khiến đại tướng quân tiến về bên ngoài, đồng dạng tình huống hạ, liền là nơi đó đóng giữ hầu tức tự hành là đại quân tổng quản, phụ trách điều động đại quân. Lần này, triều đình cũng không có bổ nhiệm đại tướng quân, hiển nhiên là để Tống Khâm tự hành dẫn đầu điều động mà đến đại quân xuất chinh, thế nhưng là đối phương không xuất hiện, cho nên đại quân cũng chỉ có thể ở chỗ này trơ mắt nhìn. Bây giờ, tụ tập tại huyện thành phía dưới, đã có mấy ngày, trơ mắt nhìn những cái kia đại ung quân đội khiêu khích, thật sự là để người tức giận. Mà nhưng vào lúc này, Lục Uyên ánh mắt lóe lên, thì là cao giọng nói ta lần này đến đây, là nhận bệ hạ mệnh lệnh chống cự đại ung quân đội, cũng không phải cái gì Tống gia, càng không phải là hắn Tống Khâm, chẳng lẽ bọn hắn một mực không xuất hiện, chúng ta liền không khởi xướng tiến công à hắn Tống gia mặt mũi, chẳng lẽ so bệ hạ mệnh lệnh đều có trọng yếu không? Chư vị, ta Lục Uyên sinh ra ngay thẳng, cho tới bây giờ đều chỉ biết đại ngu bệ hạ mệnh lệnh, mà không biết cái gì thế gia, chư vị nếu là muốn chờ liền tiếp tục chờ đi xuống đi. Ta trước hết xuất chiến, hắn Tống Khâm nếu là bất mãn, tới tìm ta chính là, dù cho là hắn Tống gia tại đây Liêu Châu một tay che trời, ta Lục Uyên cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì kiêng kỵ bọn hắn mà trì hoãn triều đình chi lệnh. Lục Uyên lời nói xong về sau, liền quay đầu đối một bên Bạch Hồng nói: "Theo ta xuất chiến." Đang khi nói chuyện, trong tay chiến đao đã ra khỏi vỏ, sớm đã chờ không nổi Bạch Hồng, thì là theo sát phía sau. Sau lưng 2 vạn đại quân, như là như thủy triều hướng về phía trước mà đi. Lục Uyên dưới trướng cái này 2 vạn lính mới, mặc dù không bằng Hắc Phong kỵ, tiên đăng doanh trở tinh nhuệ, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Lúc này theo sát Lục Uyên, từng cái khí huyết dâng lên, mở ra đối đại ung trận chiến đầu tiên. Những tướng lãnh khác thì là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Bọn hắn rất muốn lên trước hỗ trợ, nhưng là Tống gia lại như là một ngọn núi, ép bọn hắn không dám động đậy. Nếu như Tống Khâm thật tới, một cái tự tiện xuất binh tội danh, liền xem như trận chiến này chiến thắng, sợ cũng sẽ bị trị tội. Những người này đi đến bị gỉ tựa tình trạng không dễ dàng, nghĩ tự nhiên cũng nhiều, làm lên sự tình đến sợ đầu sợ đuôi. Chỉ là bọn hắn không biết là kia người của Tống gia, sợ là mãi mãi cũng sẽ không tới. Lão hoàng đế an bài quá mức khó giải, hắn đang từng bước sàng chọn, thăm dò thủ hạ tướng lĩnh, mà tất cả mọi người không nhìn thấy. Ngay tại Lục Uyên lao ra thời điểm, liền có người đem vừa mới phát sinh hết thảy lặng lẽ ghi chép lại, sau đó truyền ra ngoài. Lúc này Lục Uyên đương nhiên cũng không biết bất quá trong lòng hắn sớm có suy đoán. Bất quá bây giờ cũng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nếu là tiến vào chiến trường bên trong, kia duy nhất ý nghĩ liền là chiến thắng. Vật gì khác, đợi đến hết thảy đều giải quyết về sau lại làm suy nghĩ đi. Thành trì bên trong đại ung quân coi giữ, hiển nhiên không nghĩ tới đại ngu quân đội sẽ trực tiếp khởi xướng tiến công, đối đại ngu quy củ, bọn hắn cũng biết một chút, chính là bởi vì không nhìn thấy đại tướng quân đại kỳ, cho nên mới dám như thế không chút kiêng kỵ khiêu khích. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, thật có đầu sắt trực tiếp giết tới đây. Ô ô, kéo dài tiếng kèn âm tại thành trì trên vang lên. Đại ung ở ngoài thành trông coi bách tính quân tốt, lúc này cố gắng xua đuổi lấy bách tính vào thành, nhưng nhìn đến càng ngày càng gần lúc bên bọn người về sau, rốt cục bất chấp gì khác, bước xuống đám người hướng về mắt thấy là phải đóng lại cửa thành phóng đi. Bất quá, Lục Uyên tự nhiên là sẽ không để cho hắn tùy tiện rời đi. Theo bàn tay hắn vung xuống, từng nhánh vũ tiễn phá không mà ra, hướng về phía trước kích xạ mà đi. Những cái kia đại ung quân tốt còn không có tới gần cửa thành, liền bị loạn tiễn bắn giết. Vừa mới còn hung tàn ung binh, trong chốc lát kêu cha gọi mẹ muốn chạy trở về. Công thành. Lục Uyên thanh âm lạnh như băng vang lên, người tại trên chiến mã, thân thể đã bay bật lên, hướng về trên đầu thành phóng đi. Người tại không trung, trường đao đã rơi xuống. Băng lãnh lưỡi đao nhắm ngay thủ thành tiên phụ trưởng, đối phương trong khoảng thời gian này tựa hồ nhìn ra đại ngu quân đội không dám chủ động tiến công, vẫn luôn đang gây hấn với, giết không ít bách tính. Lúc này, Lục Uyên đương nhiên sẽ không lưu tình. Theo chiến đao rơi xuống về sau, vị tiên phụ trưởng kia giơ lên binh khí ngăn cản. Đang, sau một khắc, liền bị trực tiếp chém đứt binh khí, sau đó lưỡi đao rơi vào trên vai của hắn. Theo Lục Uyên có rúm chiến đao, người tiên phụ trưởng kia thân thể bị xé rách thành hai nửa. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Bạch Hồng cũng tới gần thành trì, trong tay phượng xí lưu kim thang đệm xuống. Toàn bộ cửa thành bị hắn oanh chia năm xẻ bảy. Vậy ra mà ra mảnh gỗ vụn, nện ở những cái kia đại ung chiến sĩ trên người thời điểm, không thể so với mũi tên yếu nhược, trong nháy mắt liền có lượng lớn người bị xuyên thủng thân thể. Toàn bộ thành trì, từ Lục Uyên bọn hắn khởi xướng tiến công, cướp đoạt tới, chưa tới một canh giờ. Tất cả đại ung chiến sĩ, một người sống đều không có để lại. Nhìn xem một màn này, một mực tại quan chiến đại ngu tướng lĩnh, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ hai than Lục Uyên bọn hắn cường đại đồng thời, cũng đang vì đó lo lắng. Bất quá, đối phương lại không quan tâm những chuyện đó, mà là tại trong thành trì chú đóng lại. Đại ngu chiến kỳ càng là sáng loáng cắm vào trên đầu thành. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lục Uyên đều đang không ngừng phái người tập kích quấy rối đại ung quân đội, làm ra một bộ toàn lực ngăn cản đại ung dáng vẻ. Mà cũng ngay lúc đó, lúc này Ngu Hoàng thay đổi ngày xưa nằm tại trên giường bệnh, mà là đổi lại một thân áo giáp màu vàng kim, ngồi tại trống rỗng đại điện bên trong. Đối đi theo phía sau bóng người nói, Tân Hoàng liền giao cho ngươi đến nâng đỡ, đây có lẽ là chấm đời này sau cùng đánh một trận đi. Hắn vuốt ve trường kiếm trong tay, tựa hồ là đang quan sát người thương. Sau đó tiếp tục nói tiến về Bắc Cương người bên trong, chọn lựa như thế nào. Bệ hạ, sát thực xuất hiện một chút trung dung hạng người, nhìn đến ta nên ta đại ngu khí số bất bại, về phần an bài như thế nào, còn xin bệ hạ chỉ rõ. Nói chuyện, liền đem một chương danh sách đưa qua. Ngu Hoàng tiếp nhận về sau, liền tra nhìn lại. Nếu như Lục Uyên ở chỗ này lời nói, liền sẽ phát hiện phía trên này thế mà ghi chép các nơi điều động hướng Bắc Cương đại quân tướng lĩnh nhất cử nhất động. Xuống đến tiên phụ trưởng, lên tới tam phẩm võ tướng. Trong đó, Lục Uyên tự nhiên cũng thỉnh lình xuất hiện. Chương 107, tiêu hùng tuổi xế chiều, 1, chương 107, tiêu hùng tuổi xế chiều, 1, mấy người này nói cho Tân Quân về sau trọng điểm bồi dưỡng. Ngu Hoàng lời nói xong về sau, cầm lên một cây bút, tại lượng lớn danh tự bên trong nhốt chặt mấy cái, Lục Uyên liền thỉnh lính xuất hiện. Theo sau lưng bóng người, đội vàng nói tuân mệnh. Soạn. Mà nhưng vào lúc này, Ngu Hoàng đứng lên, trên thân giáp lá ba chạm, phát ra thanh thúy thanh âm. Đó lấy, chính là chậm rãi nói chấm đi, hoàng thành giao cho ngươi, chờ băng hà tin tức truyền về, trực tiếp tuyên đọc chiếu thư là đủ. Nói xong về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Không có ai biết hắn đi nơi nào, chỉ có kia một mực đi theo Ngu Hoàng thân ảnh, đem vừa mới lưu lại một tờ sách lụa gấp lại, cẩn thận sắp xếp gọn về sau, về tới đại điện bên trong, cũng không có làm ra bất kỳ dị động. Tựa hồ chờ đợi Ngu Hoàng băng hà tin tức, liền là hắn hiện tại duy nhất phải làm. Mà đổi thành một bên Lục Uyên, thì là cũng không biết những này, bây giờ tại Bắc vực chi địa, chiếm lĩnh một cái huyện thành về sau, hắn cũng không tiếp tục sốt ruột tiến quân, nên biểu hiện đã biểu hiện, tiếp xuống liền là chờ tin tức. Hắn cảm giác thiên hạ này đại thế, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên, tại trong những ngày kế tiếp, lại bắt đầu tại thí luyện trận bên trong tu hành, về phần những cái kia chạy tới cái khác tướng lĩnh, thì là vẫn như cũ không dám vào thành, chỉ là ở bên ngoài hạ trại. Mà lại xây dựng lượng lớn công sự phòng ngự, tựa hồ đồng dạng đang đợi cái gì. Lúc này thí luyện không gian bên trong, Lục Uyên đang điên cuồng giết chóc, hắn đã không biết có bao nhiêu người đổ vào dưới chân mình, nhưng là trước mắt kim nhân vẫn tại công kích, hơn nữa còn kinh động đến phụ cận kim nhân trong đại doanh quân đội, đều tại liên tục không ngừng chạy đến. Dòng máu ngưng tụ thành một đạo dòng suối, hướng về trong sông chảy tới, làm cho cả sông lớn đều bị kín một tầng huyết sắc. Trước mắt những nơi đi qua, thi hải khắp nơi trên đất. Có kim nhân cao thủ đến, trong con ngươi phóng thích băng lãnh, hắn đứng lơ lửng trên không, sau lưng ngưng tụ mãnh hổ chân ý, hư ảnh trở thành thực chất, cường đại dọa người. Chiến đao hướng về Lục Uyên bổ xuống dưới lúc, âm bạo thanh để người màng nhị chấn động. Đối phương tu vi hẳn là tại trúc cơ, Lục Uyên con ngươi nhìn chăm chú không trùng, cảm nhận được kia kim quân tướng lĩnh trên thân phát ra nồng đậm sát khí, hiện nhiên là một tôn từ trong núi thây biển máu giết ra tới hán tướng. Thực lực vô cùng không tầm thường, thậm chí có thể nói là rất khủng bố. Khi hắn giơ lên lang nha bổng hướng về phía dưới đệm hạ thấp thời gian, không trung tựa hồ vang lên kinh lôi. Giang giác. Tứ phương lôi âm vang lên, lớn lao năng lượng hướng về Lục Uyên rơi xuống. Mà lúc này đối phương, thân thể thì là cao cao bay bật lên, một cước đạp ra ngoài. sau lưng long tượng chân ý hiện hiện, thanh kim sắc thân thể hiện đầy lân phiến, một đôi mắt bên trong ẩn chứa uy nghiêm. Tráng kiện tượng chân cùng lục nguyên đùi phải dung hợp lại cùng nhau thời điểm, bộc phát ra kinh khủng năng lượng. Vâng. Đón lấy, liền cùng kim quân tướng lĩnh binh khí hung hăng đụng vào nhau. Giang giác. Sau một khắc, liền thấy đối phương binh khí vỡ vụn, sau đó thân thể tức thì bị lục nguyên đùi phải tại không trung đá biến thành huyết vụ, vẫn lạc trong chiến trường. Kinh khủng tráng cảnh, để người trên mặt không khỏi lộ ra hãi nhiên. Mà nhưng vào lúc này, lục nguyên cũng bị kéo ra khỏi chiến trường. Hắn trong đầu óc, hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được vạn nhân trạm thành tựu, ban thưởng hoàn chỉnh thiên cấp thượng phẩm công pháp vạn kiếp long tượng công lượng lớn công pháp chuyển thừa hướng về lục bên trong đầu góc vào tới. Rõ ràng là long tượng công thăng cấp vô liếng. Lúc này lục bên cũng không trì hoãn, trực tiếp tu luyện. Giờ khắc này tuổi thọ của hắn tại cấp tốc thiếu đốt, bốn phía linh khí giống như là nhận thứ gì hấp dẫn đồng dạng, không ngừng hướng trong thân thể của hắn bộ tràn vào. Sinh mệnh tinh khí dâng lên mà ra, ở trung quanh nổi lên nhàn nhạt màu trắng sương mù. Bây giờ lục bên phỏng nguyên còn có hơn 50 vạn năm, đầy đủ hắn tiêu xài. Nhưng là không thể không nói, vạn kiếp thần thể tại gia tốc tu hành hình thức hạng là thật hao phí thọ nguyên, mỗi một hơi thở đều theo chiếu năm qua tính toán, thế nhưng là hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Không chỉ có là thân chân nguyên trong cơ thể, liền là nhục thân đều nhận được rèn luyện. Lúc này hiện ra kim loại sáng bóng, ầm, cũng không biết qua bao lâu về sau, theo lục bên trong thân thể chuyển ra một trận phanh tiếng vang, tu vi của hắn vào lúc này lại đột phá, đạt đến luyện khí cảnh. Làm con ngươi mở ra, lục bên rõ ràng cảm nhận được thế giới này ở trong mắt hắn xuất hiện biến hóa, rất nhiều thứ trở nên càng thêm rõ ràng. Mơ hồ có thể phát hiện có linh khí tại bốn phía lưu động, đây là hắn quá khứ chỗ không cảm ứng được. Lục Yên nâng lên cánh tay, nhìn xem cánh tay trên cầu lên cơ bắp, trên mặt hiện ra hài lòng. Đón lấy, liền đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Bây giờ, hắn ở tại huyện thành phủ nha bên trong. Làm đi tới cửa lúc, liền thấy Bạch Hồng đã đang chờ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Yên hướng về hắn nhìn lại. Bạch Hồng hiển nhiên là ở bên ngoài đã chờ lâu lắm rồi, nếu như không có đại sự lời nói, là tuyệt đối sẽ không như thế. Vừa mới dưới triều đình đạt ý chỉ, làm định quốc hầu là Trinh Bắc đại tướng quân, phụ trách chống cự đại ung quân đội, 3 ngày trước chuyển đến tướng lệnh, để các nơi chạy tới quân đội tiến về hổ môn quan tập hợp, những người khác đã xuất phát. Lục Yên lông mày nhíu lại, định quốc hầu độc cô nhận, kia độc cô liên thành lần này hẳn là cũng đến trong quân. Lần này ta bế quan dùng bao lâu? Lục Yên dò hỏi. Không nghĩ tới mình chỉ là bế quan mấy ngày, liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Ngài đã bế quan nửa tháng. Bạch Hồng cười khổ nói. Trong khoảng thời gian này hắn có chút dày vò, bởi vì Lục Yên bế quan, rất nhiều người tới trong doanh địa đều cần hắn tới ứng phó, đặc biệt là những cái kia các nơi chạy tới tướng quân càng là thiệt là phiền. Hạnh hỏi. Vậy chúng ta cũng lên đường đi. Lục Yên gật đầu nói. Đại quân tùy thời đều chuẩn bị đâu, hiện tại nổ trại cũng có thể. Bạch Hồng đội bằng nói. Dù sao cũng là đại tướng quân triệu tập, nếu như đi quá muộn cũng không thích hợp. Vậy liền lên đường đi. Lục Yên liền nói ngay. Sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Khi đi tới nha môn bên ngoài lúc, nhìn xem đại ngu bách tính cả đám đều tại phế tích bên trong rối ren, hiển nhiên là muốn trùng kiến gia viên của mình, nhưng Lục Yên trong lòng minh bạch, chờ mình đi về sau không bao lâu, đại ung quân đội vẫn như cũ sẽ đến. Đại ngu trong khoảng thời gian ngắn muốn thu phục Bắc Cảnh 6 châu là không thể nào. Bởi vậy quay đầu đối một bên Bạch Hồng nói, trước khi đi thông chi dân chúng địa phương, có thể ly khai liền tận lực ly khai đi, không nên ở chỗ này chờ. Đại ngu quân đội sở dĩ bây giờ bị tụ tập ở chỗ này, cũng không phải là bởi vì ngu hoàng muốn chống cự đại ung quân đội, chỉ là đang thử thăm dò các phương tướng lĩnh, còn có một cái chính là có thể tạm thời ngăn cản đại ung bộ pháp, để cho mình đưa ra tay giải quyết cảnh nội phiền phức mà thôi. Cho nên không bao lâu, những này quân đội liền sẽ ly khai. Tuân mệnh. Bạch Hồng lên tiếng về sau, liền lui xuống. Bọn hắn hiện tại có thể làm chỉ có những thứ này. Nơi đây khoảng cách Vân Châu quá xa, căn bản là chiếu ứng không được. Lục Yên dưới trướng quân đội bắt đầu chậm rãi hướng về đại quân căn cứ di động. Làm Bạch Hồng trở về thời điểm, đại quân đã ra khỏi thành. Đại nhân đã nói cho dân chúng trong thành, nhưng có ít người không muốn ly khai. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh liền tốt, chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Lục Yên chậm rãi nói. Đón lấy, tựa hồ nghĩ tới điều gì tiếp tục nói, có ngu hoàng tin tức sao? Đều đi qua thời gian lâu như vậy, ngu hoàng hẳn là cũng đã nhận được kết quả mong muốn, hẳn là lập tức liền muốn động thủ. Bạch Hồng thì là lắc lắc đầu nói cũng không có. Lục Yên không tiếp tục nhiều lời, chỉ là trong con ngươi hiện lên một vòng tinh mang. Đón lấy, liền tiếp tục hướng phía trước hành quân. Mà vừa lúc này một bên khác, ngu hoàng cũng xác thực bắt đầu hành động. Vương gia tổ địa, Linh Châu trong phủ, vương gia lão tổ đang lúc bế quan bên trong, nhưng là sau một khắc, khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, liền thấy một màn kinh khủng, chỉ thấy một thân ảnh đứng thẳng ở trước mặt của hắn. Ngu hoàng, là chấm, về khoảng cách lần đầu gặp gỡ cũng không có bao lâu thời gian, kinh hoàng như vậy làm cái gì? Ngu hoàng sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem vương gia lão tổ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta chỗ này bố trí cái giới, ngươi rõ ràng tìm không thấy, vì sao hiện tại sẽ xuất hiện? Vương gia lão tổ vẫn luôn cho rằng, từ lần trước một trận chiến về sau, mình có chuẩn bị, ngu hoàng căn bản cũng không khả năng tìm tới hắn, bằng không mà nói sớm có tới. Nhưng là bây giờ nhìn đối phương xuất hiện ở đây, tự nhiên hoảng hốt. Tìm không thấy ngươi, chỉ là không muốn tìm ngươi, cũng là để người trong thiên hạ coi là châm giả thật rồi mà thôi, bây giờ nghĩ tìm ngươi, không đã tìm được sao? Ngu hoàng cười ha hả nói. Hèn hạ, ngươi tại dùng ta làm mồi. Vương gia lão tổ lúc này mới suy nghĩ minh bạch hết thảy. Ừm, xác thực như thế, nếu không, những cái kia tiên môn làm sao lại lộ ra hành tung, chỉ là chấm cũng không nghĩ tới, những năm này ta đã kiệt lực ngăn trở, nhưng là tiên môn như trước vẫn là thẩm thấu tiến đến, thậm chí ngay cả chấm hoàng tử bên trong đều có người tới trong bóng tối liên hệ. Vu hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng, hắn rõ ràng đã tính xong, nhưng là mấy cái hoàng tử thế mà tự cho là thông minh. Ngu hoàng, chớ có cho là ngươi tìm được ta, liền có thể đem ta như thế nào, lúc trước có thể tại trong tay ngươi ly khai, hôm nay đồng dạng có thể. Vương gia lão tổ gào thét. Ngu hoàng thì là thản nhiên nói đây chẳng qua là ta để ngươi ly khai mà thôi. Nói dứt lời, một đầu ngón tay liền hướng về vương gia lão tổ điểm tới. Chương 107, tiêu hùng tuổi xế chiều, 2, chương 107, tiêu hùng tuổi xế chiều, 2, đối mặt một cách này, đối phương căn bản không có phản ứng cơ hội. Ẩm. Đầu lâu vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Đường đường vương gia lão tổ, cứ như vậy chết tại trong mật thất. Ẩm ẩm. Sau một khắc, đại môn bị đánh nát, lượng lớn bóng người bọc vào, bọn hắn đều là vương gia cao thủ. Kém một cái trùng đồng, nhìn đến thật là thiên ý như thế. Ngu hoàng thở dài một tiếng, sau đó một kiếm chém ra. Toàn bộ Linh Châu phủ thành trên không, đều cảm nhận được băng lãnh kiếm khí. Sau đó, như là như hạt mưa rơi xuống, đủ mọi màu sắc, giống như kỳ quan. Đó lấy, vương gia tất cả trưởng lão, tính cả gia tổ ở bên trong, bị một kiếm diệt sát. Một vạn thiết thương doanh tinh nhuệ, 8 vạn thành vệ quân, đều bị chạm. Đây đã là không thể dùng nguyên khí đại thương để hình dung. Liêu gia chiến hạm bên trên, Liễu Dĩnh Chính mang theo gia tộc đám người nghiên cứu tiếp xuống nên như thế nào phát triển lúc. Thân ảnh vàng nóng chớp động, Vu Hoàng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bịch. Liễu Dĩnh kinh hãi té quỵ dưới đất, những người khác theo sát phía sau. Bọn hắn toàn thân run rẩy, trên mặt che kín sợ hãi. Vạn vạn nghĩ không ra, Vu Hoàng sẽ xuất hiện ở đây. Gặp qua bệ hạ. Liễu Dĩnh cái thứ nhất mở miệng. Vu Hoàng nhìn xem hắn, giống như là liếc nhìn một con dê dế. Ai? Sau một lát, hắn thở dài một tiếng, Liễu gia đám người một viên tim nhảy tới cổ rồi. Các ngươi Liễu gia để cho ta rất không hài lòng. Đầu tiên là Cẩm Hải vực quyền lực không chịu giao ra, hiện tại lại cùng tiên môn cấu kết, nếu như không phải là các ngươi lựa chọn nhị hoàng tử, ta thật rất muốn đem các ngươi cho đều giết. Vu Hoàng thanh âm rất nhẹ, nhưng là rơi vào người Liễu gia trong lỗ tai, lại giống như kinh lôi. Liễu Dĩnh liền nói ngay bệ hạ, chúng ta nhất định thể chết cũng đi theo nhị hoàng tử, về phần những tông môn kia người, nhất định sẽ không lại cùng bọn hắn liên hệ. Tiên môn người xưa nay đem phàm tục bách tính coi như sâu kiến, chấm phiền nhất liền là bọn hắn điểm này, luôn luôn cao cao tại thượng, cho là mình vô địch thiên hạ, còn muốn lấy thiên hạ bách tính làm quân cờ, bọn hắn dựa vào cái gì? Tại quá khứ thời điểm, những này tự khoe là tu tiên giả nhân vật, không phải cũng là từ trong dân chúng đi ra à? Một đám quên tổ tông đồ chơi, còn muốn điều khiển ta đại ngu, quả thực là nằm mơ. Ngu hoàng tựa hồ thật lâu không có nói chuyện, thanh âm cũng không còn cao cao tại thượng, mà là mang theo một vòng tức giận, giống như là chửi đồng đồng dạng. Hô, thật lâu không có vui sướng như vậy nói chuyện, ta tin tưởng ngươi vừa mới nói sẽ không lại cùng tiên môn liên hệ, nhưng là vì bảo hiểm một chút, chớ quyết định vẫn là giúp các ngươi một tay tốt, miễn cho ngày sau đi lầm đường. Hắn lúc nói chuyện, bàn tay liền hướng về bên ngoài lăng không một chảo. Ầm. Đón lấy, một thân ảnh liền đụng nát vách tường, bị Ngu Hoàng hút tới lòng bàn tay, hắn muốn dây rủa, nhưng lại căn bản là dây rủa không được. Liêu Diệp Tông A, vẫn là người kết đan cao thủ, chết ở chỗ này đi. Ngu Hoàng tiếng nói vừa ra, hai tay liền xoắn nắm, tiếp lấy liền thấy kia tiên môn người trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân thể tại cường đại pháp lực lôi kéo hạ, vậy mà đang dần dần thu nhỏ, xương cốt, huyết nục vỡ nát thanh âm vang lên. Gân mạch cũng đứt thành từng khúc. Cuối cùng, bị Ngu Hoàng vò thành một cái viên thịt, từ năng lượng bao vây lấy lơ lửng giữa không trung. Khí huyết yếu một ít, so với năm đó Liêu Diệp tiên môn đệ tử đến, thế nhưng là kém không phải một chút điểm. Vu Hoàng nói xong về sau, đem trong tay huyết cầu tiện tay ném một cái, sau đó liền biến mất tại nguyên chỗ. Hiển nhiên, hắn đang cảnh cáo người của Liễu gia, đồng thời muốn chém đứt đối phương cùng tiên môn liên hệ. Liễu gia gia chủ, thẳng đến một canh giờ sau, mới run run rẩy rẩy đứng dậy, tình cảnh vừa nãy, để trong lòng hắn đối Vu Hoàng sợ hãi, đã đến mức độ không còn gì hơn. Mà trong thời gian kế tiếp, không ngừng có các loại tin tức truyền đến. Ngoại trừ vương gia cơ hồ bị diệt bên ngoài, còn có mấy cái thế gia lão tổ liên tiếp bị giết, đại quân tinh nhuệ càng là cho một mùi lửa. Về phần chui vào đại ngu cảnh nội tông môn đệ tử, tức thì bị giết không còn một ngống. Trong chốc lát, tại thiên hạ ở giữa dâng lên sóng to gió lớn, rất nhiều người đều run lẩy bẩy, lo lắng cái tiếp theo bị giải quyết chính là mình. Lúc này, bọn hắn mới biết được ngu hoàng thực lực chân chính khủng bố đến mức nào. Mà tin tức như vậy cũng không có đình chỉ, sau 10 ngày, đại ung nội bộ truyền ra tin tức, ngu hoàng tại đại ung trong hoàng cung trọng thương ung hoàng, lực đánh chết quốc sư, cuối cùng thong dong rút đi. Lúc này, muốn đến hổ môn quan Lục Uyên, cũng nhận được cái này một hệ liệt tin tức, Bạch Diễn càng là đưa tới tin gấp, đem ý nghĩ của mình báo cho Lục Uyên. Phân tích ra ngu hoàng cử động lần này không thể nghi ngờ là nói rõ đối phương thật không được, diện trừ cảnh nội cao thủ, đem ngoại lai tiên môn người đều chém giết, tạm thời đoạn tuyệt ngoại bộ thế lực khống chế đại ngu làm phép. Rốt cuộc tiên môn đệ tử đều đã chết, liền xem như đi theo thế gia có hợp tác, hiện tại những cái kia tiên môn cùng đại ngu cảnh nội thế gia, thời gian ngắn cũng khó có thể lại làm được tín nhiệm lẫn nhau. Đây là Dương Nhu, là đối lòng người nắm chắc sau trung cực sát chiêu, căn bản có giải, chỉ có thể dùng thời gian để đền bù. Về phần trọng thương đại ung hoàng đế, cái này càng diệu, hoàng đế trọng thương, tất nhiên có thể ngăn chặn đại ngu bước chân. Thiên hạ không bèn bèn có đại ngu, còn có cái khác triều đình, đại ung hoàng đế trọng thương, nếu như lại đem tất cả đại quân đều đặt ở đại ngu, vậy rất có thể sẽ bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, tiến công đại ngu bước chân, chỉ có thể chậm xuống tới. Ngu hoàng một loạt thao tác, không chỉ có chấn nhiếp nội bộ, càng là kéo lại ngoại địch bước chân, vì chính là có thể để tân hoàng an ổn đăng cơ, có thể nói thủ đoạn ngập trời. Một ngày này, hướng thiên điện bên trong, một mực quỷ bóng người ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào cổng, như ngừng lại ngu hoàng trên thân. ngươi quả nhiên không có cô phụ chấm nhắc nhở, mấy ngày nay lại đều tại Triều Thiên Điện bên trong. Ngưu Hoàng vừa đi, vừa nói, chỉ là hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt, tóc trắng phơ giống như tiểu tụy, trên mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, long bào mặc lên người, lộ ra trống rỗng. Bệ hạ quả nhiên vẫn là như quá khứ đồng dạng, không tin tưởng bất luận kẻ nào, đều đến lúc này, còn muốn thăm dò lão nô, ngài biết đến, chỉ cần là ngài chuyện phân phó, cho dù chết, ta đều sẽ hoàn thành. Bóng người nói xong về sau, Ngưu Hoàng rốt cục không kiên trì nổi, ngã xuống trên long ỷ chấm nên làm đã làm, tiếp xuống liền muốn xem thiên mệnh, nhất định phải phụ tá tốt tân hoàng, đáp ứng chấm. Bàn tay lạnh như băng cầm bóng người, thẳng đến đối phương sau khi gật đầu, mới tốt giống như hao hết sau cùng khí lực đồng dạng đưa tay buông ra. Lúc này, toàn bộ đại điện bên trong đã nghe không được Ngưu Hoàng hô hấp, nhưng là bóng người cũng không hề động, cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, chỉ là đem cửa điện phong tỏa. Thẳng đến mấy ngày về sau, Ngưu Hoàng trong thi thể linh khí bắt đầu tiêu tán ra lúc, bóng người mới đứng dậy. Nhìn lướt qua nằm tại nguyên chỗ hoàng đế, hướng về đi ra ngoài điện. Hắn chân bước không nhanh, cùng ngày bình thường không sai biệt lắm, tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Làm đi ra ngoài điện về sau, nhìn lướt qua đêm đen như mực không, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Cũng ngay lúc đó, trưởng công chúa trong phủ đệ. Hôm nay trưởng công chúa, so bất cứ lúc nào đều lộ ra lo nghĩ, tuyệt mỹ trên dung nhan treo một tầng mỏi mệt, nàng đã mấy ngày không có nghỉ ngơi. Ngưu Hoàng những ngày này làm phép, quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung, nhưng đối phương càng là như thế, thì càng đã chứng minh, khoảng cách băng hà thời gian không xa. Nhưng là, nàng lại không có bất kỳ cái gì nắm chắc, ở sau đó đoạt đích đại chiến bên trong thắng được, nguyện ý ủng hộ nàng người, thực sự quá ít. Ngay tại nàng mặt ủ mày chau thời điểm, trước mắt lóe lên, một thân ảnh liền xuất hiện tại trước mắt của nàng. Rõ ràng là hoàng đế lưu lại vị kia bị thác người. Nhìn thấy đối phương, trưởng công chúa mày nhăn lại. Thanh âm có chút lãnh đạm nói: "Mai công công ngược lại là có nhàn hạ, hôm nay làm sao tới chỗ của ta?" Muốn nói người này, có thể nói là nhìn xem trưởng công chúa lớn lên, quá khứ thời điểm, hai người quan hệ phi thường tốt, trưởng công chúa một mực đem Mai công công coi như trưởng bối đồng dạng. Nhưng là từ khi mẫu thân của nàng chết rồi, liền có thể cảm nhận được trước mặt vị này Mai công công xa lánh, thậm chí một số thời khắc tận lực biểu hiện ra ghét bỏ, cho nên tại về sau hơn 10 năm bên trong, trưởng công chúa không còn đi tìm đối phương. Cho dù là biết do nếu như đối phương trợ giúp mình đột đích, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng rất nhiều, cũng không có ý lên tiếng. Điện hạ còn tại quái lao nô. Mai công công cười khổ nói: "Ngài là trong cung tất cả nội thị lao tổ tông, bệ hạ người tín nhiệm nhất, liền ngay cả đường triều thừa tướng gặp ngài đều muốn cúi đầu, ta làm sao dám quái ngài đâu?" Trưởng công chúa lúc nói chuyện, con ngươi liền không khỏi đỏ lên. Hiển nhiên, vị này Mai công công trong lòng của nàng vẫn là có rất sâu địa vị, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế. Công chúa hậu viện những người khác đã bị đuổi ra ngoài, không có người còn dám tới gần. "Ai, đứa nhỏ ngốc, trong lòng ngươi sầu khổ, ta có thể nào không biết, chỉ là có chút sự tình, không thể để cho ngươi biết, cho nên mới tận lực trốn tránh ngươi, bất quá bây giờ không cần lo lắng, ngươi xem một chút cái này." Mai công công nói xong về sau, liền đem một phong chiếu thư đem ra. Thình lình liền là lúc trước Ngưu Hoàng lưu lại bổ nhiệm chiếu thư. "Nhị hoàng tử, phu hoàng muốn để nhị hoàng tử đăng cơ." Trưởng công chúa xem hết chiếu thư về sau, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, nàng liền biết sẽ là kết quả như thế. Hiện tại nhị hoàng tử danh tiếng chính thịnh, lại có không ít thế gia ủng hộ, một đám hoàng tử bên trong, sợ cũng chỉ có đối phương đăng cơ, có thể ổn định cục diện bây giờ. Có thể là nhị hoàng tử, nhưng cũng có thể là ngài, ta khổ tâm kinh doanh, hầu hạ hoàng đế nhiều năm như vậy, không phải là vì hôm nay sao? Mai công công cười thẳng nói, cứng nhắc, mặt âm trầm gò má, vào lúc này có vẻ hơi kinh khủng. Trưởng công chúa lại mở to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Mai công công sẽ lớn như vậy gan. Càng không nghĩ đến, đối phương sẽ phản bội mình phụ hoàng. Ngươi đây là ý gì? Năm đó bởi vì một lần nhiệm vụ, kém chút bị phế, bản thân bị trọng thương. Cũng là không may, vừa vặn còn chạm bệ hạ lông mày, dưới cơn nóng giận thì thôi chức vụ của ta. Chương 107, tiêu hùng tuổi xế chiều, 3, chương 107, tiêu hùng tuổi xế chiều, 3, trong hoàng cung những cái kia đám mắt con nâng cao dâm thấp, nhìn thấy như thế, tự nhiên là từng cái hận không thể từ trên người ta cạo xuống hai lạng thì đến. Dạng này thời gian, ta trọn vẹn hơn một năm, mắt thấy là phải chết trong cung, cái kia thiên hạ lấy tuyết lớn. Linh phi nương nương vừa vặn đi ngang qua ta trước điện, nàng sai người cho ta trong phòng đốt miếng lửa lô, để người đưa tới cho ta thuốc, trách phạt những cái kia bắt nạt ta con, cho ta một cái mạng. Không chỉ có như thế, mấy ngày sau nàng lại khiến người ta đưa tới từ nhà mẹ để muốn cứu mạng thuốc, để cho ta khôi phục tu vi, tại trước mặt bệ hạ nói lấy hết lời hữu ích, cho ta tranh giành cái cơ hội lập công chuộc tội. Bắt đầu từ lúc đó, mệnh của ta liền là mẫu thân ngươi. Về phần bệ hạ, từ hắn lập nghiệp lúc đó, ta liền theo hắn, từ nhỏ liền ở cùng nhau à, vì có thể tiến cung hầu hạ hắn, ta tự nguyện thành hoàng quan. Nhưng cuối cùng cũng bởi vì sự tình làm bất lợi, thiếu chút nữa để cho ta chết trong cung. Từ lúc kia, ta liền nhìn thấu hắn lương bạc tính cách, trong lòng chỉ có quyền lực, căn bản liền sẽ không quan tâm bất luận kẻ nào. Mẫu thân ngươi chết ngày đó ta đi theo bệ hạ ra ngoài không trong cung, chờ sau khi trở về hết thảy đều đã chậm. Ta liền thề muốn báo thù, nhưng chủ mưu cũng đều là trong cung quý nhân, ta chỉ có thể chờ đợi, chờ một cái cơ hội, nhưng cũng chính vì vậy, ta cùng ngài giữ một khoảng cách, nếu không trong cung những người kia là dung không được ta, bây giờ vừa vặn trở đến, ta cũng sẽ không cần đang xếp vào. Mai công công trên mặt lộ ra mở mày mở mặt chi sắc. Hắn dùng mười mấy năm, lần nữa thu được hoàng đế tín nhiệm, mà lại so với quá khứ tới đều muốn sâu nặng. Vậy ngài rốt cuộc là ý gì? Nghe được Mai công công giải thích về sau, trưởng công chúa không hiểu nói. Cái trước thì là lộ ra nụ cười, bàn tay lắc một cái, tiếp lấy kia trên chiếu thư nhị hoàng tử, thế mà biến thành trưởng công chúa ngài là bệ hạ nữ nhi, tự nhiên cũng có đăng cơ quyền lực, chỉ cần ngài làm cái này đại ngu hoàng đế, báo thù tự nhiên không có vấn đề. Mai công công ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ. Trưởng công chúa thì giật nảy cả mình. Công chúa, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hán loạn, bây giờ bệ hạ ủy thác tại ta, chỉ cần viên đọc chiếu thư, hoàng thành nhận tàng trăm vạn cấm quân liền quy về ngài dưới trướng, đến lúc đó ngài liền là tân nhiệm ngu hoàng. Mai công công thanh âm vào lúc này có chút bé nhọn. Tốt, vị hoàng đế này ta làm, bất quá cũng mời công công nói cho ta, ta về sau đem đối mặt nào địch nhân. Trưởng công chúa nói khẽ. Nàng đã quyết định vì mẫu thân báo thù, đến lúc này liền không có lùi bước đạo lý. Thiên hạ tất cả mọi người đi, còn lại mấy vị hoàng tử, các nơi thế gia, cùng thiên hạ phản vương, nhưng là ngài không có lựa chọn, nữ tử thân phận cuối cùng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, bất quá ngài cũng không phải là không có dựa vào. Ngài có ta, còn có trong hoàng thành an bài tốt mấy vị hầu gia, cùng trăm vạn cấm quân, có lẽ còn có bây giờ Bắc cảnh lưu lại một chút tướng lĩnh. Những này đều sẽ thành ngài trợ lực. Mai công công mở miệng nói. Bất quá, trong lòng hắn rõ ràng hơn, mình vừa mới nói tới những người ủng hộ kia, xa xa không phải là kẻ phản loạn đối thủ, song phương chênh lệch quá lớn. Trong hoàng thành hầu tước, nhân số quá ít, Bắc cương tướng lĩnh còn quá trẻ, mà lại đều là tầm dưới chót tướng lĩnh, còn không có triệt để trưởng thành. Về phần trăm vạn cấm quân, so sánh thiên hạ khói lửa, khẳng định là không bằng, có thể giữ vững kinh kỳ phạm vi cũng không tệ rồi. Nhưng là bây giờ không có biện pháp tốt hơn, trưởng công chúa dù cho là không đăng cơ, kết quả của nàng đồng dạng sẽ thê thảm. Lấy hắn những năm gần đây thu thập nhị hoàng tử tin tức, đối phương là nhất định sẽ không bỏ qua trưởng công chúa. Tả Hữu cũng là một lần chết, còn không bằng trực tiếp đăng cơ, trước báo thủ lại nói. Ngược lại lúc hắn liều chết bảo hộ trưởng công chúa, chưa hẳn liền không thể tại đây trong loạn thế đứng vững gót chân. Về phần thiên hạ loạn hay không, mắc mớ gì tới hắn, chỉ cần có thể cho Linh Phi nương nương báo thủ, dù cho là để người trong thiên hạ này đi chết, hắn cũng sẽ không nhíu mày xử lý điểm. Không thể không nói, ngu hoàng an bài sát thực thỏa đáng, nếu như là nhị hoàng tử đăng cơ lời nói, cái khác không nói, đại ngu nội bộ cơ bản bản vẫn là có thể ổn định, nhưng là hắn nhìn tính bản tính, không có tính toán hôn khác ý trưởng công chúa đăng cơ về sau, hắn khổ tâm tính toán hết thảy, đều đem phó mặc. Lúc nào đăng cơ phù hợp? Trưởng công chúa suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, trực tiếp mở miệng nói: "Hiện tại, lập tức, càng nhanh càng tốt, chỉ có như thế mới sẽ không cho những người khác cơ hội phản ứng." Mai công công liền nói ngay: "Ta đi chuẩn bị một chút." Trưởng công chúa nói xong về sau, liền hướng về trong phòng đi đến, lúc này nàng một đôi tay tại trong tay áo cơ hồ túa ra máu, tuyệt đối không ngờ rằng, tại nàng lúc tuyệt vọng, lại có đặng sở cơ hội. Vì mẫu thân thủ, dù cho là núi đao biển lửa nàng đều nguyện ý đi sông, bây giờ bất quá là cùng người trong thiên hạ là địch mà thôi, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Mà đổi thành một bên, lúc này Lục Uyên, tại trải qua mấy ngày hành quân gấp về sau, cũng tới gần đại quân tập kết địa phương. Ngày hôm đó sáng sớm, đại ngu quân đội cùng đại ung ngay tại giằng co. Song phương cũng không có trực tiếp khai chiến, tựa hồ là đang đấu tướng giai đoạn. Theo Lục Uyên mới vừa tới đến doanh địa bên ngoài lúc, liền bị thủ vệ tướng lĩnh chặn đường đi. Các nơi thành vệ quân đến, chủ tướng không có triệu kiến không được đi vào, ở bên ngoài hạ trại chờ lấy. Nói chuyện tướng lĩnh nhìn xem Lục Uyên, cũng không có chút nào muốn cho mặt mũi ý tứ. Bọn hắn làm cấm quân tướng lĩnh, đối với địa phương trên trấn thủ tướng quân cho tới bây giờ đều xem thường. Huống chi Lục Uyên chức quan so với mình đều thấp. Ngươi, Mạnh Hồng đang muốn lên trước lý luận, lại bị Lục Uyên ngăn lại. Bởi vì, hắn xa xa thấy có người cưỡi ngựa chạy tới, lại là Độc Cô Liên Thành. Đối phương tựa hồ có việc gấp muốn ra doanh địa. Bất quá, vừa tới cổng thời điểm, liền thấy Lục Uyên, lúc này con ngươi sáng lên hưng phấn nói Lục Uyên, lại là ngươi. Rốt cuộc đã đến. Mà vừa mới cản đường tướng lĩnh thì là vội vàng nói gặp qua tiểu hầu gia. Đồng thời trong lòng thất kinh, không nghĩ tới trước mặt một cái nho nhỏ trấn thủ tướng quân, thế mà nhận biết Độc Cô Liên Thành. Hừ, lời vừa rồi ta đều nghe được, trở về lại thu thập ngươi, đây là Lục Uyên, lúc trước đại bại trùng đồng Hồng Đô phụ thủ tướng, cũng là ta Độc Cô Liên Thành bằng hữu. Nói xong về sau, liền lôi kéo Lục Uyên hướng chiến trường mà đi. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Uyên nhìn xem sốt ruột Độc Cô Liên Thành nói, "Ai, ngươi không biết, đại ung bên kia ra cái tướng lãnh thiên tài, tên là Ngô Long, trời sinh thần lực, tu vi càng là đạt đến luyện khí cảnh, đã có rất nhiều tướng lĩnh bị đánh bại, ta đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút đâu, ngươi cũng đi mau, chiến đấu như vậy cũng không dễ dàng nhìn thấy." Lục Uyên nghe được hắn nói như vậy, gật gật đầu sau liền đi theo. Vừa tới đến chiến trường bên trong, liền thấy không ít người chính đối chiến trường chỉ trỏ. Cầm đầu rõ ràng là Cô Độc Lưỡi Đao, sắc mặt âm trầm đứng ở trong đám người ở giữa, bốn phía thì là vây quanh các nơi chạy tới tướng lĩnh, bất quá phẩm cấp cũng rất cao. Độc Cô Liên Thành cùng Lục Uyên đến, để không ít người ném ánh mắt. "Tiểu hầu gia, đây là ai a, làm sao tới nơi này?" Có người mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Uyên. Rốt cuộc, gần phía trước chút vị trí đều là tứ phẩm trở lên tướng lĩnh đợi, Lục Uyên chỉ là một cái lục phẩm trấn thủ tướng quân, đứng ở chính giữa thực sự đột ngột một ít. "Cái này là bằng hữu ta, Hồng Đô phủ Lục Uyên." Độc Cô Liên Thành đội vàng giới thiệu. Lại không nghĩ, một vị trung niên tướng lĩnh lại không để mặt mũi, rêu rêu nói nghe nói qua, cùng chung đồng đánh qua, bất quá lúc kia tu vi của hắn cũng liền cường khí đi, thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ có thể đối kháng luyện khí? Sẽ không thực sự có người cho rằng, tốc độ tu luyện của hắn cùng tiên phú, cũng có thể so sánh với chung đồng đi, hay là có cái gì thần thông bị kích phát ra? Vị này tướng lĩnh chất vấn rất rõ ràng, nếu như không thể địch nổi luyện khí lời nói, ngươi tới nơi này liền không thích hợp. Mà lại, hắn cho rằng Lục Uyên lúc trước có thể đánh bại trùng đồng, không đại biểu hiện tại có địch nổi trùng đồng thực lực. Ha ha ha. Rất nhiều người lộ ra nụ cười. Cao thủ đều có mình kiêu ngạo một mặt, cũng tỉ như hiện tại, theo bọn hắn nghĩ, nơi này vị trí, chỉ có cường giả mới có thể dựa vào gần, Độc Cô Liên Thành có thể tới, kia là cho Hầu ra mặt mũi, nhưng là hắn muốn dẫn lấy bằng hữu cũng cùng mình đứng chung một chỗ, khó mà làm được. Lúc này, Độc Cô Liên Thành đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay tại hắn chuẩn bị giận dữ mắng mỏ vài câu thời điểm, Độc Cô Nhận băng lãnh thanh âm vang lên đủ rồi, đều lúc này, còn tại trước trận cười to, trở về sau các lính 50 quân côn. Trong trận yên tĩnh trở lại, tiếp lấy đám người liền biết vị này Hầu ra vì sao tức giận như vậy, bởi vì ngay tại vừa rồi, Đại Ngu một phương một vị luyện khí cảnh tướng lĩnh, bị Đại Ung Ngô Long trực tiếp chém xuống đầu người. Song phương giao chiến bất quá mấy chiêu, ai bỏ ra chiến? Độc Cô Nhận thanh âm vang lên lần nữa, thế nhưng là đám người chung quanh lặng ngắt như tờ. Ngô Long đã liên chạm giết 7 tên manh tướng, đám người tự nhiên không muốn đi lên chịu chết. Bất quá nhưng vào lúc này, Lục Yên lại quét một vòng chung quanh nói: "Mặt tướng mà đi." Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn. Độc Cô Liên Thành càng là thấp giọng nói: "Lục Yên, bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm, ta biết ngươi vừa mới bị chế giễu trong lòng tức giận, nhưng đối diện là cao thủ." Độc Cô Nhận nhìn Lục Yên một chút, trong con ngươi đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, nhìn con trai mình một chút về sau, lộ ra một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, mới cùng nhau nói: "Tốt, ngươi gọi Lục Yên đúng không? Liền từ ngươi bỏ ra chiến, đánh ra ta Đại Ngu Vi Phòng, nếu như thắng, từng tầng có thưởng." Thanh âm rơi xuống, Lục Yên gật đầu, liền hướng về phía trước đi đến. Mà sau lưng thì là tiếng nghị luận vang lên lần nữa, vừa mới bắt đầu mở miệng chào phúng vị kia tướng lĩnh quét miệng nói: "Không nghĩ tới tiểu tử này tuổi tác không lớn, tính tình thật không nhỏ, quá lô mãng, không có tác dụng lớn." "Ngươi ngậm miệng." Độc Cô Liên Thành nổi giận mắng. Lúc này hắn hối hận, nếu như không phải mình kéo lấy Lục Yên tới, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Chương 108, thiên hạ tất cả địch, 1, chương 108, thiên hạ tất cả địch, 1, Lục Yên chậm rãi bước vào chiến trường, lúc này Ngô Long đứng lơ lửng trên không, trong tay dẫn theo một thanh chiến phủ, trên thân màu đen giáp trụ lộ ra ô quang, một đôi mắt nhìn chăm chú Lục Yên, lạnh lùng nói: "Từ đâu tới tiểu tử, xương tên ra." Thanh âm vang lên, tóc dài đầy đầu không gió mà bay. Lục Yên nhìn xem hắn, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói: "Đại Ngu Hồng Đô phủ thủ tướng Lục Yên." "À, các ngươi Đại Ngu là không có người sao, thế mà phái một cái nho nhỏ trấn thủ tướng quân bỏ ra chiến." Ngô Long thanh âm bên trong lộ ra khinh thường, còn có mấy phần bùa cợt. Lục Yên nhìn hắn một cái về sau, không có quá nhiều ngôn ngữ, thân hình bay thẳng cướp mà lên. Trong tay chiến đao trực tiếp hướng về phía trước đánh xuống, đao mang doanh doanh mà ra, đen kịt vô cùng lóa mắt. Làm rơi xuống phía dưới lúc, nở rộ sáng chói. Ngô Long tại đối phương lưới đao tới thời điểm, liền cảm nhận được Lục Yên khác biệt, giơ lên chiến phủ ngăn cản. "Giống." Đồng thời, phía sau hắn xuất hiện một tôn cự thú hư ảnh, người này rõ ràng là nắm giữ linh kình, nhưng là đối mặt Lục Yên cái này đã thăng hoa đến chân ý, mà lại tại đồng đẳng tu vi tình huống dưới, muốn địch nổi lại là vạn vạn làm không được. Ầm. Hai người va chạm, Lục Yên lưới đao trong nháy mắt liền đẩy ra cự phủ, đồng thời cả người hắn đụng vào Ngô Long trong ngực, đối phương chỉ là cảm giác được, chính mình thân thể giống như là bị hồng hoang cự thú va chạm đồng dạng. Ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổ sụp xuống dưới. Trong miệng bọt máu không tự chủ phun ra sau đó, liền hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình tụ thương, mà lại vô cùng nặng. Lúc này đừng bảo là tái chiến, liền là muốn đứng lên đều vô cùng phí sức. Lục Yên không cho hắn mảy may cơ hội. Thân thể đáp xuống, chiến đao mang theo vô lượng phong duệ rơi xuống. Ầm ầm. Làm chiến đao rơi xuống đất thời điểm, Ngô Long thân thể đã bị chém thành mảnh vỡ, bao quát thân thể của hắn phía dưới mặt đất đều vào lúc này vỡ tan, phiêu đãng trong bụi mù, tại chỗ dâng lên một đoàn huyết vụ. Tốt. Đại Ngu một phương, nguyên bản tinh thần đê mê, vào lúc này trong nháy mắt tăng bật lên, các chiến sĩ đứng tại chỗ gào thét, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Định Quốc Hầu Độc Cô Nhận, khoe miệng không khỏi hất lên. Chính mình cái này con trai, ngược lại là đánh bậy đánh bạn, giao cái hảo bằng hữu, Lục Yên người này sát thực lợi hại. Ngô Long thực lực đương nhiên không cần quá nhiều lắm lời, nhưng ở trong tay đối phương vậy mà không có chống nổi hai cái hiệp, mặc dù hắn đã vừa mới nhìn ra Lục Yên tu vi, nhưng cũng không có nghĩ đến đối phương sức chiến đấu vậy mà sẽ mạnh như vậy. Độc Cô Liên Thành càng là kích động sắc mặt đỏ lên tốt. Hắn hô xong về sau, liền hướng về nhìn bốn phía, ánh mắt như ngừng lại vừa mới vị kia châm chọc khiêu khích tướng lĩnh trên thân, trong con ngươi mang theo khiêu khích. Đối phương lại cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Lục Yên thực lực mạnh hơn chính mình nhiều lắm, vừa mới hắn lại vẫn trào phúng thực lực đối phương không đủ, hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà nhưng vào lúc này, Độc Cô Liên Thành trong lòng cũng cảm thán Lục Yên tiến bộ quá nhanh, mình thu được không ít linh dược, thực lực bây giờ cũng bất quá là tiên tiên đỉnh phong mà thôi, khoảng cách luyện khí còn có khoảng cách nửa bước. Không nghĩ tới đối phương thế mà dẫn đầu luyện khí. Phải biết, lúc trước tu vi của hắn, thế nhưng là tại Lục Yên phía trên a bất quá, nhìn thấy hảo hữu lộ mặt, hắn vẫn có chút cao hứng. Giết. Định Quốc Hầu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp Đại Ung sĩ khí đê mê lúc hô to một tiếng, liền dẫn theo dưới trướng tướng sĩ xung phong liều chết tới. Mà Đại Ung tướng lĩnh cũng nghiêm túc, trực tiếp mệnh lệnh đại quân lên tiếp. Trong chốc lát, song phương đại quân liền chém giết ở cùng nhau. Các loại ánh sáng tại hai quân trận doanh trước va chạm, khi người huyết sắc tràn ngập chiến trường. Lục Yên đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong tay hắn cầm đao, trong chiến trường không gián đoạn đột tiến, chỉ cần có người tới đụng tới, vậy liền chắc chắn phải chết. Mà trừ hắn ra, còn có một người trong chiến trường rực rỡ hào quang, đó chính là Bạch Hồng. Cầm trong tay phượng xí lưu kim thang, những nơi đi qua, như là như chém dưa thái rau. Một cái đại ung luyện khí cao thủ hướng hắn đánh giết mà đến, đối phương lăng không mà đi, tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt liền dựa vào tới gần Bạch Hồng. Hắn không trốn không né, phượng xí lưu kim thang đập xuống giữa đầu, trong thân thể ẩn ẩn truyền ra viễn cổ chiến thần gào thét. Một cỗ lực lượng thần bí bao trùm hắn toàn thân. Đang, vị kia đại ung luyện khí cao thủ, tại gặp được Bạch Hồng trong tay binh khí trong nháy mắt, liền bị nện hai tay nổ tung, sau đó liền là thân thể biến thành một đoàn huyết vụ. Ngoại trừ Bạch Hồng bên ngoài, Hoàng Trinh cũng tại hết sức biểu hiện mình. Đạt tới chút cơ cảnh lời nói, có thể thi triển một chút quá khứ chưa từng đã dùng qua thuật pháp. Thân thể bốn phía cắt bay đá chạy. Đại ung chiến sĩ bị cuốn mang trong đó về sau, trong chốc lát liền sẽ bị thổi cốt nhục thoát ly, hạ chẳng thế thảm. Lúc này, lục bên thủ hạ đoàn đội, đồng dạng gây nên không ít người sợ hãi than, hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương chỉ là một cái trấn thủ tướng quân, lại có thực lực như vậy. Mà liền tại biên cảnh chi địa, giết chóc đầy trời thời điểm. Bây giờ trong hoàng cung, lại quần quần sóng ngầm. Trưởng công chúa màn đêm buông xuống liền khống chế toàn bộ hoàng thành, trăm vạn cấm quân theo nàng điều lệnh, đem hoàng thành phong tỏa. Vào chiều ngày, nàng ngồi tại hướng trên thiên điện, ánh mắt sâu kín nhìn phía dưới quần thần, Mai công công vừa mới tuyên đọc xong chiếu thư về sau, liền có lượng lớn thần tử nhảy ra phản đối. Đây là tân kê thi thần, từ xưa đến nay nào có nữ tử đăng cơ, lấy bệ hạ anh minh, tuyệt đối sẽ không chuyển vị cho nữ tử, cái này chiếu thư có kỳ quặc. Một vị lại bộ quan viên đứng ra nổi giận nói. Hắn khuôn mặt ngay ngắn, tựa hồ là cái có can đảm nói thẳng quan viên, tại lại là nhị hoàng tử người. Theo người này xuất hiện về sau, lục tục ngao ngoe lần nữa có vài chục vị quan viên đứng ra, phản đối trưởng công chúa đăng cơ. Trong chốc lát, trên triều đình nhao nhao thành hỗn loạn. Mai công công ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám người, như là đang nhìn người chết. Sau một lát, hắn tại trưởng công chúa bên thai nói vừa mới nhận được tin tức, nhị hoàng tử cùng với các hoàng tử đều tập thể biến mất, bọn hắn tựa hồ phát giác không đúng, sách trước làm chuẩn bị, đã chạy ra hoàn thành. Đối phương óng ánh lông mày không khỏi nhăn lại, mặc dù sớm có đoán được, nhưng không nghĩ tới mình những này bọn đệ đệ hành động lại nhanh chóng như vậy. Sau đó, trưởng công chúa con ngươi rơi vào những cái kia phản đối quan viên của nàng trên thân. Điều một đội cấm quân tới, đem bọn hắn toàn bộ kéo ra ngoài chặt đi. Thanh âm vang lên, thấy lạnh cả người trong nháy mắt càn quét toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ngày bình thường ôn hòa trưởng công chúa, bây giờ sẽ hạ như thế quyết định, liền ngay cả vừa mới la lên những quan viên kia, lúc này cũng ngậm miệng lại, quay người hướng về trưởng công chúa nhìn tới. Bọn hắn liền là nhìn đúng đối phương sẽ không theo mình so đo, cho nên mới sẽ ra làm cái này trừ thần, nhưng là hiện tại sự tình phát triển đã vượt qua đám người đó trước. Đạp đạp, làm cấm quân thanh thúy tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên thời điểm, có chút quan viên thậm chí đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong bọn họ rất nhiều người cũng không phải là thật không sợ chết, chỉ là muốn rơi cái thanh danh tốt mà thôi. Bất quá, người mặc giáp trụ cấm quân đã không nói lời gì đem bọn hắn kéo xuống. Làm toàn bộ đại điện bên trong lâm vào yên tĩnh về sau, trưởng công chúa nhìn quần thần một chút, lạnh lùng nói phụ hoàng mới tang, ta vốn không nguyện khai sát giới, nhưng có ít người cũng chính là nhìn đúng điểm này, muốn là tân hoàng đăng cơ gây ra hỗn loạn. Vì ta đại ngu trưởng trị cửu an, chấp cũng chỉ đánh ra hạ sách này. Hôm nay triệu tập mọi người đến, chỉ có một kiện sự tình, chính là cho tiên hoàng chôn cất, chư vị đều nói ý kiến của mình đi. Trưởng công chúa dùng lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp tất cả mọi người, ngoài cửa quan viên tiếng kêu thảm thiết, vẫn bên thai bờ bồi hồi, đương nhiên không dám có người lại nhiều nói. Không biết bệ hạ là có ý gì. Sau một lát, một cái mập mạp quan viên đi ra, cẩn thận nói, người này tên là Phùng Mạo, là hộ bộ thượng thư, cũng là có tiếng sẽ mượn gió bẻ măng, lúc này cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Hiển nhiên, hắn đã lựa chọn ủng hộ trưởng công chúa, mà có hắn phối hợp về sau, có mấy lời cũng liền tốt mở miệng. Trưởng công chúa vành mắt có chút phiếm hồng nói, phu hoàng còn tại lúc, cùng trong hậu cung mấy vị nương nương quan hệ đều cực kỳ tốt, chấm đề nghị để mấy vị nương nương chết heo, xuống dưới đất cũng tốt tiếp tục hầu hạ phụ hoàng, chư vị đại nhân cảm giác như thế nào? Chương 108, thiên hạ tất cả địch, 2, chương 108, thiên hạ tất cả địch, 2, lần này nàng lúc nói chuyện, đã không giống quá khứ như kia u lãnh, nói xong lời cuối cùng thời điểm, lộ ra không thể nghi ngờ. Nhưng là câu nói này nói ra thời điểm, trong chốc lát để triều thần lần nữa xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, tân hoàng thế mà muốn làm ra như thế tà đạo nhân luân sự tình. Mặc dù lúc trước, trưởng công chúa mâu thân bị hậu cung hãm hại đến chết sự tình, tất cả mọi người đều có nghe thấy. Nhưng chết theo tất cả hoàng phi, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như trong lịch sử, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, toàn bộ hậu cung tập thể chết theo. Những cái kia bên ngoài các hoàng tử, tất nhiên sẽ không đáp ứng, mà lại hậu cung các phi tử sau lưng, đều có thế gia làm hậu thuẫn. Nếu quả thật đều chết theo, thiên hạ sợ là sẽ phải lâm vào càng thêm hỗn loạn cục diện. Mặc dù trưởng công chúa nắm giữ hoàng thành cấm quân, nhưng là đối mặt thiên hạ hào cường, cơ hồ không có nửa phần thắng. Bệ hạ không thể, nếu là như vậy, ta đại ngu nhất định thiên hạ đại loạn, đến lúc đó tiên hoàng hết thảy cố gắng đều uổng phí. Lại bộ thượng thư rốt cục nhịn không được, đứng ra gào thét lên. Hắn cũng không phải hướng về ai, người này xưa nay thanh liêm, chỉ là quá rõ chuyện này hậu quả. Không chỉ có là những cái kia cùng hậu cung có liên quan người, cái khác ngao ngoe muốn động thế gia, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cái này quang minh chính đại thảo phạt cơ hội. Thiên hạ trong khoảnh khắc liền sẽ có sụp đổ phong hiểm. Hừ, vậy hạ quyết định, đó chính là tiên hoàng quyết định, các người đứng ra chất vấn, là đang chất vấn tiên hoàng sao? Một đám hoàng phi tâm hệ bệ hạ, bây giờ nếu có thể chết theo, xuống dưới đất làm bạn tại bệ hạ bên cạnh thân, chẳng phải là một đoạn giai thoại. Phùng Mạo lúc này đứng ra, mặt đỏ tía tai hô. Hiện tại, hắn đã đem mình coi thành trưởng công chúa trung thực thần tử. Đối phương mệnh lệnh, hắn sẽ không chậm trễ chút nào chấp hành. Tốt, việc này liền quyết định như vậy, mai táng sự tình liền từ Phùng Mạo phụ trách, nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất, để tiên hoàng chôn cất, cũng tốt khiến cho sớm ngày nghỉ ngơi. Tuân mệnh. Phùng Mạo liền nói ngay. Bài triều. Trưởng công chúa an bài xong hết thảy về sau, không phải do quần thần phản bác, liền hướng về ngoài điện mà đi. Toàn bộ triều đình trong điện, vào lúc này lại nhao nhao làm một đoàn. Người cái này định thần. Có người nhìn về phía Phùng Mạo, trực tiếp xông lên đi đập thủ. Đối phương bị một đám thần tử thảo phạt, cuối cùng biến thành đánh lột, nghe nói cuối cùng được mang ra triều bái thiên điện. Mặc dù hắn thụ thương, nhưng ly khai Hướng Thiên Điện lúc, trên mặt lại mang theo ý cười. Ban đêm hôm ấy, liền có số lớn cấm quân vào cùng, Tiên Hoàng lưu lại những cái kia hoàng phi, cùng bên người mama, còn có thị nữ, toàn bộ bị giết sau kéo vào hoàng lăng. Cử động lần này qua đi, chấn động thiên hạ, đại ngu cảnh nội phản loạn thế lực nổi lên bốn phía, so bất cứ lúc nào đều muốn tới hung mãnh. Chư vị hoàng tử riêng phần mình đánh lấy làm mưu báo thủ cờ hiệu các cứ. Đại ngu chính thức tiến vào loạn thế. Mà tại biên cảnh Lục Uyên, đang cùng đại ung một trận chiến về sau, cũng là tại trong quân tích lũy không ít danh vọng. Nếu như tại ngày thường lời nói, đủ để cho rất nhiều người chú ý, nhưng là hiện tại, bởi vì tân hoàng tiền nhiệm sau một hệ liệt thao tác, ngược lại để hắn lộ ra không thế nào thu hút. Theo chiến đấu kết thúc, đại ung quân đội lui vào phòng thủ giai đoạn, Lục Uyên mấy người cũng nhàn rỗi. Mấy ngày sau, Độc Cô Liên Thành cùng Lục Uyên ngồi tại trong doanh địa, hai người trước người trên mặt bàn trưng bày thịt rượu. Lần này đại ung bước chân xem như tạm thời bị chặn, nhưng tiếp xuống sợ là muốn càng loạn, tân hoàng đăng cơ sau thế mà đem hậu cung giết sạch sành sanh, gây người trong thiên hạ thảo phạt. Phụ thân ta phụ mệnh dẫn đầu đại quân trở về hoàng thành đóng giữ, ngươi trở về sau chuẩn bị ủng hộ ai? Độc Cô Liên Thành ngẩng đầu dò hỏi. Định Quốc Hầu ý tứ hắn tự nhiên biết, đó chính là ai làm hoàng đế ủng hộ ai, bọn hắn lần này trở về, nhất định là muốn mặt đối với người trong thiên hạ. Nhưng là, cô Độc Liên Thành không muốn đối đầu Lục Uyên, không chỉ có bởi vì hai người là bằng hữu, còn có liền là đối phương quá kinh khủng. Hắn có loại cảm giác, ai nếu là tới là địch lời nói, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Ta tự nhiên ủng hộ bệ hạ. Lục Uyên không chút do dự nói. Cái khác không nói, liền là năm đó trưởng công chúa ân cứu mạng, hắn đều không có báo đáp đâu, mà lại cùng những người khác quan hệ cũng không tốt. Không ủng hộ trưởng công chúa, chẳng lẽ còn cùng những người khác không thành? Nghe lời nói của hắn về sau, Độc Cô Liên Thành dường như thở dài một hơi cười nói tốt, vậy sau này huynh đệ chúng ta, nhưng có thời cơ kể vai chiến đấu. Sau đó, liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Lúc nào trở về? Cô Độc Liên Thành ngẩng đầu lên hỏi. Lúc này, đại ung không còn hùng hổ do người, triều đình tạm thời cũng không có thu hồi Bắc cảnh ý tứ, cho nên các nơi điều khiển mà đến đại quân cũng đều chuẩn bị trở về nguyên bản trụ sở. Rốt cuộc, hôm nay thiên hạ đại loạn, địa phương trên cũng cần có người đến đóng giữ. Ngày mai đi, rất nhiều người đều ly khai, ta cũng không thể kéo dài được nữa, như bằng không, lo lắng Hồng Đô phủ sẽ có biến cố. Quá khứ thời điểm, Lục Uyên cùng Liễu gia đều xem như triều đình quan viên, nhưng là bây giờ thì khác, Liễu gia đi theo nhị hoàng tử tạo phản, hiện tại cùng Hồng Đô phủ nhưng là chân chính địch nhân, thật sự nếu không trở về, Hồng Đô phủ sợ là liền xảy ra đại sự. Độc Cô Liên Thành gật gật đầu mình chú ý an toàn, Liễu gia khó đối phó, bọn hắn nội tình rất sâu, mà lại lần này Ngô hoàng cũng không có đả thương căn cơ, lại có nhị hoàng tử ủng hộ, bọn hắn thế tất sẽ trở thành khó đối phó nhất thế lực một trong. Chủ yếu là đối phương khoảng cách Lục Uyên quá gần. Cái này ta hiểu được, ngươi yên tâm đi. Lục Uyên cười gật gật đầu. Hai người có loại cùng chung chí hướng cảm giác, uống một đêm say rượu, Độc Cô Liên Thành đi theo cha mình nổ trại ly khai. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về hoàng thành mà đi. Độc Cô nhận dưới trướng có 3 vạn cấm quân, lần này sau khi trở về, có lẽ đối hoàng thành ổn định, đưa đến tác dụng. Mà Lục Uyên thì là cũng dẫn đầu thủ hạ người, chuẩn bị trở về Hồng Đô phủ. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là không có kiếp như có gai ở sau lưng cảm giác, cũng liền chứng minh ngu hoàng thật bất lạc. Sau đó, xem như trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá bơi. Lục Uyên tin tưởng, bằng vào thực lực của mình, muốn tại trong loạn thế mở một phiến thiên địa lời nói, cũng sẽ không rất khó khăn. Cáo biệt Độc Cô Liên Thành về sau, Lục Uyên liền bước lên trở về lộ trình. Trên đường đi, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, thiên hạ này sát thực loạn hơn, so lúc đến các nơi chém giết càng thêm mãnh liệt, khắp nơi đều là tàn binh giặc cỏ. Bọn hắn tùy ý cướp bóc bách tính. Đối với tình cảnh như thế, Lục Uyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời, các loại tin tức cũng ùn ùn kéo đến, nhị hoàng tử phản, tự phong làm yến vương, tại Liêu gia, Cố gia, cùng các lớn ủng hộ của gia tộc hạ, nhảy lên trở thành đại ngu cường đại nhất phản vương một trong. Tam hoàng tử thì là lung lạc mấy vị hầu tước, tại Hạn Châu dựng đứng lên làm mưu báo thù đại kỳ, tự phong làm vũ vương. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, trong thiên hạ xuất hiện mấy chục cỗ phản vương, thế lực có lớn có nhỏ, bọn hắn đánh ra cờ xí liền là tân hoàng tấn kê ti thần, tàn nhẫn vô độ, bức tử mẫu thân, tà đạo nhân luân. Rốt cuộc, hầu cung một đám hoàng phi, tại trên danh nghĩa tới nói, cũng là trưởng công chúa mẫu thân. Bây giờ lại bị hắn trực tiếp chết theo. Mặc dù thiên hạ cao tầng đều biết nguyên do trong đó, nhưng không ai sẽ nói đi ra, bọn hắn sẽ chỉ trắng trợn tuyên dương đường kim bệ hạ thí mẫu. Bây giờ đại ngu có thể nói là bị triệt để sụp đổ. Thân quân trở thành người người kêu đánh bạo quân. Nhận người trong thiên hạ thảo phạt. Lục Uyên trên đường đi cũng không có sinh thêm sự cố, hết sức tránh né lấy thế lực khắp nơi. Khi trở lại Hồng Đô phủ thời điểm, thời gian 3 tháng đã qua, thời gian dần trôi qua tiến vào cuối thu. May mắn chính là Hồng Đô phủ cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Vừa tiến vào nha môn, sớm đã trở lấy Tiêu Họa, liền không kịp chờ đợi lao đến. Lần nữa nhìn thấy Lục Uyên, nàng trong lòng trước nay chưa từng có yên ổn. Những ngày này vất vả ngươi. Lục Uyên nói khẽ. Hắn có thể tưởng tượng, tại mình rời đi thời gian bên trong, thiên hạ phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Tiêu Họa tất nhiên mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Ngươi trở về liền tốt. Nàng trong con ngươi bao hàm hơi nước. Vừa mới tân hôn liền cùng Lục Uyên tách ra. Những ngày này có thể nói là tưởng niệm lợi hại. Mà nhưng vào lúc này, Lục Uyên thấy được vội vã chạy tới Bạch Diễn bọn người, chỉ có thể là đối Tiêu Họa nói. Ngươi về trước hậu trạch, ta tối nay trở về. Bạch Diễn gấp gáp như vậy chạy đến, nhất định là có chuyện. Nếu không tuyệt đối sẽ không như thế. Ừm. Tiêu Họa lên tiếng về sau, liền quay đầu hướng về hậu trạch mà đi. Đón lấy, Lục Uyên liền nhìn xem đứng ở một bên Bạch Diễn nói. Đi phòng trước nói chuyện đi. Một bên nói, một bên hướng về bên trong đi đến. trên người giáp trụ cũng không kịp thoát. Mới vừa vào phòng khách, nha hoàn bưng lên nước trà về sau, Bạch Diễn liền không kịp chờ đợi nói: "Đại nhân, người của Liễu gia công nhân phản, Vân Châu cảnh nội nguyên bản liền số lượng không nhiều triều đình quan viên, bị bọn hắn giết sạch sành sanh." Chương 108, thiên hạ tất cả địch, 3, chương 108, thiên hạ tất cả địch, 3, Chập Long phủ trấn thủ tướng quân bởi vì không muốn cùng hắn thông đồng làm bậy, cả nhà bị diệt. Bây giờ, Liễu gia quân đội đã đem đại quân hướng về chúng ta Hồng Đô phủ tụ tập, sợ là ít ngày nữa liền muốn khởi xướng tiến công. Lý Lương bọn hắn dẫn đầu quân đội đã tiến về song phương biên cảnh, bất quá ngài cũng biết, mặc dù bọn hắn gần nhất có chỗ đột phá, nhưng ở đỉnh cấp phương diện chiến lược, chúng ta so Liễu gia vẫn là kém một ít. Bạch Diễn lời nói, để Lục Yên nhíu mày, hắn ngược lại là biết Liễu gia nhất định sẽ đối tự mình động thủ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Như vậy nói cách khác, hiện tại ngoại trừ chúng ta Hồng Đô phủ bên ngoài, Liễu gia xem như triệt để nắm trong tay Vân Châu. Lục Yên nhấp một miếng nước trà sau nói: "Đúng vậy đại nhân." Bạch Diễn trầm giọng nói: "Thế cục bây giờ rất loạn, các đại gia tộc đều tại nhau nhau nghĩ biện pháp quyết trường thế lực của mình. Bất quá, tranh đoạt manh liệt nhất vẫn là thế gia ở giữa. Rốt cuộc, những người này nội tình đầy đủ thâm hậu, phổ thông phản quân tới không có cách nào so sánh. Vương gia như thế nào?" Lục Yên trầm ngâm chốc lát sau nói: "Vương gia mặc dù bị ngu hoàng nhằm vào, tựa hồ là chết không ít người, nhưng Lục Yên thật đúng là không tin tưởng, đối phương sẽ không gượng dậy nổi, rốt cuộc vị kia trùng đồng vẫn còn, Vương gia liền sẽ không ngược lại." Quả nhiên, Bạch Diễn nói: "Vương gia tộc người 10 đi 7 8, bất quá kia trùng đồng đã sơ dương cánh chim, lúc trước ngu hoàng truy sát thời điểm, hắn vừa bạn không tại, lại bị hắn sư phụ mang theo trốn, bởi vậy cũng không nhận được tổn thương, chờ ngu hoàng băng hà về sau, liền thu nạp nhân mã, lần nữa chiếm cứ Linh Châu. Bọn hắn cùng Liễu gia tại 2 tháng trước còn đại chiến một trận, song phương bất phân thắng bại, cuối cùng Liễu gia bất đắc dĩ rút đi, hiện tại lại để mắt tới chúng ta." Bạch Diễn một bên đem bản đồ lấy ra, một bên chậm rãi nói. Lục Yên nhìn xem đã bày ra trên bàn binh lực bản đồ phân bố, không khỏi nói: "Nói như vậy, nếu như không phải Vương gia cái này trùng đồng lời nói, Liễu gia sợ là đã sớm đánh tới, cái này Vương Diễm cũng là xem như tại vô ý bên trong giúp chúng ta một tay." Thanh âm hắn đạm mạc, trong con ngươi lại hiện đầy sát ý, lần này có lẽ thật có thể cho Liễu gia một bài học. Bọn hắn không dám trêu chọc Hát Phong Kỵ, trong tộc cao tầng đều bị ép vào trong biển, muốn tranh đoạt Vương gia Linh Châu thất bại, bây giờ lại đem bản tính đánh vào trên người mình, đây là rõ ràng đem Hồng Đô phủ coi như quả hồng mềm. A, thế cục bây giờ có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Các nơi phản vương không chỉ có là đánh lấy tiến công hoàng thành cơ hiệu, các thế lực lớn ở giữa càng là lẫn nhau chiếm đoạt. Bây giờ ai cũng không biết người thắng sau cùng đến cùng sẽ là ai, nhưng bọn hắn chỉ có thể là không ngừng gia tăng mình nội tình. Không sai biệt lắm, nếu như không phải trùng đồng chặn Liễu gia, bọn hắn sợ là sớm đã đánh tới, nhưng bây giờ vẫn như cũng là kiềm chế không được. Bạch Diễn trên mặt hiện ra vẻ trịnh trọng. Lục Yên thì là thản nhiên nói: "Tốt, đã bọn hắn muốn đánh lời nói, vậy liền đánh đi, bây giờ địa bàn của chúng ta xác thực cũng hơi nhỏ, Liễu gia tại trên nước thực lực không yếu, nhưng là ở trên mặt đất lời nói, ta còn thực sự chưa hẳn sợ hắn, lúc trước Cố gia có thể đem hắn ép không có đặt chân địa, hôm nay ta đồng dạng có thể." Lúc này Lục Yên thật đúng là có chút phiền cái này Liễu gia, tự cho là lợi hại, mỗi ngày luồn lên nhảy xuống, chủ yếu là đối phương không biết điều, thích biểu hiện thực lực mình, đã như vậy lời nói, kia cũng không có cái gì tốt lưu tình, trực tiếp giết đi qua là được. Chúng ta chiến hạm như thế nào? Điểm này Lục Yên cũng cực kỳ quan tâm, chỉ cần chiến hạm rèn đúc thành công, tối thiểu nhất ở trên biển có được nhất định lực lượng, đến lúc đó liền có thể chậm rãi phát triển. Đã đến giai đoạn sau cùng, căn cứ hồi âm, chậm nhất lại có tầm 1 tháng, không sai biệt lắm liền rèn đúc thành công, Trình Ngục cũng đã mang theo người tại gần biển thao luyện mấy tháng. Thủy quân sau khi lên thuyền liền có thể hình thành sức chiến đấu. Vậy là tốt rồi, thông chi Bạch Hồng bọn hắn, sáng sớm ngày mai theo ta tiến về huyện Hoàng Lăng. Lục Yên nói xong về sau, Bạch Diễn liền đứng lên nói: "Ta cái này đi thông chi bọn hắn." Huyện Hoàng Lăng liền là bây giờ Hồng Đô phủ cùng Liễu gia giao giới chi địa. Lúc này song phương đại quân đều ở nơi đó tụ tập. Theo Bạch Diễn ly khai về sau, Lục Yên thở một hơi thật dài, bây giờ thật sự chính là bận bịu a, lúc này mới vừa trở về, lập tức liền muốn ứng đối chiến đấu kế tiếp. Bất quá, nghĩ đến tại hậu trạch chờ lấy Tiêu Họa về sau, liền đứng dậy hướng về hậu viện mà đi. Vừa bước vào sân, liền thấy Tiêu Họa chính mang theo nha hoàn tại phòng bếp bận rộn đâu, Lục Dung thì là một bên bày biện đĩa, một bên hướng về cổng nhìn ra xa. Làm phát hiện Lục Yên sau khi trở về, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Xem như trở về, nhanh chuẩn bị ăn cơm. Lục Yên không có ở đây trong khoảng thời gian này, Lục Dung cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới phủ nha bồi Tiêu Họa, hiện tại hai người quan hệ thế nhưng là thẳng tắp lên cao. Quá khứ, Lục Dung bên người không nói gì người, ngày bình thường chỉ là ở nhà một mình bên trong mang hài tử, hiện tại có đệ tức phụ về sau, đã đem đối phương coi là người thân nhất một trong. Ai? Lục Yên đứng tiếng về sau, ngay tại ngoài viện cái đỉnh bên trong ngồi xuống. Làn gió thơm phất qua, Tiêu Họa bưng một bàn đồ ăn đi tới: "Thức ăn hôm nay đều là ta làm, ngươi nếm thử." Lục Yên gật gật đầu, lôi kéo thê tử ngồi xuống về sau nói: "Không đợi, đều ăn cơm đi." Sau đó mới nói: "Gần nhất có nhạc phụ tin tức sao?" Nói đến đây lúc, Tiêu Họa con ngươi ảm đạm có, bất quá cũng không tính là tin tức tốt, bệ hạ bây giờ kiệt lực thanh trừ trong hoàng thành nằm vùng thế gia nhạn tuyến, phụ thân ta tự mình dẫn người tru sát không ít. Bây giờ, bị truyền là bệ hạ ước nguyện, trong tay dính đầy máu tươi đao phủ. Rất nhiều người đều hận không thể đem hắn giết chi cho thông khoái. Chỉ là bệ hạ đăng cơ cái này mấy tháng thời gian bên trong, liền gặp hơn 100 lần ám sát. Nếu như không phải thực lực đột phá, sợ là sớm đã chết tại ám tiễn phía dưới. Lục Yên thở một hơi thật dài, chắc không được làm Sơ Mặc Dương Hầu sẽ để cho Tiêu Họa đến chính mình nơi này, nếu như tại hoàng thành bên trong lời nói, tất nhiên cũng sẽ nhận ám sát. Hiện dưới trời này, đã là loạn cả một đoàn, bất quá lấy Mặc Dương Hầu thực lực, bảo vệ mình có lẽ còn là không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Lục Yên lúc nói chuyện, cho Tiêu Họa kẹp một đũa đồ ăn. Đối phương túi đầu nói đều lúc này, ta không yên lòng lại có thể thế nào, về khẳng định là trở về không được. Lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Phụ thân trung dũng cả đời, sợ dù chết cũng sẽ không phản bội triều đình. Bây giờ, mắt thấy đại ngu hoàng thất đã thành một chiếc sắp đắm chìm thuyền lớn. Tiêu Họa không lo lắng là giả, nhưng lại cũng sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Không nên lo lắng, coi như thật có chuyện gì, không phải còn có ta đây sao, cam đoan có một ngày có thể để ngươi đoàn tụ với Mặc Dương Hầu. Lục Yên nhẹ giọng an ủi thế tử. Lục Dung nhìn xem Tiêu Họa, trong mắt cũng tận là lo lắng, nhưng nàng cũng không có cách nào, có lẽ đây chính là trong loạn thế, nữ tử mệnh. Bọn họ chỉ có thể đi theo mình nam nhân nước chảy bèo trôi. Mình cũng không biết cuối cùng sẽ trôi hướng phương nào. Sau khi ăn cơm xong, không đợi trời tối Lục Dung liền rời đi, tiểu biệt thắng tân hôn đạo lý nàng tự nhiên là biết, sẽ không lưu tại nơi này quấy rầy đệ đệ của mình. Mà tại Lục Dung ly khai sau, Lục Yên cũng triệt để thả bản thân, thời gian lâu như vậy không có gặp, cùng Tiêu Họa đương nhiên là tránh không được một phen quấn quýt si mê. Một đêm phiên vân phúc vũ qua đi, mới tinh thần sảng khoái đi ra phòng. Quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn tại ngủ say Tiêu Họa về sau, đóng cửa lại hướng về bên ngoài đi đến. Sau đó, liền là cùng Liễu gia chiến đấu. Đối phương sợ là cũng không nghĩ ra, lúc trước bị bọn hắn coi như có rác đồng dạng tầng dưới chót sâu kiến, bây giờ sẽ cùng bọn hắn chính diện đọ sức đi. Đi vào ngoài thành thời điểm, Bạch Hồng dẫn theo 5 vạn đại quân đã đang chờ. Mặc dù vừa mới trở về, nhưng là vị tướng lãnh trẻ tuổi này, vẫn như cũng là thần thái sáng láng. Thu. Tiểu Hắc hót vang một tiếng, vẽ ra trên không trung một cái hình cung về sau, rơi vào Lục Yên trên bờ vai, trải qua qua một đoạn thời gian tăng trưởng, thân cao cơ hồ đạt đến 1m2. Cũng ngay tại lúc này Lục Yên, nếu như đổi lại là người bình thường, thật đúng là con bất động đối phương. Tại Bắc cảnh thời điểm, Lục Yên cũng không có mang theo Tiểu Hắc, mà là đưa nó lưu tại trong nhà, phụ trách bảo hộ Tiêu Hoạn. Cùng chủ nhân có đoạn thời gian không thấy về sau, thân mật cọ lấy Lục Yên trên đầu mũ giáp. Đại nhân, tất cả mọi người đã tập kết hoàn tất. Bạch Hồng lên trước ôn quyền nói. Toàn thân anh tư bừng bừng phân chấn, để Lục Yên hài lòng gật đầu. Tốt, lên đường đi. Sau đó, liền dẫn đại quân hướng về phía trước mà đi. Liên tại bọn hắn phát binh thời điểm. Lúc này Liễu gia trong đại doanh, Liễu gia trưởng lão Liễu Tung ngồi tại trong doanh trướng, uống rượu, nhìn phía dưới tướng lĩnh nói. Nhị hoàng tử phái người nhanh đến sao? Trên mặt viết không kiên nhẫn, bởi vì nhị hoàng tử muốn phái tới người cũng không phải cái gì việc quân, mà là giáng quân.